Chương 609, công chiếm Biện Kinh thành thượng chương 609, công chiếm Biện Kinh thành thượng Tế Châu, Châu Nha trong hành lang. 30, 40 người hoặc đứng hoặc ngồi, tụ tập dưới một mái nhà. Bầu không khí ngưng trọng, câm như hến, không khí dường như ngưng kết, tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Vương Luân ngồi ngay ngắn thượng thủ, sắc mặt lẫm như băng sương, mắt sáng như đuốc quét mắt trong đường vẻ mặt khác nhau, hoặc thất vọng, hoặc chờ mong, hoặc lo lắng, hoặc mong đợi tưởng kính bọn người. Thay trời hành đạo, trừ bạo an dân. Túi người hướng về phía trước, Vương Luân ánh mắt sắc bén như lao, không giận tự uy, hai mắt sáng rực nhìn về phía Yến Thanh. Đang nhan tàn khốc trầm giọng nói: "Ngươi thân là lễ bộ thượng thư, ta cố ý căn dặn ngươi hảo hảo tiếp đai ở lại Thái Úy, không mất ta Lương Sơn khí độ, sao phải liền để Thiết Nưu tên kia kém chút đem người đánh chết? Việc này nếu là truyền đi, người trong thiên hạ như thế nào nhìn ta Lương Sơn? Ngang ngược, thô lỗ, lấy mạnh hiếp yếu, cùng hung cực ác. Lương Sơn chính là như vậy thay trời hành đạo, trừ bạo an dân." Vương Luân chất vấn thanh âm đột nhiên cất cao. "Ca ca." Một đạo to thanh âm vang lên, lại là đứng ở cách đó không xa Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất. Xem như Lương Sơn bạc hầu như không giữ lễ tiết pháp, thẳng thắn thoải mái hảo hán, Nguyễn Tiểu Thất ngày bình thường thích nhất làm sự tình chính là đối kháng cường quyền, miệt thị hoàng quyền, là cái vô pháp vô thiên tính tình. "Ca ca, hoàng đế Lao Nhi đều vứt xuống Đông Kinh chạy tới Giang Nam, đâu còn tới cái gì ở lại Thái Úy? Đông Quán, Thái Kinh chờ Lao Tặc đều bị hoàng đế Tiểu Nhi giết, cái này ở lại Thái Úy trước đó thế nhưng là hoàng đế Lao Nhi tâm phúc quan viên, nếu không phải đi sớm, tới Tế Châu, lúc này đâu còn có mệnh tại. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không biết cảm ơn, tranh cãi nhau muốn ca ca bày án tiếp chỉ, chịu kia tham sống sợ chết hoàng đế Lao Nhi chiêu an. Ta cảm thấy Thiết Nhu ca ca đánh đúng. Không có giết Lao Nhi kia cũng là nhìn hắn đáng thương. Đúng không? Thiết Nhu ca ca." Nguyễn Tiểu Thất không giữ mồm giữ miệng, nói lên đại tống Lao hoàng đế, tiểu hoàng đế lúc, càng là một mặt ghét bỏ. "Đúng đúng đúng. Ta chính là nhìn hắn nằm dạp trên mặt đất đáng thương, mới không có giết hắn." Lại nói, "Tiểu ất ca tay không tấc sắt, sao có thể ngăn được ta?" Lý Quy đỉnh đầu đứng thẳng não, lập tức lên tiếng phụ họa. Vương Luân nghe được nghiến răng nghiến lợi, trên mặt rốt cục hiện sắc mặt giận dữ, đối với Nguyễn Tiểu Thất quát chói hai người còn có mặt mũi nói: "Nếu không phải ngươi đem chữ vàng chiêu an ngự cờ quấn tại bên hông làm bái xuyên, kia ở lại nguyên cảnh sao lại mất phong độ, khóc khóc giống náo, rước lấy Thiết Nhu người này đối với nó quyền cước tương hướng." Nguyễn Tiểu Thất xấu hổ gãi đầu một cái: "Ta không phải là cho tới nay không xuyên qua trang phục màu vàng nóng đi." Trong lúc nhất thời, trong đường ngưng trọng bầu không khí lập tức sinh động mấy phần. Đúng lúc này, Tưởng Kính đột nhiên đứng dậy quỳ gối Vương Luân trước người nói: "Ca ca, ở lại nguyên cảnh sống hay chết không người quan tâm. Có thể từ xưa đến nay, danh chính thì ngôn thuận thì được chuyện. Bây giờ ta Lương Sơn đại quân binh vây Đông Kinh, thành phá đi ngày gần trong gang tấc, mong rằng ca ca xem ở chúng ta huynh đệ đồng sinh cộng tử phân thượng, xương vương lập cờ. Nếu không Tưởng Kính tình nguyện chết tại ca ca trong tay, cũng không muốn ngày sau binh bại, làm bại gia chi quyền. Còn mời ca ca xương vương, mời ca ca xương vương." Trong đường một đám Lương Sơn cao tầng nhao nhao quỳ lạy, thề sống chết thỉnh nguyện. Vương Luân thấy thế, nhịn không được trong lòng thở dài, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Năm ngoái, Đỗ Thiên, Tống Vạn bọn người liền từng đề nghị Vương Luân xương vương, bị Vương Luân nghiêm khắc ngăn lại. Vốn cho rằng lần kia về sau, việc này sẽ yên tĩnh, không nghĩ tới ở lại nguyên cảnh đến đây chiêu an cử động, vậy mà hoàn toàn khơi dậy Tưởng Kính đám người ứng kích phản ứng. Suối dục Lý Quỷ, Nguyễn Tiểu Thất phá hư chiêu an, sợ Vương Luân nhất thời mất trí, lựa chọn tiếp nhận chiêu an. Mặc dù Vương Luân ngày thường đủ loại biểu hiện, đã có thể cho thấy thái độ của mình. Có thể bạn nhất đâu? Bạn nhất Vương Luân đầu nào nóng lên, cảm thấy mình nên quy thuận triều đình, đền đáp quốc gia làm sao bây giờ? Dù sao, Vương Luân thế nhưng là xuất thân tú tài, đọc chính là sách thánh hiển, học chính là nho gia văn. Thật lâu, một tiếng ngùi ngùi thở dài: "Chư vị huynh đệ, chúng ta tại Lương Sơn bạc cùng tụ đại nghĩa, sóng vai ác chiến tư phương, mong muốn cũng không phải là dùng các huynh đệ máu nhuộm đỏ Vương Luân quan bảo." Các huynh đệ lo lắng, Vương Luân đều nhìn ở trong mắt. Có thể chư vị huynh đệ chẳng lẽ quên Hà Bắc Điển Hổ Ngông cùng Xương Vương về sau, ra sao hạ chẳng rồi? Vết xe đổ rõ ràng trước mắt, Vương Luân há có thể bởi vì tư tâm làm hại chư vị huynh đệ đầu một nơi thần một nẻo. Cảm thụ được phía sau truyền đến động tác, Chu Võ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Luân nói: "Ca ca, bây giờ tình thế cùng Điển Hổ tạo phản lúc, hoàn toàn khác biệt. Thiên tử hoa mắt ù tai, tham sống sợ chết thoát đi Đông Kinh. Tiểu hoàng đế lại biếm chết Thái Kinh chờ triều đình trọng thần, văn võ bá quan lòng người bàng hoàng, sợ ta Lương Sơn đại quân tiến đánh Đông Kinh thành. Tống đỉnh tinh nhuệ còn thừa không có mấy, thiên hạ các lộ binh mã chính là liên thủ cũng không phải ta Lương Sơn đại quân địch thủ. Như ca ca không sớ ngày xưng vương, sợ tâm tư người động a. Nếu là công phá Đông Kinh, danh không chính, luôn bất thuận, thì dân không biết bắt tay vào đầu chỉ sợ thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than." Vương Luân nhíu mày, trầm giọng nói: "Vậy liền chờ công phá Đông Kinh lại nói." Lời vừa nói ra, trong đường đám người lại hỉ. Ngay cả vẻ mặt một mực nhẹ như mây gió Công Tôn Thắng cũng lộ ra mấy phần vui mừng. "Tốt, ca ca tạm chờ, chờ ta đánh tới Đông Kinh, chiếm kia tiểu hoàng đế chi vị, nhường ca ca ngồi lên. Đại gia nói có đúng hay không?" Ha ha ha, Lý Quỷ đột nhiên đứng dậy, vung tay lên, làm cản cười nói: "Thiết Nhu ca ca nói đúng, đánh tới Đông Kinh, chiếm chi vị, nhường Vương Luân ca ca ngồi lên." Nguyễn Tiểu Thất lớn tiếng phụ họa: "Đúng, đánh tới Đông Kinh, đánh tới Đông Kinh." Đỗ Thiên, Tống Vạn, Chu Quý, Lý Tuấn, Nhạc Hòa, Vương Dần, Biện Tường bọn người đều lên tiếng phụ họa, cảm xúc bành trướng, quần tình huyên náo. Vương Luân nuối lòng miệng, phía dưới chúng huynh đệ cũng như chút được gánh nặng. Chỉ cần Vương Luân có thể đứng vững được, bọn hắn liền có động lực chém giết, liều mạng. Đầu tháng tư, nhiệt độ không khí bỗng nhiên ấm lại. Vương Luân tự mình dẫn bảo vệ doanh cùng 5000 cẩm y liễu vệ xuất binh Đông Kinh. đồng hành còn có Vương Dần, Biện Tường hai vị binh bộ thượng thư cùng thủ phụ Công Tôn Thắng, thứ phụ Chu Võ. Thế tất nhiên công phá Đông Kinh thành. Vương Luân người mặc kim giáp, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, eo đeo thu thủy nhạn linh đao, cưỡi một thất màu vàng kim nhạn hãn huyết bảo mã. Chạy chậm chậm 7 ngày, rốt cục đi vào Trần Kiều Dịch. Lâm Sung, Mi Sinh đảng binh vây Đông Kinh tướng lĩnh, đều tới đón tiếp. Tiến vào đại đường, lấy xuống kim mâu, Vương Luân cười nói cùng nhau đi tới, bị Bách Tính làm khỉ nhịn, cũng là không nghĩ tới ta Lương Sơn như vậy chịu Bách Tính hoan nghênh. Ca ca thần uy, tự nhiên nhường Bách Tính xem ngựa, đã có thể yên ổn dân tâm, lại có thể cổ vũ đại quân sĩ khí, nhất tiễn xong điều đi. Vương Dần cười nói, Mi Sinh cũng nói các huynh đệ biết được ca ca đến đây, đều vui mừng khôn xiết, sĩ khí đại trấn. Nếu là ca ca sớm ngày đến đây, lúc này chỉ sợ đã công phá Đông Kinh, nhập chủ hoàng cung. Đi, việc này tạm thời không đề cập tới. Nói một chút đi, như thế nào công thành? Các ngươi binh vây Đông Kinh lâu như vậy, trong lòng nhưng có ý nghĩ. Lâm Sung huynh đệ, ngươi hãy nói để chúng ta nghe một chút. Vương Luân làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành, ngừng Mi Sinh cho mình khoác hoàng bào nguy hiểm ý nghĩ, nhìn về phía Lâm Sung trực tiếp hỏi. Chương 610, công chiếm Biện Kinh thành trung. Chương 610, công chiếm Biện Kinh thành trung. Lâm Sung nghe vậy, lông mày lập tức khóa chặt. Vô ý thức không mình hành lễ, mặt lộ vẻ khó khăn ca ca, Đông Kinh thành bị ba đạo tường thành vây hộ, chia làm hoàng thành, nội thành cùng ngoại thành. Ngoại thành thành cao hô sâu, thành cao 4 trượng có thừa, hào quanh thành sâu 3 trượng, rộng 12 trượng, tổng cộng có 14 tòa cửa thành 7 tòa van ống nước. Chủ yếu nhất là tường thành rộng chừng 6 trượng, tường ngoài còn tiến hành bao gạch gia cố, lại thêm tường thành các nơi cửa thành cùng ống thành. Nếu là cường công, chỉ sợ ta quân cũng biết thương vong thảm trọng. Nhất là lão chủng kinh lược tướng công bây giờ cũng trong thành, tân đế bổ nhiệm quá thường thiếu khanh Lý Cương là binh bộ thị lang, thượng thư lưu thừa, Đông Kinh lưu thủ, thân chinh hành dinh dùng, toàn quyền phụ trách Đông Kinh phòng ngự về sau, lão chủng kinh lược tướng công liền bị Lý Cương trọng dụng, phụ trách thủ vệ ngoại thành. Kế sách hiện nay, tiểu nhân cho rằng ngoại trừ dùng hỏa pháo vây mở ngoài cửa thành, lại không cách khác. Bốn trượng cao bao nhiêu? Bốn cái kình thiên trụ nhận nguyên cao như vậy, bốn tầng lâu cao như vậy, cái này thì cũng thôi đi. Trường Biên thành tại Lương Sơn đội công trình ra cố hạ cũng có 3 trượng 4 năm cao, có thể 12 trượng rộng sông hộ thành, bình thường hào cầu căn bản là không có cách dựng. Lớp hào xe, không nói trước trên thành quân coi giữ sẽ không trơ mắt nhìn xem Lương Sơn quân đối sông hộ thành tiến hành chiến hào lấp chôn làm việc, cho dù có thể bảo vệ trên thành bắn xuống tới mũi tên, có thể sâu 3 trượng, rộng 12 trượng sông hộ thành đến lấp tới khi nào? Nếu là không có hỏa pháo, ngoại trừ cường công không có lựa chọn nào khác. Lý Cương không phải Tôn Bắc lão, chủ kinh lược tướng công cũng không phải thần quân Quách Kinh, tuyệt sẽ không mở rộng tuyên hóa cửa hát cho Lương Sơn vừa ra không thành kế. Lâm Sung lời ấy tuyệt không phải tự coi nhẹ mình, mà là thực thực tế tế trong lòng có mưu tính. Ai? Nếu là Đông Kinh lưu thủ có thể rơi xuống tử. Mi Sinh huynh đệ, không biết ngươi có gì cao kiến? Vương Luân mang theo buồn vô cớ thanh âm liễu lo chuyển biến, Hoa Vinh công chiếm Thanh Châu loại chuyện tốt này đều mưu đồ mấy năm lâu, muốn tại Từ Ninh trên thân lại xuất hiện, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Huống chi một chút việc nhỏ, Từ Ninh sẽ phối hợp, nhưng nếu là liên lụy đến vong quốc loại đại sự này, Từ Ninh nói không chính xác chọn cá chết lưới rách, vạn nhất bị Lý Cương cùng lao chủng kinh lược tướng công lợi dụng việc này thiết kế, Lương Sơn chỉ sợ sẽ tổn thất nặng nề. Thấy mọi người đều nhìn mình, Mi Sinh trong lòng sớm có so đo, trả lời các ca, tiểu đệ cảm thấy lúc này cũng không phải là tiến đánh Đông Kinh thời cơ tốt nhất. Hả? Vì sao? Vương Luân hỏi lại. Mi Sinh chỉ phương hướng tây bắc vị châu phủ còn có một chi từ tiểu chủng kinh lược tướng công xuất lĩnh tây bắc tinh nhuệ, vạn nhất chúng ta công phá Đông Kinh, khiến dẫn tây hạ binh mã giết tiến đến lúc đó như thế nào ngăn cản? Tiểu đệ cho rằng chúng ta cần trước đánh hạ tây Kinh là Dương, đã có thể ngăn cản tây bắc các nơi cần vương binh mã, cũng có thể tránh cho bọn hắn dẫn tây hạ binh mã đến đây. Mi Sinh vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Luân lắc đầu cười nói đừng nói công phá Đông Kinh, chính là tiểu hoàng đế chết rồi, tiểu chủng kinh lược tướng công xuất lĩnh tây bắc quân cũng sẽ không tìm nơi nương tựa tây hạ, chớ nói chi là dẫn tây hạ binh mã trải qua vị châu giết tiến tống cảnh. Đừng quên thái thượng hoàng bỏ chạy giang nam, Biện Kinh không có còn có Hàng Châu đâu, tiến đánh Lạc Dương còn không bằng bắc thượng đánh hạ Thái Nguyên, cũng có thể ngăn trở liều quân xuôi nam. Mi Sinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ca ca có ý tứ là. Vương Luân một mặt kiên định nói liền công Đông Kinh thành ao. Kiên cố. Có thể đỡ nổi hỏa pháo oanh kích. Oanh phá cửa thành, đánh nát thành lâu, oanh diệt quân coi giữ. Chỉ cần công phá Đông Kinh thành, Lạc Dương quân coi giữ còn có sĩ khí thủ thành. Phía Bắc thì càng không cần quan tâm, tự có Sử Văn Cung, Loan Đình Ngọc, Dương Trí bọn người công thành đổ trại. Đây cũng là Vương Luân cùng Công Tôn Thắng, Tưởng Kính, Vương Dần, Biện Tường bọn người cùng nhau nghị định sách lược. Phải biết, tự Vương Luân ba trụ 800 dặm thủy bạc Lương Sơn về sau, tự mình xuất quân xuất chinh số lần đều lác đác không có mấy. Nhất là rất nhiều hảo hán lên núi về sau, Vương Luân liền rời đi Lương Sơn bạc số lần đều không có mấy lần. Nếu không phải công phá Đông Kinh thành quá là quan trọng, cái nào cần phải Vương Luân tự mình đến đây? Mi Sinh nghe xong còn muốn lại khuyên có thể vạn nhất nhỏ loại. Không có vạn nhất. Tây Bắc quân cùng Tây Hạ cừu hận đã định trước song phương chỉ có thể ngươi chết ta sống. Vương Luân vung tay lên, tự tin nói nếu là thật sự bị ngươi nói trúng, chẳng lẽ Tây Hạ binh mã liền có thể ngăn trở hỏa pháo oanh kích không thành? Bọn hắn dám đến, ta liền có thể để bọn hắn vĩnh viễn lưu lại. Mi Sinh sững sờ, lập tức cười nói ca ca nói đúng. Tây Hạ có kỵ binh, ta Lương Sơn quân cũng có, hơn nữa ta còn có Tây Hạ không có hỏa pháo, xuống kiếp. Cùng ngày, đám người nghỉ tới nửa đêm, mới ai đi đường đấy. Có Lâm Sung cái này quen thuộc Đông Kinh 80 vạn cấm quân giáo đầu tại, đám người rất nhanh liền nghị định binh vây các nơi cửa thành quân mã cùng công thành sách lược. Hoàn toàn từ bỏ trước kia bắc cầu lấp sông, dựng thang mây, lệ cầu, lục can, ngông xe các loại thủ đoạn. Đông Kinh xem như đại tống đô thành, cả nước đồ tốt nhất đều tụ tập ở chỗ này. Có thể nói điển hình một nước nuôi một thành. Cung nỏ, pháo thạch, lôi mục chờ thủ thành khí giới, nhiều đến Vương Luân đều trông mà thèm. Nhất là cung nỏ, thần tín nỗ, sang nỏ đều là thủ thành thần khí. Lương Sơn đại quân nếu là lựa chọn Bắc Cầu lắp sông, ngoại trừ có thể cảm tụ hạ trên thành quân tông pháo thạch để phát, tiễn như mưa xuống bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Cũng may, Lương Sơn có vượt thời đại khí giới công thành. Trải qua lăng trấn cải tiến sau áo đỏ đại pháo. Sau 3 ngày, 18 vạn Lương Sơn đại quân đối đông kinh thành phát khởi tiến công. Đông nam tây bắc bốn phía đều bị Lương Sơn đại quân vây quanh, Lâm Sung tiến đánh bắc Bích Chiêu Dương môn, Mi Sinh tiến đánh đông Bích Trần cầu cửa, Tôn Lập công tây Bích Thuận tiến cửa. Vương Luân tự mình dẫn 5 vạn đại quân tiến đánh nam Bích Tuyên Hóa cửa. Phía trước nhất chính là đao thuật binh, phía sau là súng kiếp thủ. Đây là vì phòng bị không có sợ chết tống binh truy thành mà xuống, trùng sát quân trận, tổn hại áo đỏ đại pháo. Hô duyên trước phạm sai, tuyệt đối sẽ không phát sinh ở Vương Luân trên thân. Lại đằng sau chính là trọng giáp bộ binh, hộ vệ áo đỏ đại pháo đồng thời, chờ hỏa pháo banh mở Tuyên Hóa phía sau cửa, xem như quân tiên phong giết vào thành nội. Chủ tướng rõ ràng là Hát Toàn Phong Lý Quỷ. Trọng giáp bộ binh đằng sau chính là Lăng Chấn Thân lĩnh hỏa pháo doanh, hơn 20 cửa áo đỏ đại pháo, tối tăm cửa hang đều nhắm ngay Nam Bích Tuyên Hóa cửa. Hai bên đều có 1000 kỵ binh, Vương Luân tọa trấn chủ soái. Kim mâu kim giáp kim kích kim tọa kỵ, cho dù là tại năm vạn trong đại quân, vẫn như cũng dị thường dễ thấy. Chủ soái đại tướng khoảng cách Tuyên Hóa cửa vượt qua 3000 bước, cho dù đại tống tầm bắn xa nhất sáng nọ, cũng đừng hòng đụng phải Vương Luân một sợi lông. Cách Vương Luân 5 mét chỗ, chính là đem nâng xoáy tự kỷ kình thiên trụ nhậm nguyên. Đồng dạng dị thường dễ thấy kim hoàng sắc xoáy kỳ bên trên, giống bay phượng múa theo lên thật to lương chữ, theo gió tung bay. Giờ tị ba khắc. Theo công thành nổi chống âm thanh rung động, 27 cửa áo đỏ đại pháo lần lượt nã pháo, từng mai đạn pháo nương theo lấy quần quần khói lửa, bắn về phía Tuyên Hóa cửa. Cùng lúc đó, còn lại 3 khu cửa thành, tương tự nhóm lửa áo đỏ đại pháo, hướng đầu tường bắn ra từng mai đạn pháo. Tổng cộng 108 mai hỏa pháo, đồng thời tiến đánh đông kinh thành. Công thành bắt đầu. Chương 611, công chiếm biện kinh thành hạ chương 611, công chiếm biện kinh thành hạ liệt diễm từ họng pháo phun ra ngoài, nóng bỏng khí lãng tung bay phủ cận bụi đất cùng đá vụn. Từng quả đúc bằng sắt đạn pháo kéo lấy thật dài ánh lửa, vạch phá thương khung, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh tới hướng Nam Bích Tuyên Hóa cửa. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Trong chốc lát đại địa trận chiến, đắp đất cùng gạch xanh cấu trúc tường thành ầm vang vỡ toang, lớn chừng miệng chén gạch đá như mưa to bắn ra mà ra, đem dưới thành cự mã song gỗ nện đến nát bấy. Một chỗ lầu quan sát bị chặn ngang oanh sập, phòng thủ tống binh liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị sóng nhiệt lôi cuốn lấy bay về phía giữa không trung, sau đó nương theo lấy dì rào đánh rơi xuống tường thành đắp đất ngã xuống dưới thành. Nam xuống, toàn bộ đều nằm xuống. Tường chắn mái đằng sau, mau tránh tại tường chắn mái đằng sau. Thuẫn bài thủ, kết tấm chắn trận. Còn sống tướng lĩnh gân cổ lên không ngừng hô to, chỉ tiếc áo đỏ đại pháo uy lực quá lớn, trên cổng thành nhiều chỗ lỗ châu mai, lầu quan sát, vọng lâu các loại bị đạn pháo nổ nát, may mắn còn sống tống binh cũng bị sợ vỡ mật loạn cả một đoàn. Chớ nói chi là màng nhĩ đều bị nổ ông tác hưởng, nghe không được bất kỳ la lên. Cho nên trên thành tống binh chỉ bằng bản năng cầu sinh khắp nơi tán loạn, sợ một giây sau lại có đạn pháo từ trên trời giáng xuống, đem chính mình nổ chia năm xẻ bảy. Lương Sơn hỏa pháo uy lực quả thực là hủy thiên diệt địa, đông kinh thành bên trong tống binh cũng coi như kiến thức rộng rãi, có nhiều từng trải qua pháo thạch bãi phong cảnh, dù sao anh thiên lôi lăng chấn quy hàng Lương Sơn trước đó thế nhưng là đông kinh giáp cầm kho phó sứ pháo thủ. Mặc dù trước đó tổng nghe nói Lương Sơn hỏa pháo uy lực như là thiên lôi hàng thế, mang theo vạn quân chi lực, công thành nổ trại luôn luôn như bẻ cánh cô. Có thể nghe nói chỉ là nghe nói, cùng tự thể nghiệm có cách biệt một trời. Lưu Hình cung hắc yến khí vị hòa với máu gỉ rót đầy thanh điệp, Diêu Tây Thủy nắm lấy nóng hổi đống bên tường xuôi theo, xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía ngoài thành đen nghịt Lương Sơn đại quân, vài dặm bên ngoài đồng dạng có khói lửa dâng lên. Lương Sơn tặc khấu hỏa pháo. Lương Sơn tặc khấu hỏa pháo là ở chỗ này. Ta phải đi tìm chủng tương quân, đem việc này cáo chi, nếu là tùy ý Lương Sơn tặc khấu hỏa pháo tiếp tục quanh tạc, tường thành sớm muộn sẽ sụp đổ. Diêu Tây Thủy dài chậm một hơi, chịu đựng trên thân truyền đến từng trận đau nhức, thân người cong lại xuôi theo góc tường hướng ủng thành di chuyển nhanh chóng. Đối đầy đất chân cụt tay đứt nhìn như không thấy. Không bao lâu, hắn liền tới một chỗ ủng thành, ở vào thành lâu phía đông, trên mặt đất loạn thạch ngổn ngang lộn xộn. Ngửa đầu nhìn xem trên vách tường xuất hiện hình mạng nhện vết rách, cùng bị đánh nát một góc tường thành, may mắn so còn đang thiêu đốt thành lâu mạnh lên rất nhiều. Trong lòng còn tại may mắn lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Bị hai cái đạn pháo vênh kích bên trong thành lâu tại cho tàn bên trong, ầm vang sụp đổ, gạch đá bay tán loạn, giơ lên che khuất bầu trời bụi mù. Sụp đổ đoạn gai gỗ xuyên giáp trụ, đem một tên tống binh chặn ngang cắt đứt, chỉ còn lại nửa khúc trên còn phụ phục tại đống đá vụn bên trong co gắp, bọt máu phun tung tóe tới lầu quan sát miệng cống. Đầu tường thất linh bắt lạc tinh kỳ không còn theo gió tung bay, vài mặt cờ xí đốt ngang vượng. Thật lâu, lấy lại tinh thần Diêu Tây Thủy phi tốc chạy vào ông thành, theo thềm đá mà xuống. Trung tướng quân, ta nhìn thấy Lương Sơn tặc khấu hỏa pháo chỗ. Nhìn thấy vẻ mặt chấn định lao trùng kinh lược tướng công về sau, Diêu Tây Thủy tựa như cũng nhiều hơn một phần an tâm, khôi phục mấy phần thong dong. Ở đâu? Lao trùng kinh lược tướng công sát thực chấn định, bởi vì đó cũng không phải lần thứ nhất hắn cảm thụ Lương Sơn hỏa pháo uy lực. Hắn chỉ là không nghĩ tới loại uy lực này vô tận, có thể hủy thiên diệt địa hỏa pháo, Lương Sơn sẽ có trên trăm môn. Cách ngoài thành bất quá 5 dặm địa, mặt tướng nguyện xuất đội cảm tử tiến đến hủy đi hỏa pháo, nếu là không đem hủy đi, chỉ sợ. Diêu Tây Thủy còn chưa nói hết, nhưng lão trung kinh lược tướng công lại nghe đã hiểu. Tùy ý Lương Sơn tặc khấu dùng hỏa pháo oanh kích, cho dù đông kinh ngoại thành lại kiên cố, cũng có hóa thành đầy trời đá vụn một phút này. Một vòng hỏa pháo oanh kích qua đi, Vương Luân cũng không hạ lệnh đại quân bắt đầu cường công. Bởi vì cầu treo chưa rơi, cửa thành chưa mở, tường thành cũng không oanh mở lỗ hổng. Nóng lên thân pháo biểu thị khoảng cách lần tiếp theo hành kích còn có một đoạn thời gian, bảo hộ ở pháo binh trước mặt đao thoát thủ, súng tiếp thủ cùng trọng giáp bộ binh, giờ phút này nhao nhao lên tinh thần. Bởi vì trên thành tống binh trải qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau, cũng triển khai phản kích. Thử nghiệm hướng Lương Sơn đại quân phóng ra mấy viên hỏa pháo không có kết quả về sau, tống binh lập tức đổi phương thức. Vương Luân suy đoán không có sai, thật sự có tống binh từ trên tường thành truy dưới, lựa chọn cùng Lương Sơn quân chính diện tác chiến. Người cầm đầu Khôi Ngô cao lớn, từ xa nhìn lại rất là dũng mãnh. Có thể đối mặt đánh tới tống binh, Lương Sơn quân sừng sững bất động. Cho đến tống binh giết tới đại quân trăm bước thời điểm, phía trước đao thuẫn binh mới đồng loạt ngồi xuống, lộ ra sau lưng từng cây họng súng đen ngòm. Giết! Ầm! Bang! Dư Trình hét lớn một tiếng, bóp đá lửa thương cò súng. Đạn xe rách không khí rít lên cùng đá lửa và chạm thép phiến giòn vang đồng thời nổ tung, khói lửa tràn ngập. Xông lên phía trước nhất Diêu Tây Thủy toàn thân rung động, nguyên bản không sợ đao thương giáp trụ bị bắn thủng mấy cái đen nhánh cửa hàng, cả người như bị vô hình cự truy đánh trúng giống như té ngựa về phía sau. Súng kiếp quản toát ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khói lửa chưa tan hết, đi theo Diêu Tây Thủy trùng sắt mà đến tống binh liền liên tiếp ngã xuống. Đến từ Lương Sơn súng kiếp thủ xếp hàng thể sạn, lần thứ nhất hiện ra ở thế nhân trước mắt. Ngắn ngủi trăm bước khoảng cách, thành tống binh vĩnh viễn không cách nào vượt qua khe rãnh, chiến trường lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Xếp hàng sử bắn chiến thuật, không chỉ có cản trở đánh tới tống binh, cũng chấn nhiếp rồi trên chiến trường tất cả Lương Sơn quân ngựa. Chính là luôn luôn không sợ trời không sợ đất Lý Quỷ, cũng không nhịn được dùng mình một cái, rụt cổ một cái. Hắn chỉ là đầu góc ngu si, không phải ngốc. Tống binh một lần chính diện xung kích, không có tóe lên nửa điểm bọt nước, liền bị Dư Trình xuất lĩnh súng kiếp thủ dập tắt. Lạnh đi hỏa pháo, lần nữa bắt đầu lắp đạn, hiệu chỉnh đánh kích mục tiêu. Đứng tại trên thành lão trùng kinh lược tướng công không thể tin nhìn xem liên tiếp đổ vào Lương Sơn tặc khấu trước mặt tống binh, thân thể mềm nhũn, kém chút ngã sắp xuống. Lựa nhỏ pháo vẫn là pháo nhỏ. Lương Sơn tặc khấu xa so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Giờ ngọ vừa tới, vòng thứ hai hỏa pháo bắt đầu phóng ra, hủy thiên diệt địa cảnh tượng xuất hiện lần nữa tại đông nam tây bắc bốn vách tường cửa thành. Trên tường thành tống binh nhao nhao bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn tránh né, nếu là có thể, bọn hắn hiện tại liền muốn thoát đi đầu tường, chạy đến nội thành. Tối thiểu đạn pháo cũng không manh tới đó. Không thể không nói, Đông Kinh xem như đại tống đô thành, tường thành kiên cố xa không phải những thành trì khác có thể so sánh. Tuần tự hơn 50 mai đạn pháo, vẫn như cũ chưa thể kiến công. Cho dù nhiều chỗ bức tường đều xuất hiện hình mạng nện vết rách, gạch đá rơi xuống một chỗ, như cũ đứng sừng sững. Vương Luân thấy thế, nhịn không được âm thầm thở dài đều nói A Đấu đỡ không dậy nổi, có thể dù là đem huy, Khâm Nhị Đế đổi thành A Đấu, Kim binh chỉ sợ cũng không cách nào công phá Đông Kinh thành. Diệt đi Bắc Tống không phải chính sách, cũng không phải lục tặc, mà là chiêu gả hoàng đế chính mình a. Đáng tiếc, lại kiên cố tường thành, cũng không cách nào ngăn cản Lương Sơn hỏa pháo oanh kích. Giờ mùi vừa đến, lần nữa lệnh đi áo đỏ đại pháo, đối với Đông Kinh ngoại thành tiến hành lần thứ 3 oanh kích. Đến lúc cuối cùng một môn đại pháo phát ra gầm thét, cả đoạn tường thành phát ra sắp chết rên rỉ, gạch đá sụp đổ tiếng vang bên trong, ngoại thành thành phòng hóa thành đầy trời đá vụn. Cửa thành đã không thấy bóng dáng, tường thành cũng ầm vang sụp đổ. Ngoại thành phá. Chương 612, Đại Tống tài phú tại Đông Kinh. Chương 612, Đại Tống tài phú tại Đông Kinh xem như thiên hạ thành thị phồn hoa nhất, ở tại Đông Kinh nhân khẩu chừng hơn 100 vạn. So sánh với đề phòng sâm nghiêm, vàng son lộng lẫy, dân chúng tầm thường khó mà nhìn thấy mặt mũi hoàng cung, phần lớn là hoàn cảnh lịch sự tao nhã lâm biên, phủ đệ, cung cấp quan viên, quý tộc cư trú nội thành. Rộng nhất ngoại thành mới là dân chúng bình thường sinh hoạt khu vực. Ở đây chợ phồn vinh, quan trà, tửu lâu, bố trang, tiệm thuốc cái gì cần có đều có. Đủ loại thủ công nghệ phẩm cửa hàng, rực rỡ muôn màu, để cho người ta không kịp nhìn. Dọc theo sông Thiết Thị, sát đường mở tiệm, chợ đêm hứng khởi, Đông Kinh thả lỏng chính sách, cực lớn thả ra thương nghiệp sức sống. Cầm cấu nghiệp vụ, dự trữ nghiệp vụ, từ thiện tăng tư cách, hậu thế ngân hàng hình thức ban đầu cũng tại ở đây tạo thành. Thống nhất trang phục, xa xỉ phẩm, chuyển phát nhanh đưa hàng chờ chuyện không cách nào tưởng tượng, ngay ở chỗ này chân thực phát sinh. Ở đây tập trung thiên hạ ưu chất nhất thương nghiệp tài nguyên cùng tư bản di động, khởi mở chính sách kinh tế không ngừng hấp dẫn lấy thiên hạ tài phú hội tụ ở đây, tạo thành tư bản tụ tập hiệu ứng. Thiên hạ cái nào tòa thành phong cảnh tốt nhất, có thể có vô số cái khác biệt đáp án. Nhưng thiên hạ cái nào tòa thành giàu nhất, chỉ có chọn lựa duy nhất. Đại Tống đô thành Đông Kinh. Nhưng bây giờ, tòa thành này bị Lương Sơn công chiếm. Hơn nữa chỉ dùng một ngày thời gian. Mặc dù chỉ công chiếm ngoại thành, nhưng theo 18 vạn Lương Sơn đại quân tràn vào, nội thành thậm chí hoàng thành cũng tiến nhập bị công phá đến ngược. Ở tại nội thành quan viên, quý tộc, sinh hoạt tại hoàng thành hoàng đế, thành viên hoàng thất, tất cả trở thành cá trong chậu. Không chỗ có thể trốn. Cửa thành, dòng sông, đường đi vờ bị Lương Sơn quân công chế. Dù côn lưu manh đang lẩn trốn phạm nhân thậm chí thông thường bách tính chỉ cần tiến hành phản kháng tất cả trở thành Lương Sơn quân vong hồn dưới đao. Vương Luân không có lựa chọn nhân tử, làm cái gì trấn an ủi chờ hòa bình thủ đoạn, trấn áp thô bạo. Nếu bàn về thiên hạ nơi nào bách tính đối với đại tống độ trung thành cao nhất, Đông Kinh bách tính tuyệt sẽ không sắp xếp thứ hai. Đứng đầu bảng vị trí vẫn luôn bị Đông Kinh bách tính một mực bá ở không có lôi kéo thủ đoạn, chỉ cần dám ngăn tại Lương Sơn quân phía trước chính là đao búa ra thân, chết thẳng cẳng. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, trẻ con Lương Sơn quân tất cả không có nương tay. Nếu không phải Vương Luân thụ mệnh tưởng kính gián thông báo an dân, giết mắt đỏ Lương Sơn quân sợ rằng sẽ xông vào dân chúng vô tội trong nhà, trắng trợn tàn sát. Cho dù cầm ý lìa vệ toàn bộ điều động, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết mấy trăm vi phạm quân kỷ Lương Sơn binh sĩ, biển sông vẫn như cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Đáng tiếc tranh tranh thiết cốt Đông Kinh bách tính, đụng phải tham sống sợ chết, dung loạn vô năng kẻ thống trị. Một cái dọa đến trốn hướng về Giang Nam thị nạn, một cái trốn ở trong hoàng thành, xuống liều mạng bảo vệ chặt nội thành, chỉ sợ Lương Sơn đại quân sát tiến tới. Tay không tấc sắt cùng với thủ vững ngoại thành tàn binh, căn bản không có sức chống cự như lang như hổ Lương Sơn đại quân, mang theo không cam lòng kết thúc sinh mệnh. Máu và lửa đan vào một đêm đi qua, Lương Sơn đại quân dùng cường ngạnh thủ đoạn, sơ bộ khống chế Đông Kinh ngoại thành. Tiếp xuống 3 ngày, Cẩm Y Liễu vệ đối với Đông Kinh ngoại thành tiến hành toàn diện thanh tra, không dung tha bất luận cái gì nhân tố không ổn định. Thẳng đến triệt để trưởng không sau, trên trăm môn anh phá ngoại thành áo đỏ đại pháo, mới nhao nhao dựng lên, nhắm ngay nội thành các nơi cửa thành. Chính hỏa 6 năm, ngày 20 tháng 4. Trên thành bại quân nghe cho kỹ, ta chính là Lương Sơn Vương Luân, một canh giờ, cho các ngươi một canh giờ làm lựa chọn. Mở thành đầu hàng hay là bị hỏa pháo đánh nát, từ chính các ngươi lựa chọn. Nói cho Triệu Hằng, đầu hàng miễn tử. Cưới tại màu vàng kim nhạt hãn huyết bảo mã trên lưng ngựa Vương Luân vẫn như cũ thân mang kim mâu kim giáp, cầm trong tay tam xoa kim kích, là Lương Sơn trong đại quân dễ thấy nhất cái kia. Ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng Triệu Cát, giống như Triệu Hằng vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm. Tại tham sống sợ chết trong chuyện này, hai cha con vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Chưa tới một canh giờ, nội thành cửa thành mở rộng. Triệu Hằng là tốt học sinh, sinh tử tồn vong lúc, hắn trở thành kế tần vương tự anh, vì hắn a đâu sau, lại một cái ra khỏi thành thỉnh cầu đầu hàng hoàng đế. Đăng lâm đại bảo vẹn vẹn 40 ngày, tân đế Triệu Hằng liền trở thành tù nhân. Trên triều đình văn võ bách quan chính xác cùng minh mạt quan viên một dạng, căn hủ nhanh khô, nát vụn đến gốc. Nhưng Triệu Hằng lại không có sùng trinh đế chu do kiểm khí tiết, giết vợ giết nữ sau, cận kề cái chết cũng không muốn rơi vào tay địch chịu đụng. Vương Luân câu kia đầu hàng miễn tử, trở thành đệ chết Triệu Hằng một quặng cỏ cuối cùng. Tiếp thụ qua Triệu Hằng quy hàng sau, Lương Sơn đại quân thuận lợi tiến vào bên trong thành, một đường thẳng tới hoàng thành. Mấy bạn cấm quân tại Triệu Hằng lựa chọn đầu hàng sau, tất cả thu đến không cho phép chống cự mệnh lệnh, bị Lương Sơn quân dễ dàng tiếp nhận. Tại 80 vạn cấm quân Kim Thương ban giáo sư Kim Thương thủ từ Ninh chủ động phối hợp xuống, chỉnh biên quá trình cực kỳ thuận lợi, hơn 3 vạn cấm quân tại loại bỏ già yếu tàn tật sau, bị Lương Sơn quân thu nạp chỉnh biên tiến đội ngũ chỉ còn lại hơn 15.000 người. Cũng may, thanh niên trai tráng cấm quân mặc dù không nhiều, nhưng giáp trụ, quân giới, lương thảo, tiền bạc chờ, nhiều đến Vương Luân thấy sau, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đến không hết, nhiều đến căn bản đến không hết. So với ngoại thành phồn hoa, nội thành cùng với hoàng thành mới thật sự là giàu có. Lương Trung Thư ngày sinh cương, muốn bán muối lậu lợi nhuận. Địa chủ thân hảo nông thôn gia tài. Vương Luân biết đại tống giàu, nhưng hắn không nghĩ tới đại tống sẽ như vậy giàu. Sùng Trinh đến nếu có nhiều tiền như vậy lương, tuyệt sẽ không tốt ta, có thể còn sẽ để cho hoàng hậu kéo sợi dây bài, xuống bếp nấu đồ ăn. Chờ tưởng tính kiểm kê xong kho phủ sau, Vương Luân lấy ra đại bộ phận phủ khố bên trong giáp trụ, quân giới các loại trang bị, ban thưởng cho lập công Lương Sơn binh mã. Có công liền muốn thưởng, bằng không như thế nào để người khác tin phục. Thúng chi, những trang bị này đặt ở kho phủ, trừ ăn ra cho còn có thể làm cái gì? Triệu Hằng, văn võ quan viên, thành viên hoàng thất, thái giám cung nữ đều bị cầm tù giam giữ, chờ từng cái thẩm tra sau, lại căn cứ sau này làm ra quyết định. Duy nhất không bị giam giữ đại tống quan viên chính là lão loại kinh lược tướng công. Ngoại trừ lỗ đặt cái tầng quan hệ này, đóng tại vị châu tiểu trọng kinh lược tướng công mới là mấu chốt. Vương Luân không phải Lý Tự Thành, tuyệt sẽ không phạm phải loại này náo tàn sai lầm. Chưa từng trực tiếp tiến đánh nội thành nguyên nhân chủ yếu chính là những thứ này văn võ quan viên cùng các nơi có thiên ti vạn lũ quan hệ, những thứ này người sống tác dụng càng lớn. Công chiếm Đông Kinh thành ngày thứ 10, Vương Luân tại tưởng kính đám người vây quanh, tại hoàng thành đại khánh điện xưng vương. Hào Lương Vương, đến nỗi là Lương Sơn Lương, vẫn là Biện Lương Lương, thiên hạ đều biết. Xưng vương khánh điện đi qua, Vương Luân cũng không trắng trận phong thưởng dưới trướng có công tướng lĩnh, ngược lại lần nữa phái ra tả quân đô đốc Mi Sảnh xuất lĩnh 5.000 binh mã, xuất binh tiến đánh Tây Kinh Lạc Dương. Hậu quân đô đốc Lâm Sung dẫn binh 5.000, xuôi nam tiến đánh Dĩnh Sương phủ. Trấn Vũ doanh đô đốc Tôn Lập dẫn binh 2.000, bắc thượng tiến đánh Tấn Thành. Chỉ còn lại 5.000 cẩm y liề vệ, 5.000 thần cơ doanh, 1.000 bảo vệ doanh, 1.000 thần võ doanh, chung 3.000 binh mã lưu thủ Đông Kinh thành. Cũng không phải Vương Luân tự đại, cảm thấy cái này 3.000 binh mã đủ để trấn áp 100.000 Đông Kinh bách tính, mà là Tế Châu một đám Lương Sơn binh mã đã đuổi theo Đông Kinh, đền bù binh lực không đủ. Đã cách nhiều năm, trước đây chật vật chạy ra Đông Kinh 80 vạn cấm quân giáo đầu Vương Tiến, cũng lại một lần nữa bước vào Đông Kinh thành. Chương 162, ngày xưa Vương Hầu nay thành tù nhân. Chương 162, ngày xưa Vương Hầu nay thành tù nhân Đông Kinh thành, Bắc Bích Triều Dương môn. Bị hỏa pháo vây kích sau tường thành xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, phía tây tường thành tức thì bị hoàn toàn phá hủy, thành lâu cũng bị nổ thành gạch ngói vụn chồng. Vương Tiến đi theo Lỗ Đạt bên cạnh nhanh chân vượt qua đá vụn khắp nơi cửa thành động, trong không khí lưu lại khói lửa xen lẫn mùi máu tươi, sông và mũi. Vương giáo đầu đã cách nhiều năm lần nữa bước vào Đông Kinh, cảm giác như thế nào? Có hay không lá dụng về cội cảm giác? Nhìn lướt qua cách đó không xa tuần tra cẩm y liề vệ, Lỗ Đạt vừa đi vừa hỏi. Vương Tiến trong mối cảm xúc ngổn ngang, thở dài một tiếng, ai? Rời kinh mấy năm sớm đã cảnh còn người mất, nào còn có cái gì can? Như thế nào? Còn tại lo nghĩ lao chủng kinh lược tướng công? Ta không phải nói cho ngươi biết, người không có việc gì, Vương Luân ca ca phái người nhìn xem đâu. Lỗ Đạt trấn an nở nụ cười, bước nhanh hướng hoàng thành đi đến. Vương Tiến kỳ thực cũng không phải lo lắng lao chủng kinh lược tướng công an nguy, chỉ cần không phải vận khí không tốt bị hỏa pháo đánh trúng, lấy Vương Luân làm việc cho dù giết tân đế cũng sẽ không đối với lao chủng kinh lược tướng công độc thủ. Tại Tế Châu lâu như vậy, Lương Sơn quân mã tác phong làm việc cùng Di Vãng khởi binh tạo phản phản tặc hoàn toàn khác biệt, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Vương Luân người này dã tâm cực lớn, tuyệt không thỏa mãn nhất thời tranh hùng, Lao chủng kinh lược tướng công nếu đang có chuyện, đóng giữ vị Châu tiểu chủng kinh lược tướng công cho dù sẽ không có cấu kết với Tây Hạ vì chính mình cha ruột báo thù, cũng tuyệt không có khả năng lựa chọn đầu hàng Lương Sơn. Vương Tiến chỉ là không nghĩ tới, Cao Thành Thâm Hố Đông Kinh Thành cư nhiên bị Vương Luân nhanh như vậy liền công chiếm. Vương giáo đầu, đi. Cái này Đông Kinh Thành thật đúng là lớn, mấy người dàn xếp lại, nên thật tốt dạo chơi. Vui sướng đi đến Vương Tiến bên cạnh, cười nhắc nhở. Vương Tiến trầm mặc gật gật đầu, mấy năm trước từ Tây Hoa môn thoát đi Đông Kinh lúc, cho là đời này cũng không còn cách nào về tới đây, nhưng ngắn ngủi mấy năm, thiên hạ thế cục phong vân đột biến, chính mình vậy mà lần nữa về tới Đông Kinh Thành. Hãm hại chính mình cao cầu đã đầu một nơi thân một nẻo, ngồi cao kim loan điện tiên tử không làm bất kỳ kháng cự nào mở thành đầu hàng. Từng có lúc, những cái kia chính mình không với cao nổi văn võ đại thần, ngày xưa vương hầu, hôm nay toàn bộ đều biến thành tù nhân. Thế sự khó lường nguyễn. Đi theo đội ngũ một đường thông suốt tiến vào hoàng cung, Vương Tiến không có phát hiện một tia chiến đấu vết tích, năm bước một cương thập bộ một trạm canh gác, đều lời thuyết minh Lương Sơn quân đã đem Đông Kinh Thành một mực khống chế. Sớm đã đợi ở chỗ này, Thượng Quan Nghi dẫn mọi người đi tới Tử Thần Điện, Vương Luân, Vương Dần, Biện Tường bọn người tất cả trong điện, các loại rượu ngon món ngon cũng dọn lên bàn. Chư vị huynh đệ, lần này công phá Đông Kinh Thành tất cả bởi vì chúng ta huynh đệ đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử. Thứ nay về sau, lại không người dám gọi ta đám huynh đệ là giặc. Vương Luân từng nói, thế đạo vận đục liền đánh ra một mảnh oang oang trời trong. Triều đình hoa mắt ủ thai vậy thì khai sáng tân triều. Vương Luân mang theo các minh đệ làm được. Tới, mời rượu. Vương Luân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tống đình bốn kinh, ta Lương Sơn đã chiếm thứ ba, Tây Kinh Lạc Dương ta cũng phái ra mi sảnh minh đệ dẫn binh tiến đến tiền đánh, chắc hẳn không cần bao lâu cũng biết rơi vào ta Lương Sơn chi thủ. Nhưng Hà Đông, Thiểm Tây, Hoài Nam, Giang Nam, Gai Hổ, Hai Chiết, Phúc Kiến, Tây Xuyên, Hà Tây, Quảng Nam, ta Lương Sơn đều phải đánh xuống. Công chiếm Đông Kinh chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Chư vị minh đệ có muốn theo Vương Luân tiếp tục chinh chiến thiên hạ? Nguyện theo Vương Luân ca ca tả hữu, xông pha khói lửa không chối tử. Vương Dần bọn người nhao nhao đứng dậy hành lễ tỏ thái độ. Không có ai chọn ở thời điểm này ra khỏi, cái nào sinh ra nguyện làm giặc cỏ, truy nã văn thư truyền khắp cả nước, một đời bị thế nhân chế nhạo. Huống chi Vương Luân đã sớm quyết định Lương Sơn cương lĩnh, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới sớm đem hắn khắc ấn trong lòng mọi người. Đánh không lại Đại Tống triều đình chinh phạt, bọn hắn là giặc cỏ. Giết đến Đại Tống thiên tử đều xuất lĩnh bách quan mở thành đầu hàng, nào dám cùng người đối nghịch Lương Sơn, mới là giặc cỏ. Đại nghĩa bây giờ tại trong tay Vương Luân. Lương Sơn đám người khuyên Vương Luân xưng vương lúc, Tưởng Kính từng nói qua, danh chính thì ngôn thuận. Cái này cũng là Lương Sơn công phá Đông Kinh Thành, bức bách Tân Đế Triệu Hàng ra khỏi thành đầu hàng sau, Vương Luân thuận theo Công Tôn Thắng bọn người xưng vương nguyên nhân. Xưng đế, tạm thời còn gấp không được. Ngược lại Triệu Hàng ở trong tay chính mình, nhường ngôi chiếu thư tùy thời có thể nắm bắt tới tay. Bây giờ cần không phải hư danh, mà là tiếp tục lấy ra nắm đấm, bày ra Lương Sơn đao có nhiều sắc bén. Chén thứ hai rượu vào trong bụng, Vương Luân bưng lên chén rượu thứ ba. Từ xưa đến nay, tiêu binh thất bại, lớn địch nhất định vong. Hoàng Sao công phá Đại Đường đô thành Trường An sau, đã từng hăng hái, làm thơ trùng thiên hương trận thấu Trường An, toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Cùng chúng ta lúc này có nhiều giống nhau, nhưng cuối cùng lại rơi phải chiến bại bỏ mình, dưới trướng binh mã tử thương hầu như không còn. Bởi vậy chúng ta làm ghi nhớ ta Lương Sơn cương lĩnh, không ham nhất thời khoái hoạt, làm người có tham vọng, trừ bạo an dân, phụ quốc an dân, giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo. Thế gian phồn hoa mê nhân nhãn, Vương Luân không biết Lương Sơn rất nhiều hảo hán bên trong có ai sẽ bị phồn hoa Đông Kinh ăn mòn, thay đổi sơ tâm. Cũng nhắc nhở, gõ, nhất định không thể thiếu. Không phải hắn thiếu tình cảm mộng nghĩa, không nỡ lòng bỏ làm cho những này vì chính mình liều mạng huynh đệ hưởng lạc, mà là thế lực cường đại, thường thường cũng là từ nội bộ bắt đầu suy bại. Giống Thái Bình Thiên Quốc cái chủng loại kia ầm vang sụp đổ, Vương Luân tuyệt không cho phép Lương Sơn chính quyền diễn ra. Vương Luân lời nói vô cùng kịp thời, tử thần trong điện trong lòng mọi người run lên, lần nữa có khẩn cấp cảm giác. Công phá Đông Kinh Thành thỏa mãn lập tức đánh tan hơn phân nửa. Thật vất vả có mới lập hoàng triều cơ hội, có tòng long chi công cơ hội, ai cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến sắp thành lại bại. Có thể tham gia lần này tử thần điện tiệc lễ đến người, không có một cái nào là kẻ ngu. Lý Quỷ, Quảng Huệ loại kẻ ngu này, Vương Luân ngược lại yên tâm nhất. Ngồi ở xó xỉnh Vương Tiến ánh mắt phức tạp, hắn không nghĩ tới Vương Luân lúc này càng như thế thanh tỉnh, hoàn toàn không có bị công phá Đông Kinh Thành tiểu choáng váng đầu óc. Hắn không biết Thái Tổ tại Trần Kiều Dịch bị người phủ thêm long bào lúc, có phải hay không như Vương Luân một dạng tỉnh táo. Nhưng hắn hiểu được, chỉ cần Vương Luân không dối dám, trong thiên hạ không người có thể đánh bại Lương Sơn quân. Kế tiếp, Vương Luân cũng không tiếp tục dội nước lạnh. Tiệc lễ yến đi qua, đám người lập tức khôi phục bận rộn trạng thái, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Vương Tiến cũng cuối cùng tại một chỗ nội thành trong phủ đệ, gặp được Lao chủng kinh lược tướng công. "Tướng công, tiểu nhân vô năng, hại tướng công bị nốt." Bình một tiếng, Vương Tiến quỳ gối Lao chủng kinh lược tướng công trước người. Trải qua ngày không thấy, Lao chủng kinh lược tướng công trở nên dáng vẻ nặng nề, nhìn Vương Tiến khó chịu bạt phần. "Hán giả, là lão hủ vô năng, không giữ vương Đông Kinh, làm hại quan gia lão hủ thẹn với tiên đế, thẹn với đại tống. Lão hủ đáng chết a." Lao chủng kinh lược tướng công không có trách cứ Vương Tiến, ngược lại trách cứ từ bản thân tới. Đại thế dòng lũ phía dưới, hắn đều bất lực, huống chi là Vương Tiến. Tướng công không thể. Nếu ngươi xảy ra chuyện, tiểu tướng công làm sao có thể đi? Tây Hạ vẫn đối với Duyên An phủ nhìn chằm chằm, đến lúc đó tiểu tướng công dẫn binh đến đây, còn có ai có thể chống đỡ Tây Hạ thừa cơ xâm lấn? Vương Tiến chỉ sợ lão chủng kinh lược tướng công một lòng muốn chết, miễn cho làm bẩn loại nhà danh tiếng, tiếp tục khuyên nhủ, tướng công chẳng lẽ không từng nghe qua Dương gia tướng? Chương 163, hắn so Hoàng Sảo tỉnh táo hơn chương 163, hắn so Hoàng Sào tỉnh táo hơn ngươi đầu hàng Lương Sơn cường đạo phản bội triều đình. Tiếng nói vừa ra, nguyên bản trong mắt còn mang một tia khao khát lao chủng kinh lược tướng công, lập tức đau lòng như góc. Khó có thể tin nhìn xem Vương Tiến, lao chủng kinh lược tướng công bở môi run nhẹ nhẹ, đối với nguyên bản ký thác hy vọng Vương Tiến thất vọng. Hắn giờ phút này toàn thân thật giống như bị rút đi xương cốt, cả người ngồi liệt xuống, nản lòng phái trí. Vương Tiến trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, nhưng rơi vào lao chủng kinh lược trong mắt tướng công, lại tựa như đối với chính mình trào phúng. Tướng công hiểu lầm. Tiểu nhân cho dù lại không chịu nổi cũng không phải vong ân phụ nghĩa hàng người. Nghe được Vương Tiến phủ định mà nói, lao chủng kinh lược tướng công trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, bán tín bán nghi hỏi, nếu như thế ngươi vì cái gì như vậy thuyết phục lao phu? Vương Tiến nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh, lập tức nhìn về phía lao chủng kinh lược tướng công, ra một trong thán, tướng công có biết Vương Luân công chiếm Đông Kinh sau, làm chuyện gì? Tàn sát bách tính, cầm tù quan gia, nhập chủ hoàng cung, xương lương vương. Cùng dĩ vãng những cái kia loạn thần tặc tử không có gì khác nhau. Lao chủng kinh lược tướng công lồng ngực chập trùng không chắc, thương thiết vẻ mặt sen lẫn không cam lòng, nắm chắc trong hai tay móng tay cắm vào trong thịt còn không biết được, ngây ngô hai mắt cũng thanh tịnh thêm vài phần. Vương Tiến khẽ lắc đầu, do dự nửa ngày lúc này mới chậm rãi nói, hắn tại trong tiệc lễ yến, nhắc nhở đám người không thể ham nhất thời khoái hoạt, muốn làm người có tham vọng, trừ bạo an dân, phụ quốc an dân, giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo. Còn cầm Hoàng Sào nêu ví dụ, lợi bây giờ Lương Sơn chính là trước đây đánh vào thành Trường An Hoàng Sào đại quân, một cái sơ sẩy, liền sẽ rơi vào chiến bại bỏ mình. Lao chủng kinh lược tướng công một mặt kinh ngạc, Hoàng Sào, Vương Luân đã từng không phải hắn lúc như liền lăng vân trí, dám cười Hoàng Sào không trợ phu. Vương Tiến một chữ không kém đọc lên câu này rộng chuyển thiên hạ câu thơ sau, tiếp tục nói, hắn so Hoàng Sào tỉnh táo hơn, cũng so Hoàng Sào nhìn càng xa. Quan trọng nhất là, Lương Sơn chúng tướng tất cả đối nó tôn thờ, tôn sùng đầy đủ. Đại Tống không có cơ hội. Cắn răng nói ra cuối cùng bốn chữ sau, Vương Tiến lòng như lao cắt, thất hồn lạc phách. Tiên đế không phải là đi Giang Nam, làm sao lại không có cơ hội? Chỉ cần chúng ta đi tới Giang Nam tìm được tiên đế, nhất định có thể đoạt lại Đông Kinh tiêu diệt loạn tặc. Lao chủng kinh lược tướng công thần sắc kích động, cho dù là chút điểm cơ hội hắn cũng không muốn từ bỏ, chính mình không cách nào rời đi Đông Kinh, nhưng không bị Lương Sơn cầm tù Vương Tiến võ nghệ cao cường, luôn có cơ hội bỏ chạy Giang Nam. Đông Kinh đều thủ không được, Giang Nam lấy cái gì phòng thủ? Mặc dù không muốn nhìn thấy lao chủng kinh lược tướng công ánh mắt thất vọng, nhưng Vương Tiến vẫn là bóp tắt hắn một tia hy vọng cuối cùng, Trường Giang nơi hiểm yếu có thể ngăn cản không được Lương Sơn thủy quân. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lên lão chủng kinh lược tướng công xám trắng tóc dài, cách đó không xa phòng thủ cẩm y liễu vệ tựa như không có nghe được âm thanh của hai người, vẫn như cũ ưỡn ngực ngẩng đầu không nhúc nhích. Vương Tiến mà nói, khiến người xối quậy, lại là thật sự lời nói thật, Triệu Cát nếu là có năng lực ngăn cản Lương Sơn đại quân, lúc này cầm tù tại hoàng cung người chỉ có thể nhiều hơn nữa một cái. Đại Tống, thật muốn vong. Sau một ngày, Vương Tiến lưng đeo cái bao rời đi Đông Kinh thành, bên người mang theo lấy lao chủng kinh lược tướng công bội kiếm cùng với một phần lao chủng kinh lược tướng công thân bút thư. Vương Luân yêu cầu không cao, chỉ hy vọng tiểu chủng kinh lược tướng công chớ nên cấu kết Tây Hạ, bỏ mặc Tây Hạ binh mã tiến vào Đại Tống cảnh nội, quy hàng vẫn là tự lập từ tiểu chủng kinh lược tướng công tự mình làm chủ. Không phải Vương Luân không muốn thừa dịp lao chủng kinh lược tướng công nơi tay, uy hiếp tiểu chủng kinh lược tướng công, có đôi khi, đối phó loại này thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành người, lôi kéo thủ đoạn thường thường so thái độ cứng rắn càng hữu hiệu. Đừng nói lúc này không có người Hán quan niệm, nếu là chỉ luận quốc gia, cũng không có người khiết đan, nữ chân người cùng với đảng hạng người. Vương Luân lại là phản tặc, cũng là người Tống, là người Hán. Quy hàng Tây Hạ. Chỉ cần lao chủng kinh lược tướng công không chết, tiểu chủng kinh lược tướng công liền tuyệt không có khả năng làm ra loại sự tình này. Trung Nguyên mới là người Hán chính thống. So với Tây Hạ, Liêu Quốc, Kim Quốc, thổ phiên các quốc gia, công chiếm Đại Tống đô thành Đông Kinh Lương Sơn cường đạo, mới là Trung Nguyên vương triều. Dù là lúc này Lương Sơn còn chưa thống nhất Đại Tống toàn cảnh. Đương nhiên, cái này cũng Vương Luân là vì sao sẽ vội vàng vàng phái ra Lâm Sung bọn người tiếp tục công thành đoạt đất nguyên nhân chủ yếu. Nếu không phải Lăng Chấn phát pháo vừa vặn đã dẫn phát chôn ở Trường Biên thành nha môn thuốc nổ, vừa vặn nổ chết Lâm Linh Tố cùng với một đám đến đây cần vương các lộ chủ tướng, Vương Luân cũng sẽ không cải biến cố định chiến lược, sớm thời gian một năm công chiếm Đông Kinh. Nhưng tốt đẹp cơ hội xuất hiện ở trước mắt, nếu là bỏ lỡ, chờ Tân Đế Triệu Hằng hoàn toàn trưởng khống triều đình, điều động Đông Kinh bách tính cùng nhau thủ vương thành trì, đến lúc đó cho dù có thể công phá, Lương Sơn quân mã cũng muốn thương vong rất nhiều. Sao có thể giống bây giờ dễ dàng như vậy? Thương vong càng nhiều cừu hận cũng càng sâu, chờ Lương Sơn đại quân công phá Đông Kinh thành sau, trăm vạn Đông Kinh bách tính còn có thể còn lại bao nhiêu, Vương Luân cũng không dám hứa chắc. Càng quan trọng chính là, cả triều văn võ đại thần tất cả tại trong tay Vương Luân, dùng để uy hiếp tất cả thành thủ đem, hiệu quả chỉ có thể so khổng ra tốt hơn. Có thể sớm công chiếm Đông Kinh tạo thành kết quả chính là, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, không thể mau chóng công chiếm Đại Tống toàn cảnh, có thể sẽ gây nên một ít thế lực địa phương xuất hiện kẻ dạ tâm. Học Lương Sơn đại quân khởi binh tạo phản, dù sao không có quan binh tiêu diệt bọn hắn. Thậm chí, khởi binh tạo phản chính là quan binh. Cũng may lục bộ, ngũ tự, tam ti các loại ngành đến, đại đại hóa giải Vương Luân đám người áp lực. Nhất là lại bộ, có Trương Thúc đêm tại, cực lớn để cao Lý Tuấn việc làm tốc độ. Trải qua cẩm ý liề vệ thẩm tra đi qua văn võ bách quan, Trương Thúc đêm có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất chọn lựa ra đối với Lương Sơn người hữu dụng mới, bổ khuyết tiến các bộ môn. Đương nhiên, bận rộn nhất không phải Đào Tông Vượng không ai có thể hơn. Đông Kinh bách tính nhiều, vương công quý tộc cũng nhiều, nhưng các ngành các nghề thợ thủ công cũng nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày, Đào Tông Vượng liền thu nạp hơn ngàn tên các ngành các nghề thợ thủ công, trong lúc nhất thời công bộ kín người hết chỗ. Chỉ cần có thể mau chóng khơi thông việc làm, chắc hẳn cũng có thể tăng tốc công chiếm Đại Tống toàn cảnh tốc độ. Vương Luân tại Đông Kinh xưng vương ngày thứ 10, tạ quân đô đốc mi sảnh công phá Tây Kinh Lạc Dương. Tin tức truyền về Đông Kinh sau, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức tiêu tan không thiếu, tất cả cửa thành, đường đi tuần tra cẩm y liễu vệ trên mặt cũng nhiều tia nụ cười. Thành phòng đề phòng cũng sẽ không giống như trước như vậy nghiêm, ngoại trừ nội thành cùng với hoàng cung vẫn như cũ không cho phép bách tính ra vào, chỉ cần là đi qua kiểm tra thực hư bách tính, đã có thể tự do ra vào Đông Kinh ngoại thành. Hơn nữa, hủy bỏ nguyên bản vào thành thuế. Chỉ điểm này, Vương Luân liền thu hoạch vô số Đông Kinh dân chúng tán thưởng gọi tốt. Chính hòa 7 năm, 15 tháng 5. Thiên hạ chiến hỏa nổi lên bốn phía, Lương Sơn kỵ binh dũng mãnh doanh đô đốc Dương Chí dẫn binh giết tới Bá Châu Tin Sao quân khu vực, cùng Liêu quân cách cự Hoàng Hà tương vọng. Đô chỉ huy sứ Loan Đình Ngọc dẫn binh liên tục công phá Hà Gian phủ Hà Gian, Nhạc Thọ, buộc thành ba huyện sau, lại lần lượt công chiếm Chớ Châu ba huyện, Hùng Châu hai huyện cùng với Bảo Đảm Châu Bảo Đảm nhất huyện. Chủ soái đô đốc Sử Văn Cung cũng càng chiến càng hăng, chia binh bốn lộ sau, đã công chiếm Hà Bắc Tây lộ Thật Định, Trung Sơn, Tin Đức, Khánh Nguyên bốn phủ Cửu Châu 6 quân 65 huyện. Chống không Hà Bắc các nơi, đối mặt Lương Sơn tiền đánh, nhao nhao khí giáp ném thương, chắp tay mà hàng. Toàn bộ Hà Bắc lộ đều bị Lương Sơn đại quân công chiếm. Hà Đông các nơi quân coi giữ như lâm đại địch, nhưng mấy năm trước điển hổ tàn phá bừa bãi tăng thêm tống binh nhức hiếp, tổn thương nguyên khí nặng nề các đại châu phủ chính là hữu tâm chống cự, cũng là hữu tâm vô lực. Lang Xuyên, Cao Bằng, ấm quan mấy người cũng bị Trấn Vũ doanh đô đốc Tôn Lập dẫn binh công phá. Nhưng cùng triều đình đánh dẹp điển hổ khác biệt, đối mặt Lương Sơn đại quân đến đây, bách tính đường hẻm hoang nên. Lớn tiếng reo hò, giết dê bò, chuẩn bị rượu, mở cửa thành nên Lương Vương tới không nạp lương. Chương 164, Bắc Hải thủy quân đã đạt đến Tống Liêu biên cảnh. Chương 164, Bắc Hải thủy quân đã đạt đến Tống Liêu biên cảnh. Bây giờ, Vương Luân đối với Lương Sơn hảo hán doanh tiêu, cuối cùng phát huy ra vốn có uy lực. Thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó, Lương Sơn quân mang theo khí thế một đi không trở lại, bắt đầu thôn tính Hà Đông các châu phủ huyện. Giang hồ hào khách, chiêm sơn cường nhân, thân hào nông thôn địa chủ thậm chí triều đình quan binh, nhao nhao chủ động đi nhờ vào Lương Sơn đại quân, dẫn đường hiên kế, xông pha chiến đấu, chỉ vì bảo toàn tính mạng đồng thời tham dự tiến trận này tòng long chi công. Bốn kinh luân hãm, huy tông đảo vong, tân đế tỷ lệ văn võ bách quan mở thành đầu hàng, càng đánh càng mạnh Lương Sơn đại quân đã công chiếm Tống Đình Bắc địa đại bộ phận châu huyện, hiện ra tiềm lực mắt trần có thể thấy. Tất cả tin tưởng chiều hướng phát triển, An Năn Hối Lôi đế Triệu Hằng lựa chọn đầu hàng Lương Sơn đại quân sau, đại tống liền không còn hy vọng. Phân loạn bên trong, lại qua một tháng, mà Bắc Thượng tiến đánh Hà Đông các châu phủ huyện Tốt Lập cũng giết đến thành Thái Nguyên phía dưới. Lương Sơn chủ soái đô đốc Sử Văn Cung dẫn binh một đường công chiếm Chân Định phủ, Đại Châu, Hán Châu, giết xuyên Thạch Linh Quan, Đỏ Đường Đường Quan, Dương Quốc, Ba Cùng. Tụ hợp Tôn Lập xuất lĩnh Trấn Vũ Doanh, binh vây Thái Nguyên. Cùng lúc đó, Loan Đình Ngọc xuất lĩnh đô chỉ huy sứ Ti cùng với Dương Chí xuất lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh, phân biệt trấn thủ Bảo Đảm Châu Sao Túc, Quảng Tín quân, Bảo Đảm Nhét, cùng với Ba Châu Bá huyện, Tin Sao quân, Bảo Định quân, phòng bị Liêu quân thừa cơ xuôi nam xâm lấn. Từ Đông Kinh xuôi nam hậu quân đô đốc Lâm Sùng cũng dẫn binh lần lượt đánh hạ Dĩnh Sư phủ, Hoài Ninh phủ, Nhiều Châu cộng 18 huyện, lao thẳng tới Thái Châu Tây Bình, bên trên Thái, liền bình ba huyện. Chỉ kém hợp nhất chỉnh đốn, liền sẽ tận lên quân mã, công thành nổ trại, đánh tới Thái Châu trị sở Nhữ Nam quận, công chiếm Thái Châu toàn cảnh. Bắc Hải thủy quân nhưng đến bùn cô trại, song cảng trại khu vực. Đông Kinh hoàng cung văn đức trong điện, Vương Luân liếc nhìn các lộ binh mã truyền đến tình báo, giống như là nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Thắng, Vương Dần bọn người, lên tiếng hỏi: "Kế Châu nhưng có không thiếu Liêu quốc thủy quân, nhất định phải trọng binh đề phòng." Liêu quốc tuy bị Kim quốc đánh tơi bời, chạy trối chết, nhưng đánh người Tống đó là tay cầm ném bót. Cho dù quốc nội thế cục thối nát, nhưng khó mà nói chắc được có cái nào dã tâm võ tướng thừa dịp đại Tống chiến loạn lúc xuôi nam xâm lấn. Càng quan trọng chính là Bắc Hải thủy quân đi bùn cô trại khu vực tòa chấn, có thể liên hợp Liêu Đông quận Lương Sơn tiền quân đô đốc Tôn An, tạo thành sừng thú, uy hiếp Liêu quốc. Cũng chính là Lương Sơn cùng Kim quốc không nể mặt mũi, bằng không thừa cơ liên hợp Kim quốc đối với Liêu quốc phát động chiến tranh, Tiên Vân 16 châu nói không chừng cũng có thể bị Lương Sơn công chiếm. Đáng tiếc, Lương Sơn bây giờ muốn nhân thủ thiếu, phân không ra tinh lực tiến đánh Liêu quốc. Cũng may đại Tống quan viên cũng không hoàn toàn là tham ô mục nát, ưu hiếp bách tính, ngu ngốc hạng người vô năng, chờ Lý Tuấn, Trương Thúc đem mấy người lại bộ quan viên chọn lựa ra thích hợp trị dân quan viên sau, Lương Sơn sức chiến đấu cũng có thể thêm một bước phóng thích. Lương Vương Ân: "Ca ca, đang muốn cho ngài xem qua, Trương Thuận đã xuất lĩnh 2 vạn thủy quân từ Mới Châu lái thuyền đuổi theo đường cô khu vực, Bùn Cô trại, Song Cảng trại, Ngọc Nữ trại cùng với Tiểu Nam Hà trại, Cổ Thành trại, Điền Gia trại đều có thủy quân tọa trấn. Đây là Trương Thuận phái cẩm y liễu vệ trả lại thư tín, ngài xem." Dương Lâm cầm trong tay tình báo đưa tới, biểu lộ mang theo lúng túng. Vỗ mông ngựa đến trên đùi ngựa, trêu đến Công Tôn Thắng hé miệng cười khẽ. Lương Sơn bạc: "Từ Vương Luân khởi binh sau, ngày xưa người hoan mã gọi, khi tới hy mê hoặc cảnh tượng nhiệt náo liền trở thành thoáng qua như mây khói. Mỗi ngày tại trên bến nước tuần tra thủy quân đều thiếu đi mấy chục lần, chấn giữ tất cả quan hải, thủy hạn trại nhân viên càng là còn thừa lác đác. Cũng may đóng giữ áp truy bãi đội sản xuất cùng nghiên cứu bộ có càng lớn không gian. Bây giờ, so với các đại quan hải cùng với chủ trại thanh tĩnh, áp truy bãi bên trên vẫn như cũ tiếng người huyên áo, nhất là trải qua súng đạn cục cải biến xe đạp trong xưởng, càng là ồn ào không thôi." Triệu Đức Chủ cưỡi một chiếc đơn sơ đến cực điểm xe đạp, xiên xẹo đi về phía trước. Với hắn mà nói, loại cảm giác này vừa mới mẻ lại kích động, vòng tới vòng lui chính là không nỡ tặng cho người khác thử xem. Bánh xe bên trên bao khỏa cái kia vòng cao su, cực lớn giảm bớt giẫm đạp chân đạp lúc lực đạo. Hơn nữa, đụng tới loang loang lổ lổ lộ diện, cũng có rất tốt hòa hoãn, tăng thêm cảm giác thư thích. Cao su lướt, thổi phồng xăm xe, Triệu Đức Chủ đã có thể nghĩ đến xe đạp cuối cùng bộ dáng. Kỵ hành mấy vòng, cảm thấy hai chân mỏi như sau, Triệu Đức Chủ mới lưu luyến không rời để xuất từ chạy, ngồi ở một bên nhìn người khác tranh nhau chen lấn cướp thể nghiệm. Hai cái bánh xe, Triệu Đức Trụ gặp quá nhiều, nhưng một trước một sau, người còn có thể cưỡi đi xe, nếu không phải Vương Luân đem bản đồ giấy giao cho hắn, hắn thật đúng là nghĩ không ra lại là bộ dạng gì. Lái thử hành trình một mực kéo dài đến mặt trời lặn, mọi người mới chưa thỏa mãn đi tới nhà bếp ăn cơm. Bận điệu cả ngày, Lý Hắc Tử nghe được tin tức sau cũng chạy tới. Mượn yếu ớt nguyệt quang, lái xe đạp tại cắt vàng bãi các nơi vòng tới vòng lui. Thằng đến Triệu Đức Trụ thúc giục, lúc này mới phanh lại dừng lại, một mặt hưng phấn nói, cái này thoải mái, so với trước kia Thiết Luân cùng bánh xe gỗ thoải mái hơn, bọc cái này vòng cao su có phải hay không cũng không cần lo lắng bánh xe đụng hư. Chỉ là dùng bền rất nhiều, nào có đụng không xấu. Ngươi nhiều hơn nữa phá chút cao su, ta chuẩn bị ngày mai liền bắt đầu chế tạo sắt thép khung xe, trước tiên tạo 100 chiếc cao su không đủ không thể được. Cười đem xe đạp thu hồi. Triệu Đức Trụ mang theo Lý Hắc Tử đi vào lốp xe xưởng, chỉ vào chất đống ở một bên hơn 10 đầu màu đen lốp xe nói, đây đều là thực tâm, trại chủ nói động viên còn gọi trại chủ đâu. Phải đổi lời nói. Về sau phải xưng Lương Vương. Lý Hắc Tử nghiêm túc nói, trang chủ đều tại Đông Kinh Hoàng Cung xưng Vương, chúng ta cũng nước lên thì thuyền lên, cũng không thể lại học phía trước như thế tùy tiện xưng hô. Triệu Đức Trụ sửng sốt một chút liên tục đập chán nói, đa tạ Lý viện sứ nhắc nhở, ta cái này vừa cao hứng liền đem quên đi. Là Lương Vương nói động viên xăm xe, từ đầu đến cuối không có đầu mối a. Ngươi nói ta có phải hay không nên tìm chút lợi hại thợ thủ công trở về? Phải tìm. Ngược lại áp trụ bãi bây giờ rộng rãi vô cùng. Lý Hắc Tử gật đầu nói, đừng nói Triệu Đức Trụ xe đạp nhà máy, Lý Hắc Tử cho là mình ti nông viện cũng nhân thủ không đủ, nông trường, ngư trường có tốt, công việc trên lâm trường đủ loại trái cây ngắt lấy, thật sự là hao thời hao lực. Chủ yếu nhất là còn muốn phái người đi tới các nơi vận chuyển bắp ngô, thổ đậu, khoai lang chờ cao sản lượng thu hoạch hạt giống, cùng với giáo thụ như thế nào trồng trọt. Cây bừa vụ xuân lúc, Lý Hắc Tử càng là từ sớm bận đến muộn thể cốt cũng không chịu được nổi. Cũng không biết trang chủ Lương Vương có phải hay không quên chính mình. Không được, phải viết thư cho Lương Vương, nói một chút chính mình tình huống, xem có thể hay không chiêu phụ cận làng trải ngư dân tới đây làm việc. Nghĩ đến đây, Lý Hắc Tử cũng mất cùng Triệu Đức Trụ trò chuyện tiếp tâm tư, qua loa vài câu sau, vội vàng trở lại gian phòng của mình. Nhóm lửa ngọn đèn, mượn ánh sáng, tại trên tờ giấy trắng viết. Chữ rất khó coi, cũng may mấy năm học tập, đại bộ phận lời có thể viết ra, mặc dù có cá biệt lỗi chính tả chắc hẳn Vương Luân cũng có thể nhận ra. Cắn đầu bút viết lên sau nửa đêm, lúc này mới sắp xếp gọn, chuẩn bị ngày kế tiếp sắp xếp người đưa đi Đông Kinh. Cũng không biết chính mình lúc nào tài năng đi tới Đông Kinh. Trước khi ngủ, Lý Hắc Tử nghĩ đến đã đi tới Đông Kinh Thăng Long bọn người, không ngừng hâm mộ. Chương 165, giết gấu linh chương rõ ràng chiến mã linh chương 165, giết gấu linh chương rõ ràng chiến mã linh Vương Hồ Sơn, vắt ngang Thọ Dương cùng Du Lần Trô giao giới. Mậu rừng sâu đứng thẳng, địa hình hiểm trở. Kéo dài trong hơn 40 dặm rừng tùng đen, kinh cấp tùng sinh, dây leo cắt quấn quanh, dân chúng địa phương tất cả xương đây là hùng bi khó vượt chi cửa ải hiểm yếu. Bởi vậy lại xưng giết hùng lĩnh. Từ xưa có nhiều cường nhân ở đây kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm cấp đường tiếp đơn. Nhất là Đồng Quán lãnh binh công phá Thái Nguyên sau, có bộ phận điển hổ còn sót lại binh mã trốn đến đây, vào rừng làm cướp, mượn địa thế chống cự quan binh thanh trừ. Trương Thanh một thân nhung trang cưới tại thanh thông mã trên lưng, chợt tìm ngựa mà ngừng, lại là thấy được phía trước trong rừng có bóng người nhốn áo. Nhất thời đề cao cảnh giác, nhấc tay ra hiệu sau lưng cung vượng, Đinh Gác Tôn hai đội nhân mã dừng lại, hít sâu một hơi, lớn tiếng quát lên, thế nhưng là tiểu hoa quang mã đại đương ra ở trước mặt. Lương Sơn Trương Thanh đến đây bái phỏng, còn xin hiện thân gặp mặt. Trong rừng truyền ra trận trận tiếng sột soạt âm thanh, lập tức từng đạo bóng người hiện ra thân thể. Một lát sau, 20-30 còn lại cưỡi phóng ngựa nhảy ra, tướng quân mã xếp thành chữ nhất, như giải xả chi trận. Người cầm đầu kia thân mang kim giáp áo bào tím, tay cầm một cây phương tiên kích, chỉ vào Trương Thanh đạo, Lương Sơn Trương Thanh. Ta nghe nói các ngươi đang muốn tiến đánh Thái Nguyên, tới bọn ta giết hùng lĩnh làm cái gì? Trương Thanh đem trường thương đâm vào trong đất, chắp tay hành lễ, mã đại đương ra trường mục bay thai, Trương Thanh bội phục, nhưng mã đại đương ra một thân bản lĩnh mai một tại trong hoang sơn dã lĩnh này há không đáng tiếc. Trước đây trấn thủ phần Dương thành lúc, Mã Đại Đương gia thế nhưng là giết triều đình đại quân bể mật thất vọng đau khổ. Trương Thanh đến đây chính là thỉnh Mã Đại Đương gia gia nhập vào ta Lương Sơn, trừ bạo an dân, phụ quốc an dân, giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo. Mã Linh nghe xong nhịn không được cất tiếng cười to, chỉ là trong tiếng cười xen lẫn mấy phần niệm ai, là cười nhạo Trương Thanh ngạn nhiên đạm mạo, vẫn là bây giờ nghèo túng chính mình, Mã Linh chính mình cũng nói mơ hồ. A, thỉnh ta gia nhập vào các ngươi Lương Sơn, có thể ta muốn làm tiến đánh thành Thái Nguyên chủ tướng. Mã Linh đối với Trương Thanh mời chào khịt mũi coi thường, vung vẩy trong tay phương thiên kích, một bộ cự người ngoài ngàn dặm thái độ. Rời đi bọn ta giết hùng lĩnh, bọn ta không chào đón đại tống quan minh, cũng không chào đón các ngươi Lương Sơn. Người khác sợ các ngươi, ta cũng không sợ. Lương Sơn hảo hán, còn không phải giống như bọn ta khởi binh tạo phản. Trương Thanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Mã Đại Đương gia tinh thông thần hành pháp, có thể từ phần Dương chạy đến Thọ Dương, cũng không biết Mã Đại Đương gia những huynh đệ này có phải hay không cũng có bản lĩnh này. Nghe nói Mã Đại Đương gia dưới trướng có hơn ngàn huynh đệ, chỉ là không biết chờ tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, có thể ăn được hay không bên trên một bữa cơm no. Mã Linh mặt hầm hầm, trên trán bỗng nhiên hiện ra một con mắt tới, hiển nhiên là bị Trương Thanh lời nói kích thích. Nô lên trong tay phương tiên kích, thúc ngựa bọn tới, trong miệng lớn tiếng gầm thét, giống như mãnh hổ đánh tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, sau người võ năng, từ cần hai người thúc ngựa bảo hộ ở trên trái, quát lên, vô tri tiểu tử tự tìm cái chết, dám đến trêu chọc ta giết hùng lĩnh dâu hùng, hôm nay liền lưu lại đi. Trương Thanh không sợ chút nào, bỗng nhiên rút lên trường thương. Sau một khắc, liền từ treo ở trong trên lưng ngựa túi gấm, lấy ra mấy quả đèn xì hạt châu, hướng về phía giết hướng mình mà đến Mã Linh bọn người ném mạnh đi qua. Vài tiếng phích lịch vang dội, võ năng từ cần bị tạt xuống ngựa. Bốn nên bắn trúng Mã Linh hai quả hạt châu đen chẳng biết tại sao tại sắp rơi vào trên Mã Linh thân lúc, không hiểu trở ra, thay đổi phương hướng sau rơi vào Mã Linh thân sau xung kích mà đến kỵ binh trên thân. Ngay sau đó, tiếng sét đánh vang lên, lại có hai tên kỵ binh ngã xuống khỏi mã. Mã Linh dưới hông bị kinh sợ chiến mã ngược lại vùi đầu ra tốc hướng Trương Thanh chạy bộ tới. Cái chán mắt vừa mở, tiến thể không thể bên trong. Trương Thanh trong đầu lập tức hiện lên những lời này đến, bất quá lúc này có thể dùng không thể hắn suy nghĩ nhiều, từ túi gấm bên trong lại lấy ra bốn quả hạt châu màu đen, đột nhiên ném về phía Mã Linh. Lập tức bưng lên trường thương, thúc ngựa xung kích. Sau lưng cũng vượng, Đinh Ngáp Tôn cũng riêng phần mình xuất đội, phóng tới Mã Linh. "Này, tiểu tử hèn hạ, đùa nghịch loại thủ đoạn nào? Nhìn ta gạch và pháp, phá ngươi yêu pháp." Mã Linh cái chán ánh mắt mang trở tối, ẩn ẩn có khép kiến chi ý, cả người khí thế mãnh liệt hàng, đội vàng lấy ra gạch vàng, chuẩn bị hướng Trương Thanh đánh tới. "Xạ!" Trương Thanh hét lớn một tiếng, lại lấy ra bốn quả hạt châu đen ném về phía Mã Linh. Vù vù xiêu xiêu trên trăm chi phi thường, phi xin tử Trương Thanh sau lưng dâng lên, lăng lệ hung mãnh bay về phía Mã Linh. Từ ngực, 20-30 tên đi theo Mã Linh trùng sát kỵ binh nhao nhao ngã xuống xuống ngựa, chờ Trương Thanh giết tới Mã Linh thân lúc trước, chỉ còn lại đánh ra gạch vàng Mã Linh một người. Bịch. Trương Thanh ra sức vung thương đón đỡ, nhưng như cũng bị Mã Linh một gạch đánh rơi xuống ngựa bụi đất bắn tung tóe. Cung mượn, Đinh Ngát Tôn thấy thế kinh hãi, nhao nhao ném ra trong tay một cái khác chi phi thường, phi xiên, thừa dịp bức lui Mã Linh trong nháy mắt, cứu lên Trương Thanh. Thì thấy trên trăm chi phi thường, phi xiên lần nữa bay về phía Mã Linh, Mã Linh cái trán con mắt triệt để khép kín, thân thể mềm nhũn, quay đầu ngựa lại chạy trốn trở về. Quân khí không đủ không sử dụng ra được pháp thuật. Trương Thanh nhu hoàng lực bị gạch vàng đập trúng chỗ, chậm rãi phun ra trái tim oi bức, cỡ nào lợi hại yêu thuật. Nếu không phải một thân thiết giáp áo lót có giáp vải, chỉ lần này, Trương Thanh chỉ sợ cũng phải dưỡng thương mấy tháng, không thể động đậy. Đô đốc, truy hay không truy? Cung mượn nhặt lên Trương Thanh đi rơi trường thương, trầm giọng hỏi. Giết hùng lĩnh địa thế hiểm yếu, quái thạch đá lởm chởm, không nên tùy tiện xâm nhập. Nếu là có hỏa pháo tại trước tiên tìm địa phương hạ trại, giữ vững quan đạo, không phải gọi Thọ Dương quan binh tiến đến Thái Nguyên trợ giúp. Cảm thụ được ngực đau đớn, Trương Thanh trầm giọng cự tuyệt. Là. Cung mượn đem Trương Thanh trường thương phủ lên lưng ngựa, liền muốn tiến đến nhặt mình về phi thương, cái này đều là thượng hạng tinh thiết chế tạo, có giá trị không nhỏ. Chờ đã. Trương Thanh chỉ nơi xa té xuống đất Mã Linh bộ hạ, đi xem một chút có hay không không chết, để cho quân y cứu chữa một chút, tìm hiểu phía dưới giết hùng lĩnh tình huống. Cung mượn lúc này gật đầu, tiểu nhân biết, đô đốc trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Nói đi, liền mang theo một đội nhân mã bắt đầu quét dọn chiến trường. Đinh Ngát Tôn thì đỡ Trương Thanh dựa vào cây đại thụ ngồi xuống, tự có theo đội quân y lên kiểm tra trước thương thế, bôi lên chấn thương thuốc trị liệu. Trương Thanh híp mắt nhìn chằm chằm Mã Linh biến mất phương hướng, trong lòng âm thầm tính toán nên như thế nào thu phục. Từ Quy Thuận Lương sân sau, Trương Thanh còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, nhất là có súng đạn cục cho hắn định tố phích lịch đạn hỏa sau, càng là ít có địch thủ. Nếu là địch tướng mặc giáp có tốt, ít nhất có thể nhặt về cái mạng. Nếu không lấy giáp, nửa người đều phải nổ nát vụn. Không nghĩ tới uy lực cực lớn phích lịch đạn hoàn, cư nhiên bị Mã Linh nhẹ nhõm tránh đi, sớm biết như vậy nên mang đến mấy cái hũ lôi gậy đô đốc, chỉ chết 7 người, những kỵ binh này tất cả mặc giáp trụ, tránh đi yếu hại, chính là những chiến mã kia qua đường này, cung mượn xách theo phi thường trở về bẩm báo. Vừa bạn làm thịt cho các huynh đệ thêm đồ ăn. Người sống tách ra thẩm vấn, nhất thiết phải đem giết hùng lĩnh bên trong tình huống hỏi rõ ràng. Trương Thanh lấy lại tinh thần, gật đầu một cái. Mã Linh phía trước dù sao cũng là trấn thủ nhất thành chủ tướng, tự nhiên biết được giáp trụ tầm quan trọng, bằng hắn bản lĩnh, làm một ít giáp trụ cho kỵ binh dưới quyền mặc, cũng không ngoài ý muốn. Chết đi kia 7 người, đoán chừng cũng là bị phích lịch đạn hoàn nổ chết. Chương 166, nhà máy cuối cùng thăng cấp chương 166, nhà máy cuối cùng thăng cấp trong đại trướng, Trương Thanh đứng ngồi không yên, giết hùng lĩnh hiểm trở địa hình, viễn siêu tưởng tượng của hắn, Mã Linh ở đây vào rừng làm cấp sau xây dựng năm tòa quân hải. Bây giờ, quả thực là cái đáng mặt cứ điểm quân sự. Lĩnh phía dưới khắp nơi có thể thấy được hồng đất sét, là xây dựng quân hải tự nhiên chất keo dính. Mã Linh trước đây trấn thủ phần Dương thất bại, coi là vô cùng nhục nhã, đi tới giết hùng lĩnh sau liền đối với xây dựng quân hải đặc biệt để bụng. Lần này cũng là tìm được Trương Thanh xuất lĩnh binh mã vẹn vẹn có hơn 800 người, lại mục tiêu rõ ràng trực tiếp hướng tới giết hùng lĩnh mà đến, bằng không Mã Linh tất nhiên sẽ không rời đi quân hải, tự mình dẫn binh xuống núi giết lùi xâm chiếm quân địch, nhờ vào đó để cao hy vọng ngoài trướng côn trùng đều vàng chim hót sen lẫn thành quốc. Chợt có nồng đậm vũ vũ sông lên đầu, như hồng thủy manh thú đánh tới. Trương Thanh không cách nào chống cự, chỉ có thể mặc cho buồn ngủ lan tràn. Mạnh Tử biết, người đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Tranh đoạt thiên hạ giả một khi bị quyền lợi che đậy hai mắt, liền sẽ rời bỏ lý tưởng ban đầu cùng hứa hẹn, hướng đi hủy diệt. Lương Sơn bây giờ cùng hơn 200 năm trước Hoàng Sáo biết bao tương tự. Đại Tống triều đình tại trước mặt Vương Luân liên tục bại lui, kinh đô rơi vào, Huy Tông trốn đi, Lương Sơn đại quân những nơi đi qua đốt lửa sơn hà, bách tính nhao nhao hướng, hào cường nhìn mà phát khiếp, tựa hồ một thời đại mới sắp xảy ra. Mà Hoàng Sáo chính là tiền lệ. Mặc hắn khởi binh lúc thanh thế có nhiều hùng vĩ, công phá Trường An tiền quân kỵ có nhiều nghiêm minh, trong lòng mình cao bao nhiêu chí lớn. Có thể công phá Trường An sau, Hoàng Sáo say mê ngược lạc, bỏ mặc dưới trướng đại quân giết đốt đánh cướp, đối với quy hàng chính mình hơn 3000 danh quan viên đại khai sát giới, gác tội xung quanh tập đoàn quân sự, dân tâm mất sạch. Dưới trướng văn võ sụp đổ, cuối cùng thua ở thắng lợi dụ hoặc phía dưới. Xem như giống như Hoàng Sáo, kiểm tra không vào kinh đều liền đánh vào kinh đô hậu bối, Vương Luân có thể nào không lấy đó mà làm gương. Trương Thúc đêm quả thật là thông minh tháo bát, lúc này mới ngắn ngủi mười mấy ngày, liền chọn lựa ra hơn ngàn tên đầu hàng cơ sở quan viên, lập tức liền có thể bù đắp ta Lương Sơn quan lại địa phương không đủ. Vương Luân thả ra trong tay danh sách, tán thưởng không thôi. Cái này Trương Thúc đêm đơn giản chính là Lương Sơn trong tập đoàn địch nhân kiệt. Kế tiếp thì nhìn bọn hắn có thể thông qua hay không các ngươi cầm ý để vệ thẩm tra. Vương Luân vừa nói vừa đem danh sách đưa cho Dương Lâm. Bổ nhiệm quan viên, ngoại trừ phẩm tính, còn muốn chú trọng hiệu quả thực tế. Đối với bây giờ Lương Sơn tới nói, nguyên thuộc Tống triều hơn 3000 danh quan viên tác dụng không giống nhau. Có năng lực có tài hoa lại phẩm tính tốt đẹp, đương nhiên phải phái hướng về chỗ quản lý dân sinh, để cho bách tính có thể ăn được cơm no. Danh khí lớn lại danh tiếng hảo, nhưng chỉ biết được lời nói giống tuyết bộ phận này quan viên, an bài cái chức quan nhàn tản, như lễ bộ, thái học trở. Đến nỗi những cái kia danh tiếng tối, làm mưa làm gió, ức hiếp bách tính, tham ô hủ hóa, hạng người đình loạn, thì toàn bộ kéo đến thái thị khẩu chém đầu gian chúng. Mục đích làm như vậy cũng vô cùng đơn giản, trấn an dân tâm. Dân cũng không chỉ là bách tính, các nơi còn lại, thân hào nông thôn gia tộc quyền thế, thống binh đại tướng, thương gia thợ thủ công trở, đều là dân. Lương Sơn tại Tế Châu các vùng thi hành chính sách sớm đã truyền khắp thiên hạ, không bị Lương Sơn công chiếm Châu huyện bên trong còn lại, gia tộc quyền thế bọn người rõ ràng cũng lo lắng cho mình rơi vào cái nhà tan người vong, chém đầu gian chúng. Nhưng nhà tan tránh không được, dù sao cũng phải cho mình lưu con đường sống a. Vương Luân một cử động kia, chính là hướng ra phía ngoài truyền đạt, chỉ cần không phải ước hiếp dân chúng lòng dạ hiểm độc còn lại, thân hào nông thôn, tướng lĩnh, Lương Sơn không chỉ có sẽ không nhất đao chạm, còn có thể ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Cũng làm cho cùng bị Lương Sơn bổ nhiệm quan viên có quan hệ các nơi nhân mã biết được, Vương Luân không giống Hoàng Sảo, sẽ không đối với tiền triều quan viên trắng trợn đổ sát. Đến nỗi những cái kia ngoan cố chống lại phần tử, trước khi chết còn có thể làm lần gà, bị Lương Sơn dùng để uy hiếp người khác, cũng coi như chết có ý nghĩa. Đến nỗi sẽ có hay không có người vô tội bị liên lụy. Ngượng ngùng, đại thế quân quận, lực lượng cá nhân chung quy là có hạn. Mà Vương Luân chính là đại thế. Ngay tại Dương Lâm cầm danh sách bắt đầu dần dần thẩm tra Tống đỉnh quy hàng tới quan viên đêm đó, lâu ngày không gặp âm thanh nhắc nhở của hệ thống xuất hiện lần nữa. Đinh nhà máy thăng cấp điều kiện hoàn thành, tự động thăng cấp đinh nhà máy đã thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp, 5 ban thưởng, nhà tơ lụa nhà máy một tòa, chứa máy may công nghệ chế tạo bản vẽ, bí pháp, gia dụng hàng dệt nguyên bộ thiết kế cùng công nghệ thỉnh lãnh chúa mau chóng xây dựng nhà máy, đẳng cấp càng cao có thể chế tác chủng loại càng nhiều. Diên Phúc cung nội, Vương Luân nằm ở tơ lụa mềm mại trên giường rồng, gọi ra hệ thống giới diện, lãnh chúa, Vương Luân thân phận, Lương Sơn quốc quốc vương lãnh địa diện tích, 6000 vạn mẫu, lãnh địa nhân khẩu, 2265 vạn người, lãnh địa kiến trúc, lãnh địa mộ đủ lệ, nông trường, 1, ngư trường, 1, nông trường, 1, công việc trên lâm trường, 1, nhà máy, 1, có thể mới tăng thêm kiến trúc, quốc vương cung điện, 1, lời thuyết minh, đây là một cái nắm giữ đông, cá, mục, rừng, công việc nhiều loại tài nguyên lại phát triển đồng bộ vương quốc, lãnh chúa thân là Lương Sơn quốc quốc vương, khi phát triển mạnh vương quốc, dẫn dắt quốc dân lao tới thường thường bậc trung sinh hoạt, chiếm đoạt sung. Quanh đi quốc, thực hiện vĩ đại nhất thống, lướt qua giao diện chủ, Vương Luân ấn mở nhà máy mô đủ lệ, xưởng trưởng, Vương Luân đẳng cấp, nam cấp có thể sinh sản vật phẩm, quần áo giày mũ, dầu ăn, gạo, bột mì, đậu phách, giường, bàn, ghế dựa, tủ, bình phòng, song luân xe đạp, ba vành xe đạp ba lô, máy may công nghệ chế tạo bản vẽ một phần, bí pháp, gia dụng hàng dệt nguyên bộ thiết kế cùng công nghệ nhà tơ lụa nhà máy ngược lại cũng không kém. Tối thiểu nhất có thể để cho tố chất thân thể lần nữa tăng cường, xem ra đêm nay lại có thể ngủ ngon giấc, chỉ mong ngày mai tỉnh lại trên thân sẽ không phát ra hôi chua vị. Hơn nữa, có nhà tơ lụa nhà máy, còn có thể đem chăn đông, đệm giường chờ phát triển ra tới, vào đông hành quân chiến đấu cũng có thể cam đoan dưới trướng binh mã không bị chết quóng, tăng cường sức chiến đấu. Ngày mai tìm tới đảo Tông Mượn để cho ở ngoại thành lựa chọn, chủ hoạch kiến lập nhà tơ lụa nhà máy. Đông Kinh nhiều người như vậy, biết được dệt vải may thợ thủ công chắc chắn không thiếu, vừa có thể an bài những thứ này thợ thủ công, lại có thể xúc tiến kinh tế, còn có thể tích lũy hệ thống tăng cấp cần thiết kinh nghiệm nhất cử đoạt được. Vương Luân bên cạnh tùy ý liếc nhìn hệ thống giới diện, bên cạnh ở trong lòng âm thầm nói thầm. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể ở lại xa hoa Diên Phúc cung. Thái Kinh lấy mị chiêu gà hoàng đế tiêu phí mấy ngàn vạn quán tốn thời gian mấy năm, không tiếc cưỡng ép điều động dân gian tài vật, vơ vét dân điển tài kiếm tài chính kiến tạo xỉ lệ cung điện, bây giờ ngược lại là tiện nghi Vương Luân. Chiêu gà hoàng đế. Nghĩ đến đây, Vương Luân chợt nhớ tới, Đông Kinh thành nội đại danh đỉnh đỉnh tiền trong lâu, còn giống như có danh khắp thiên hạ các kỹ, thâm thụ chiêu gà hoàng đế yêu thích danh kỹ Lý Sư Sư. Cũng rất nhiều người tưởng tượng khác biệt, nguyên tắc bên trong Yến Thanh nhưng không có đem hắn mang rời khỏi Đông Kinh, cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, vượt qua cuộc sống tự do tự tại. Thiên tử sủng kỹ cùng lãng tử Yến Thanh chạy. Cũng không biết là cái nào đại thông minh nói ra. Hai người chỉ là kết bái làm nghĩa tỷ đệ từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh trao đổi ích lợi quan hệ, cũng là chính trị sách lược ở dưới hợp tác. Bất quá, Vương Luân lại muốn thử xem. Không phải thí Lý Sư Sư, mà là thử xem Yến Thanh đối với Lý Sư Sư thái độ, cùng với Lý Sư Sư lựa chọn. Vương Luân liền Lý Thanh Chiếu đều không động vào, Lý Sư Sư mặc dù có chim sa cá lặn chi dung, rảnh rỗi nguyện xấu hổ hòa chi mạo, Vương Luân cũng không có cùng người khác làm người trong đồng đạo ý nghĩ. Trong hoàng thành vô số thanh xuân tịnh lệ nữ tử, bao quát đế cơ, công chúa, quân chúa, tông cơ thậm chí chú tâm chọn lựa đủ loại hình cung nữ, Vương Luân tất cả dễ như trở bàn tay. Chương 167, Thiên hạ đại loạn chương 167, Thiên hạ đại loạn một gối ngày hồng, Vương Luân thần thanh khí sảng. Gần một chút thiên, bởi vì quá độ mệt nhọc sinh ra cảm giác mệt mỏi, toàn bộ tan thành mây khói. Ngâm cái nước gấm tắm sau, Vương Luân mặc giáp cầm kích đi tới Anh Vũ lâu. Tống đỉnh tổ chức vũ cử trường thi chính là ở đây, sắp đặt hợp quy tắc, trang trọng trang nhã, nóc nhà cao gầy, quan trọng nhất là diễn võ trường đầy đủ rộng rãi. Chờ Vương Luân phóng ngựa lúc chạy đến, Vương Dần, Biện Tường, Dương Hùng, Thạch Tú, Lô Đạt, Viên Lãng, Võ Tổng bảy người đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhất là Dương Hùng bọn người, hiển nhiên là tiếp vào tin tức sau, liền ngựa không dừng vó chạy tới. Thế cục tốt đẹp, cũng có thể nhịn chút thời gian bồi Vương Luân so chiều một chút, thừa gân linh hoạt. Một khắc không ngừng động đầu óc nghĩ chuyện, tóc đều phải rơi sạch. Hơn nữa Vương Luân thích võ, bồi hắn đối luyện, còn có thể rút ngắn quan hệ, cớ sao mà không làm? Cà ca, cà ca. Đám người nhao nhao tiến lên đón. Chư vị huynh đệ đều ăn qua điểm tâm. Vương Luân tung người xuống ngựa, cười treo lên gọi. Ăn rồi, ăn rồi. Ca ca cần phải dạo chơi anh vũ lâu. Trước tiên dạo chơi a. Từ đánh vào Đông Kinh đến nay, vẫn bận không ngừng, đầu óc đều cứng, ngày hôm nay liền cho ta nghỉ. Vương Luân lấy xuống kim mâu, treo ở trên lưng ngựa, lại đem hoàng kim tam xoa kích đưa cho thân vệ. Chuẩn bị kỹ càng thật buông lỏng buông lỏng. Chợt một hồi tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, cộc 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 rất là kịch liệt. Tiếp đó có hai kỵ phi tốc chạy tiến anh vũ lâu, hô to có cấp báo truyền đến. Huynh đệ, Lương Vương thế nhưng là ở chỗ này. Có cấp báo. Du lần truyền đến cấp báo, cần Lương Vương tự mình xem qua. Tại, người trước chờ lấy, đợi ta thông báo Lương Vương, ngàn bạn không thể tùy tiện đi lại. Vương Luân lông mày nhíu một cái, dừng bước lại. Vừa mới chuyển qua thân liền thấy cửa ra vào thủ vệ chạy vào, chuẩn bị tiến lên bẩm báo. Vương Luân phất phất tay, để cho người ta đi vào, ta đều nghe thấy được. Không bao lâu, hai tên chạy nhanh đến cầm y liễu vệ sóng vai đi vào anh vũ lâu, bước nhanh đi đến Vương Luân trước người, đưa lên cấp báo. Thái Nguyên thành đông trăm dặm chỗ, giết hùng lĩnh bên trong, phát hiện điền hổ hội binh, người cầm đầu thần ngựa con mã linh, hiểu yêu thuật, Trương Thanh dẫn binh tiến đến mời chào bị cự, đều có tổn thương. Vương Luân thần sắc cứng lại, nửa vui nửa buồn. Thần ngựa con mã linh. Vương Luân trước đây mấy lần phái người đi tới Hà Bắc, Hà Đông các nơi tìm kiếm, cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng cũng không biết vì cái gì liền đầu phục điền hổ. Về sau điều động Nữu Văn Trung bọn người lẫn vào điền hổ dưới trướng lúc, đã từng hạ lệnh tiếp xúc mã linh, chờ điền hổ chiến bại lúc, vì Lương Sơn sử dụng. Chỉ tiếc, mã linh trấn thủ Phần Dương bị Đồng Quán đại quân công phá sau, tung tích không rõ. Không nghĩ tới là trốn vào giết hùng lĩnh vào rừng làm cướp. Vương Luân hiện tại cũng nhớ rõ giới Hưu huyện thành một cái đại hỏa đốt quan binh, tử thương thảm trọng, chính mình lúc ấy liền hoài nghi là mã linh làm, về sau càng là giết chết hơn 30 tên triều đình tướng lĩnh, đánh câu nhạc, chu ngang hai vị 80 vạn cấm quân giáo đầu không xuống giường được. Trương Thanh cũng là đủ mãnh liệt, có thể cùng mã linh đánh lẫn nhau có tổn thương, không biết có phải hay không thích lịch đạn hoàn có tác dụng. Dù sao mã linh gạch mà pháp, liền câu nhạc, chu ngang cao thủ bực này đều trốn không thoát. Ngày hôm nay không đánh được, về trước Văn Đức Điện, Dương Lâm, ngươi phái cẩm y địa vệ tốc tỉnh công Tôn Thắng, Tưởng Kính, Chu Vũ, Hứa Quán Trung, Tiểu Lạc Thanh, Lưu Mẫn mấy người đi tới Văn Đức Điện Thái Nguyên bên kia xảy ra chuyện, không thể bị dở dang. Vương Luân đem tình báo đưa cho Vương Dần, lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Lâm phân phó nói. Đám người thấy thế, cũng không nói hoài tới gỡ giáp, lúc này đi theo Vương Luân cùng nhau đi tới Văn Đức Điện. Xem ra, đắc phái Công Tôn Sách tự mình đi một chuyến, nếu là có thể thu về chính mình dùng liền không thể tốt hơn nữa. Vương Luân cưỡi tại trên lưng ngựa âm thầm nghĩ. Một đoàn người phóng ngựa chạy vội, không bao lâu, một tòa khí thế rộng rãi, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang màu vàng nóng Văn Đức Điện liền xuất hiện ở trước mắt, phi diêm đấu cùng như dương cánh côn bằng, đỉnh điện bao trùm khổng tước lam ngói lưu ly, chỉ có thể nói Huy Tông là biết được cái gì gọi là xa hoa. Chiến mã giao cho thân vệ, đám người bước nhanh đi vào trong điện, theo thứ tự ngồi xuống. Công Tôn Thắng bọn người có thể đều trong cùng, đã ngồi xuống chờ, Vương Luân cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Sử Văn Cung phái người đưa tới cấp báo nói ra. Thần ngựa con mã linh, giết hùng lĩnh, chính là vị kia dẫn phát giới Hưu đại hỏa, giết chết hơn 30 tên tống đỉnh tướng lĩnh, đánh câu nhạc, chu ngang người bị thương nặng mã linh. Tiếng nói vừa ra, Văn Đức Điện bên trong ánh mắt mọi người liền tụ ở Công Tôn Thắng, Tiểu Đạo Thanh trên thân hai người. Yêu thuật. Tiểu Đạo Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Vừa định lập xuống công lao, liền có người đưa tới cửa. Lương Vương, tiểu nhân nhàn cư đã lâu, nguyện đi một chuyến giết hùng lĩnh, đem bắt mã linh. Tiểu Đạo Thanh chủ động xin đi, đứng dậy nói. Ngay sau đó Biện Tường, Viên Lãng, Võ Tổng mấy người cũng xung phong nhận việc, nguyện theo Tiểu Đạo Thanh cùng nhau đi tới, mau chóng đánh hạ thành Thái Nguyên. Vương Luân ra hiệu đám người ngồi xuống trước sau, nhìn về phía Công Tôn Thắng, Công Tôn huynh đệ, ngươi nhưng có biết mã linh? Công Tôn Thắng nhíu mày lắc đầu, chỉ là nghe nói qua, cũng không có biết. Xem ra cùng núi Nhị Tiên tím hư quan không việc gì. Vương Luân vòng nhìn một vòng sau lên tiếng nói, cái này mã linh biết được thần hành pháp, có thể ngày đi nghìn dặm, nếu là có thể quy hàng ta Lương Sơn, sau này nên có đại dụng. Tiểu huynh đệ tất nhiên nguyện ý đi một lần, nếu có thể chiêu hàng tốt nhất. Ngoài ra, Biện Tường, Viên Lãng, hai người các ngươi lĩnh 3000 cẩm y liễu vệ, theo tiểu huynh đệ cùng nhau đi tới, nếu có cần, có thể phối hợp chủ soái, trấn vũ doanh, công phá Thái Nguyên phủ. Tiêu Đạo Thanh, Biện Tường, Viên Lãng ba người đứng dậy nhận lệnh, mặt lộ vẻ vui mừng. Có việc chuyện này, Vương Luân cũng không còn hứng thú tiếp tục tìm người đối luyện, thử xem chính mình võ nghệ lớn mấy phần. Ngược lại Tưởng Kính mấy người cũng đều tại, trực tiếp kiểm tra các nơi truyền đến tình báo, vừa nhìn vừa thương nghị xử lý như thế nào. Xế chiều hôm đó, Tiêu Đạo Thanh bọn người liền dẫn binh rời đi Đông Kinh, chạy tới giết hùng lĩnh. Vương Luân cũng đội vàng quên Lý Sư Sư một chuyện. Mã Linh một chuyện mang đến cho Vương Luân lâu ngày không gặp cảm giác cấp bách, ép không thể không dành thời gian làm việc công. Tiêu Nhượng xem như nội các thành viên kiêm văn thư, càng là đội vàng đấu bút không ngã. Cũng không biết cẩm y diệ vệ lúc nào tài năng thẩm tra xong tống đỉnh quy hàng quan viên, đem chính mình từ trong hỗn tạp công vụ này giải thoát đi ra. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đến trung tuần tháng 6. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, thiên hạ các nơi vẫn như cụ khói lửa nổi lên bốn phía. So với có Lương Sơn quân mã quản chế bắc địa, phương nam hỗn loạn trục lộ ra. Gai Hồ Bắc Lộ Phòng Châu, có kẻ gian bài Vương Khánh dẫn binh công phá Phòng Châu, lập dựng thẳng chiêu quân kỳ hảo, mua mã chiêu quân, tích trữ lương thảo. Ngắn ngủi 2 tháng, liền tụ tập 2 vạn nhân mã, lần lượt công phá lân cận bên trên Tân huyện, Trúc Sơn huyện, Vân Hương huyện Tam Thành. Tập thế lớn dần. Động Đình Hồ cũng có thủy tặc tụ chúng, trắng trận đối kháng quân binh. Hấp Châu trong núi Tiểu Phu Phương Lạc cũng giết chết cưỡng ép Trưng Thu Hoa Thạch Cương quan biên, cầm vũ khí nổi dậy. Nghe nói lúc nào đi bên dòng suối rửa tay, phát hiện trong nước đầu mình đái bình thiên quan, người mặc áo bảo theo rồng bảo. Được thương nhân lữ sư túi giúp đỡ thuế ruộng sau, công chiếm Thanh Khê huyện, kiến tạo hoàng cung, bên trong huyện, cung quyết. Đào Vong Giang Nam Tiên Đế Triệu Cát cũng phái người bốn phía liên lạc quan viên chuẩn bị tại Lâm An huyện một lần nữa đăng cơ. Tóm lại, thiên hạ tựa như trong ngáy mắt, triệt để rối loạn. Chương 168, chiêu gà hoàng đế phát ra thảo nghịch hịch văn. Chương 168, chiêu gà hoàng đế phát ra thảo nghịch hịch văn. Nửa tháng sau, mùa hè nóng bức, sóng nhiệt cuộn cuộn. Cẩm Y Liễu vệ cuối cùng thẩm tra xong quy hàng tới Tống đỉnh quan viên, 89/10 giai thông qua thẩm tra. Lý Tuấn, Chu Quý, Trương Túc Đêm, Đỗ Thiên mấy người lại bộ quan viên tất cả tận hết chức vụ, tận tâm tận lực, cũng không qua loa cho xong. Các bộ môn tự động xính dụng, từ lại bộ thống nhất báo cáo, trải qua nội các xét duyệt sau bổ nhiệm. Vương Luân quyết định ngạt dạo, đã sớm không giúp được các bộ môn lập tức bắt đầu các người. Đại Khánh Điện, 8900 thông qua Cẩm Y Liễu vệ thẩm tra Tống đỉnh quan viên tụ tập dưới một mái nhà, lo sợ bất an, chờ đợi hô xính hội chính thức tổ chức. Thỉnh thoảng dùng thấp thỏm ánh mắt, liếc mắt một cái phía tây chia cắt thành mấy cái khu vực tập anh điện. Phía trước đã có người đem lần này lẫn nhau mời biết nội dung cáo chi đám người, nhưng đại khánh trong điện nguyên thuộc về Tống đỉnh văn võ quan viên vẫn như cũ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chẳng thể trách Lương Sơn quân sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, vậy mà có thể căn cứ chính mình am hiểu làm việc chỉ định nhậm chức bộ môn. Mà ở trong mắt Lương Sơn đám người, chuyện này sớm đã nhìn lắm thành quen, phân phối đến thích hợp cương vị tài năng phát huy ra lớn nhất tài năng. Chúng quy hàng quan viên vốn có chút sợ hãi tâm cũng chấn định mấy phần, tất nhiên Lương Sơn hành sự như thế, nghĩ đến cũng sẽ không hơi một tí giơ đổ đao lên đi. Không bao lâu, lẫn nhau xính đại hội chính thức bắt đầu, chúng văn võ tại Cẩm Y Liễu vệ dẫn dắt dưới có thứ tự tiến vào tập anh điện. An tĩnh trong đại điện, dần dần phát ra tiếng vang, bầu không khí cũng buông lỏng mấy phần. Lý Tuấn đứng ở trên đài, ngắm nhìn một phía, ho nhẹ một tiếng. Chư vị, lục bộ ngũ tự tam ti một viện toàn bộ đến đông đủ, nhưng căn cứ chính mình am hiểu tìm được đối ứng bộ môn nhận lời mời. Phát huy năng lực của mình, thả lỏng chút. Lý Tuấn cũng không sợ có người ngại chính mình nói phải trắng. Cái này một số người cho dù được bổ nhiệm, quan chức cũng sẽ không quá cao, cũng không lòng can đảm cười nhạo mình. Chúng phi hàng quan viên tất cả hành lễ tuân lệnh. Ca ca, tập anh điện bên kia ngài không đi nhìn một chút? Ta nghe nói có hơn ngàn đi nương nhờ tới quan viên bị Chu Quý bọn hắn chọn lựa, nhưng náo nhiệt. Lý Quy ngồi không yên, dạo bước đến Vương Luân trước mặt, gãi gãi cái hót sau, vẫn là không nhịn được nói ra. Vương Luân lắc đầu, không đi. Còn có thể so ngươi trên chiến trường trùng sát náo nhiệt. Có lẽ là thật sự cảm thấy văn đức trong điện quá nhàm chán, Lý Quy chưa từ bỏ ý định nói, trước đó ta nhìn những cái kia mang mũ quan có thể hâm mộ. Lúc đó ta liền nghĩ chờ ta làm quan cũng muốn lộng một đỉnh ngũ quan, vây cả muốn cái này yêu lão trưởng Lý Quỷ nói xong giang hai cánh tay, hận không thể hai tay mọc lại một thước. Khá lắm, đây không phải lõi trưởng thương trên đầu đi. Vương Luân nhịn không được cười nói, dài như vậy, ngươi không sợ ép tới đầu cũng không ngẩng lên được. Chỉ thấy Lý Quỷ cười hắc hắc, không nhắc lên nổi mới tốt, lời thuyết minh ta quá lớn, đến lúc đó ta liền mang theo ngũ quan, mặc quan bảo đem ta lão nương kế đó đông kinh hiếu thuận. Thiên Nhu, ta nhìn ngươi kẻ này sợ không phải muốn đi tập anh điện xem náo nhiệt, là muốn theo ca ca ta lấy quan a. Nói một chút đi, muốn làm cái gì quan? Vương Luân để bút xuống, nhiều hứng thú nhìn xem Lý Quỷ. Lý Quỷ gãi gãi đầu, ngược lại vẻ gượng ép đứng lên. Cách đó không xa Quảng Huệ nhìn xem Lý Quỷ không lanh lẹ bộ dáng, trên mặt lập tức lộ ra một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Ta chính là nghĩ xuyên quan bảo, mang mũ quan, không phải muốn theo ca ca lấy quan. Lý Quỷ chỉ là đầu góc thiếu gân, cũng không phải thật ngốc. Vương Luân cười cười, chỉ Lý Quỷ, không biết nhớ ra cái gì đó, nhãn tỉnh sáng lên, không lấy quan. Như thế nào? Ghét bỏ trên người mình mặc quần áo không đủ đề phòng, vẫn là tài năng không bằng quan bảo tốt. Hảo hảo mà vì cái gì nghĩ xuyên quan bảo, muốn làm tân lang quan vẫn là ngồi nhà thẩm án. Khoan hay nói, liền Lý Quỷ cái này đen tui bộ dáng, ít nhất màu da hóa trang công sai không nhiều. Liền muốn hình dạng đi thỏa đáng trung quỷ tại thế. Lý Quỷ vào đầu bức hai, gấp không thể chờ giải thích nói, ta chính là nghĩ mặc thử xem, bất quá ca ca nếu là có thể để cho ta ngồi nhà thẩm án, ta ngược lại là không sợ. A, không phải ngồi nhà thẩm án, đó chính là muốn làm tân lang quan, bàn ra mọi tử đồng ý gả cho ngươi. Vương Luân nằm ở trên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lý Quỷ. Thật sự, ca ca của nàng cũng đồng ý. Quảng Huệ lập tức tiến lên trước, một mặt hiếu kỳ. Lý Quy lắc đầu liên tục, lên tiếng phủ định, "Ai nha, các ngươi đừng nói lung tung, ta không cần quan bảo, mũ quan chính là, thật có việc." Vương Luân ngừng lại lúc sững sờ. "Bàng gia muội tử coi trọng ngươi gì? Đen nhánh khi trời tối người đều tìm không thấy, bất quá nếu là ngươi tỉnh ta nguyện, ca ca ta liền tiễn đưa ngươi một bộ võ trạng nguyên đại hồ bảo." Vương Luân rất nhanh lấy lại tinh thần, vẫn là nhịn không được trêu ghẹo một câu. Lý Quy trừng lớn hai mắt, một mặt mừng rỡ. Vừa muốn nói gì, liền nghe văn nước cửa điện ngoài truyền tới Dương Lâm thanh âm vội vàng, "Ca ca, tiểu đệ có chuyện quan trọng bẩm báo." Vào nói, Vương Luân cất giọng nói. Sau một khắc, Dương Lâm cầm một phần cấp báo đi đến, mặt mũi tràn đầy vội vàng đem cấp báo đưa cho Vương Luân. Vương Luân lúc này mở ra, lập tức liền trừng lớn hai mắt, Triệu Cát tại Lâm An lên ngôi. Cũng không đợi Dương Lâm đáp lại, liền tiếp tục nhìn xuống. Lấy Lương Sơn tặc Vương Luân hịch văn giáo chủ đạo quân thái thượng hoàng đế rời hịch cáo thiên hạ nói, chấm nhận tổ tông đất nước, đặt sĩ dân phía trên, đã 16 năm. Mặc dù cẩn trọng, vẫn sơ suất không ngừng, quả thật thiên tư không cao nguyên cớ. Phú Liêm kiệt sinh dân chi tài, đóng giữ dịch vây khốn quân ngũ chi lực, nhiều làm vô ích, xỉ mị thành gió. Lương Sơn thủ lĩnh đạo tặc Vương Luân hung oan, làm nhục thiên hạ, độc hại sinh linh, tổn hại thiên thượng. Kia chính là khoa cử không thứ tầm thường, chiếm đoạt Đông Kinh, bức văn võ, xính hắn dâm trí. Là lấy chấm đông nhiên mà giận, mệnh đem xuất sư, thể rõ ràng yêu nghiệt, dẹp an kiểm lê. Các ngươi tướng sĩ, thủ quốc cẩn trọng, khi tưởng nhớ đến đáp. Nay phát này lịch văn, báo cho tứ hải, Vương Luân tội, thiên địa không dùng, thần nhân chi nộ, trùng châu nghi giết. Phàm nhĩ có chí chi sĩ, thượng hoài trung tiết chi tâm giả trong trường hưởng, trung tương nghĩa cử. Phá tặc này, phong tước thưởng công, quyết không nuốt lời. Nhìn từ đầu tới đuôi, lưu loát mấy trăm chữ, chữ nào cũng là châu ngọc. Không thể không nói, Triệu Cát cái này nhân hoàng đế nên được kém, văn học thật sự mạnh. Đầu tiên là nói mình làm hoàng đế cẩn trọng, chỉ là thiên phú không cao, lúc này mới dẫn đến một chút sơ suất, bị Thái Kinh, Đồng Quán hàng này che đậy, rơi vào sầm luôn. Chính mình cũng biết sai, lúc này mới chuẩn bị cho thái tử. Muốn cho thái tử dẫn dắt bách tính được sống cuộc sống tốt. Nào có thể đoán được Vương Luân cái này khoa cử không có thi đậu tầm thường không tưởng nhớ đi học cho giỏi, tiếp tục khoa khảo, ngược lại vào rừng làm cướp tư tặc, thừa dịp tân đế vào chỗ bất ổn, công chiếm Đông Kinh. Như thế bất trung bất nghĩa tầm thường, phạm vào tiên địa không dung tội. Kêu gọi thiên hạ có chí chi sĩ trinh phạt Vương Luân, chờ đánh bại Vương Luân sau, chính mình sẽ đối với đại gia luận công hành thưởng Dương Lâm nhìn xem mà không thay đổi Vương Luân, trong lòng đội vàng cũng không dám thúc giục hỏi thăm, chỉ có thể đứng ở một bên thấp thỏm chờ đợi. Không biết qua bao lâu, liền nghe Vương Luân cười nhạo một tiếng, khen Triệu Cát tham sống sợ chết, một mép ngược lại không kém, cái này lịch văn viết tốt. Chỉ tiếc vẫn là suy nghĩ một chút mình có thể hay không tại Lâm An ngồi vững vàng hoàng vị a. Chương 169, nhất thống Hà Đông lộ chương 169, nhất thống Hà Đông lộ chỉ tiếc ngồi vững vàng hoàng vị. Dương Lâm nghi hoặc không hiểu, không rõ Vương Luân vì cái gì vẫn như cũ bình thản ung dung. Thái thượng hoàng, Lâm An đăng cơ, tuyên bố lịch văn, kêu gọi thiên hạ có chí chi sĩ giết bạo thảo định. Vương Luân bây giờ không nên điều binh khiển tướng, xuất binh xuôi nam, mau chóng công phá Lâm An tù binh thái thượng hoàng ổn định thế cục sao? Bằng không đợi các nơi hảo hán chiêu binh mãi mã, liên hợp lại tiến đánh Lương Sơn, đến lúc đó Lương Sơn đại quân nhưng là tứ cố vô thân. Dù sao thiên hạ các lộ hưởng ứng Triệu Cát binh mã thế nhưng là chiếm cứ đại nghĩa. Bọn hắn vì Triệu Cát hứa hẹn quan to lộc hậu, thăng quan tiến tước, cùng với khó gặp tổng lòng chi công, sợ rằng sẽ bộc phát ra sức chiến đấu cực mạnh. Vương Luân giống như là thấy được Dương Lâm nghi hoặc, chậm rãi lên tiếng, "Phương Lạp tại Thanh Khê huyện khởi nghĩa, khoảng cách Lâm An bất quá 300 dặm, lấy Triệu Cát năng lực chỉ sợ ngay cả Phương Lạp đều không thắng được." Dương Lâm nghe xong, say mê cho phép. Hắn không phải tin tưởng Phương Lạp năng lực, mà là tin phục Vương Luân nhu tính. Những năm gần đây, chỉ cần là Vương Luân nhận định chuyện, chưa bao giờ đi ra một lần sai lầm. Nhưng chuyện này cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Vương Luân lúc này phân phó Dương Lâm, Lý Quỷ truyền lệnh cầm y địa vệ, bảo vệ doanh tăng cường tuần tra đề phòng. Một khi phát hiện nhân vật khả nghi nhất thiết phải kiểm tra tinh tường. Nhưng có liều mạng người phản kháng, nhưng làm mà giết chết. Bây giờ Đông Kinh nhất thiết phải bảo trì ổn định. May mắn hai ngày này các bộ môn liền có thể bổ sung một số đông người viên, để cao thi hành hiệu suất. Ra việc này, Vương Luân cũng không có hứng thú biết rõ ràng Lý Quỷ vì cái gì đòi hỏi quan phục, cầm tình báo tìm được bị giam lỏng lên Tân Đế Triệu Hoàn. Sách từ xưa đều là nhi tử hố cha. Cha hố nhi tử chuyện làm sao đều rơi xuống trên đầu ngươi, tiểu hoàng đế, cha ngươi lại tại Lâm An đăng cơ xứng đế. Khư khư cố chấp, không từ thủ đoạn, cũng không nghĩ một chút ở xa Đông Kinh thân sinh cốt đủ. Đây chính là cái gọi là người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết ta. Chính là không biết Dương Châu xấu mã có thể hay không so ra mà vượt phiền lâu Lý nương tử. Lại gây cha ngươi không để ý các ngươi chết sống nhạc bất tưởng nhớ kinh. Vương Luân đem tình báo trực tiếp đưa cho Triệu Hoàn, chờ đến lúc nhìn xong toát ra mồ hôi lạnh, cười trêu ghẹo, hoàn toàn không thấy Triệu Hoàn toàn thân bắt đầu phát run, sắc mặt trở nên tái nhợt. Rõ ràng Triệu Hoàn lo lắng Vương Luân đem việc này dính líu đến mình bọn người trên đầu, nâng cao đồ đao, quên trước đây Triệu Hàng lúc hứa lời thề, thừa cơ đem một đám hoàng thất trạm thảo trừ căn. Lương Vương Hà tất khó xử chúng ta vong quốc người, vi phạm lời thề. Triệu Hoàn thả xuống cái này phong có thể hại chính mình bỏ mình văn, trên mặt tràn ngập khổ tâm, thể xác tinh thần lao lực quá độ đạo. Vương Luân lại cười khẽ lắc đầu, hắn có thể nhìn ra Triệu Hoàn không muốn chết, cũng không có vì nước hiến thân dùng máu tươi kích phát người tống đối với Lương Sơn cừu hận không biết sợ tinh thần. Giống như cha hắn Triệu Cát, Triệu Hàng cũng là mềm yếu vô năng, không quả quyết, thay đổi thất thường, đối với vấn đề chính trị khuyết thiếu sức phán đoán. Ngoại trừ so cha ruột Triệu Cát tiết kiệm, đồng dạng tham sống sợ chết. Cả Triệu Văn Võ, ngoại trừ Lý Cương mấy người giải rác mấy người cận kề cái chết không hàng, còn lại đại thần không phải cũng ngoan ngoãn đầu nhập vào Lương Sơn ôm ấp. Cái này cũng không đáng xấu hổ. Thiên cổ gian khổ duy nhất tử. Thống kê xong hoàng thất vừa độ tuổi nữ tử, ta phải ban cho cưới giới trướng Văn Võ, sau 10 ngày, ta sẽ ở hậu viện tổ chức một hồi tiệc lễ yến, đến lúc đó ta sẽ phái người tới đón. Vương Luân nói đi, mang theo quản vệ mấy người thân vệ rời đi. Triệu Hoàng nghe vậy ngây người, chờ lấy lại tinh thần lúc Vương Luân đã đi xa, lòng vẫn còn sợ hai chậm trì hoan thần, nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất. Thông gia hoàng thất nữ tử, tất nhiên là vì lôi kéo nhân tâm, củng cố địa vị mình, không có lý do gì lại giết chồng a. Phụ hoàng tham sống sợ chết bức chấm vào chỗ, chính mình lại vụng trộm chạy tới Giang Nam, lúc này gặp Đồng Kinh Luân hãm, chấm bị Lương Sơn cường đạo cầm tù, chính mình lại tê. Chấm còn trẻ, chấm không nên chết. Chấm không thể chết. Không thể chết. Triệu Hoàng ngốc tại chỗ, trong lòng không ngừng nỉ non, hắn không muốn chết. Vương Luân mang theo quản vệ bọn người, trở lại Văn Đức Điện. Đầu tiên là xử lý xong còn lại chính vụ, tiếp lấy cầm lấy có liên quan Vương Khánh tại Phòng Châu tụ chúng tạo phản tình báo, lại cùng Triệu Cát Hịch Văn so sánh một phen, cuối cùng vẫn đem Triệu Cát Hịch Văn để ở một bên. Phòng Châu lân cận Nam Trường, Tương Dương, khoảng cách Lâm Sung đang tại công chiếm Đường Châu Bí Dương, vẹn vẹn cách Quang Hóa quân. Thêm nữa các nơi quân coi giữ lỏng lẻo tối nát, không cần bao lâu, Lương Sơn đại quân liền sẽ cùng Vương Khánh quân mã trực tiếp giằng co bên trên. Mặc dù so với nguyên tắc, Vương Khánh khởi binh tạo phản thời gian trước thời hạn hơn 2 năm, nhưng vừa nghĩ tới Vương Khánh dưới quyền Kim Kiếm Tiên Sinh Lý Trợ, Vương Luân liền có loại lập tức điều động đại quân tiêu diệt Vương Khánh xúc động. Thật lâu, Vương Luân cuối cùng nâng bút viết lên điều lệnh văn thư. Khải dụng đại danh phủ võ viện giáo thụ, lấy Lô Tuấn Nghĩa là chủ tướng, Đảng Thế Hùng, Đô Vi vị phó tướng, tiếp viện hậu quân. Trình biên 1 vạn quan binh tù binh, tiến đánh Tân Dã, chiếm đoạt Quang Hóa quân. Vượt lên trước Vương Khánh, công chiếm Tương Dương. Cùng ngày, liền có cẩm y liễu vệ ra roi thúc ngựa, chạy tới đại danh phủ truyền lệnh. Cũng liền tại đêm đó, Vương Luân thu đến sử văn cung phái cẩm y liễu vệ chuyển về cấp báo. Thành Thái Nguyên phá, Công Tôn Thắng thu phục thần ngựa con Mã Linh, hợp binh liên hạ Thọ Dương, Mạnh huyện, Bình Định quân. Hà Đông lộ ngoại trừ Linh Hoa quân, Kỳ Lam quân, Bảo Đức quân các vùng còn có mấy vạn biên quân bên ngoài, còn lại các châu huyện sớm bị Điền Hổ cùng với triều đình đưa tới binh hai, hỏa loạn đã mất đi chống cự năng lực. Đoán chừng đại quân vừa đến, liền sẽ mở cửa hiến thành. Hoan nên Lương Sơn đại quân tiến đến. Vương Luân đại hỉ, lập tức phái cẩm y liễu vệ mang theo khen thưởng văn thư chạy tới Thái Nguyên, lĩnh sử văn cung bọn người chỉnh binh sau tiếp tục công chiếm Hà Đông tất cả phủ châu huyện. Các bộ môn mở rộng thu nhận xong 8-900 quy hàng quan viên sau, Vương Luân cuối cùng từ trong rườm rà chính vụ giải thoát ra, đem đại bộ phận tâm tư đặt ở trên quân sự. Số đông quy hàng tới quan binh, đi lên chuyện tới so Lương Sơn nhân mã còn muốn đệ bụng. Từng cái việc phải tự làm, cẩn trọng, không ngừng khơi thông, cải thiện lấy đủ loại tai hại đồng thời, nghiêm ngặt thi hành Lương Sơn các hạng chính sách. Đông kinh thành nội, mặc dù có bảo vệ doanh cẩm y để vệ phong tỏa tin tức, nhưng Triệu Cát tại Lâm An lần nữa đăng cơ, cùng với tuyên bố trinh phạt Vương Luân Hịch Văn vẫn là lưu truyền sôi sùng sục. Cũng may Vương Luân cũng không phải tính tình nhiều lần người, không có ở Đông Kinh làm văn tự ngụ. Hơn nữa Đông Kinh dân chúng chính trị giác ngộ cũng cao, cũng không có bao nhiêu người dám công khai hô to lớn tống bạc tuổi, bạo khởi phản kháng. Dù vậy, cẩm y để vệ vẫn là mượn cơ hội này, bắt được hơn ngàn tên chuẩn bị hưởng ứng Triệu Cát nhân viên, kéo đi Thái Thị khẩu, rơi vào cái cùng cao nha nội kết quả giống nhau, chém đầu gian chúng, uy hiếp bách tính, cứng rắn như thế thủ đoạn. Trong lúc nhất thời cũng làm cho Đông Kinh bách tính thần hồn nát thần tính, lần nữa nhớ tới Lương Sơn đại quân công phá Đông Kinh lúc, máu chảy thành sông chẳng cảnh. Sợ uy mà không sợ đức, từ xưa đến nay, bất quá cũng chỉ như vậy. Phía sau 1 tháng thời gian, mỗi ngày đều có từ Hà Đông lộ chuyển về cấp báo. Hiến Châu, Lam Châu, Linh Hoa quân, Kỳ Lam quân, Bảo Đức quân, Eo Sông, Phong Châu, Phụ Châu, Lân Châu, Gia Châu, Tấn Linh quân các loại, lần lượt trong trang quân, Trấn Vũ doanh cùng với Công Tôn Thắng thu phục Mã Linh mấy người đại quân công phá. Đợi cho trung tuần tháng 8, Hà Bắc, Hà Đông hai đường đã hết về Lương Sơn. Vẹn vẹn có Vĩnh Hưng quân lộ trở thành Lương Sơn cùng Tây Bắc quân hỏa hoãn khu vực. Vì không làm cho tiểu chủng kinh lược tướng công nguy cơ, Lương Sơn đại quân cũng không xuất binh công chiếm Vĩnh Hưng quân lộ. Mặc dù hai quân cách nhau thật sự rất gần, nhưng Lương Sơn đại quân lại một đường xuôi nam, chưa bao giờ làm ra tây tiến động tác. Chương 170, tất cả sợ Vương Luân là hoàng xảo. Chương 170, tất cả sợ Vương Luân là hoàng xảo. Đại quân một đường xuôi nam, công chiếm Hà Đông lộ toàn cảnh sau, chủ soái chia ra 3 đường. Sử Văn Cung xuất lĩnh 2 vạn đại quân trở về đại danh phủ chỉnh đốn, đô đốc tiêm sự Lữ Phương đi theo. Đô đốc đồng chi Lưu Vân tỷ lệ 15.000 binh mã tọa trấn Thái Nguyên phủ, đô đốc thiêm sự Trương Thanh tỷ lệ 15.000 binh mã trấn thủ Trần Định phủ. Thần ngựa con Mã Linh chỉnh binh 1 vạn, thành lập Hào Quang doanh, trấn thủ Đại Châu Nhạn môn quan, Phổ Trì, Linh Hóa quân khu vực, phòng bị Liêu quân xuôi nam xâm lấn. Tôn Lập xuất lĩnh trấn Vũ doanh tiếp tục xuôi nam là Dương, tụ hợp tọa trấn ở đây Lương Sơn tả quân. Trình đốn 3 ngày, trấn Vũ doanh, tả quân phân tam lộ đại quân xuôi nam tiến đánh Đặng Châu, Điều Châu, cùng với liên hợp Lô Tuấn Nghĩa xuất lĩnh Thiên Cương doanh, công chiếm Tương Châu. Cuối cùng tập kết đại quân, tiêu diệt Phòng Châu Vương Khánh. Nhất thống kinh Tây Nam lộ, kinh Tây Bắc lộ. Một lần nữa đăng cơ Triệu Cát tạm thời có thể mặc kệ, nhưng Vương Khánh phải chết. Hà Bắc lộ, Dương Chí tỷ lệ kỵ binh dũng mãnh doanh trấn thủ Hùng Châu, Bảo Đảm Châu, Ba Châu. Loan Đình Ngọc tỷ lệ đô chỉ huy sứ thi tại Hà Giang phủ, Thương Châu, Vĩnh Ninh quân, Vĩnh Viễn Yên Lạc quân, Đức Châu, Cao Đường Châu mấy người châu phủ, chỉnh biên thao luyện binh mã, vì phản công Liêu quốc làm chuẩn bị. Thiên hạ chiến hỏa không chỉ không có yên tĩnh, ngược lại bùng nổ. Chỉ là so sánh với những châu phủ khác, bị Lương Sơn công chiếm thống trị cảnh nội, lại càng ngày càng an ổn, càng ngày càng bình tĩnh. Dù sao cho tới nay cũng là Lương Sơn chủ động xuất binh đánh người khác, đem chiến trường đẩy tới quân địch cảnh nội. Cùng này so sánh, Triệu Cát nhằm vào Vương Luân ban bố thảo địch văn, cũng không tóe lên bao lớn bằng nước. Bắc Tống là điển hình trung ương tập quyền, có thể đánh người có thể đánh không phải tại Tống Liêu biên cảnh, chính là tại Tây Bắc trong quân, chỗ hào cường có thể bảo vệ được chính mình cũng không tệ rồi, quan trọng nhất là danh tiếng hiển hách có thể lực cường biết được lãnh binh chiến đấu võ tướng, hầu như đều gia nhập Lương Sơn trận doanh. Ngoại trừ tiểu chủng kinh lược tướng công, các hào cường mặc dù có lòng hưởng ứng văn, cũng không có thể ra sức. Giang Nam khu vực vây quanh Triệu Cát án ý phần tử chính xác không thiếu, nhưng bọn hắn liền khởi binh làm loạn, Vương Lạp đều đánh không lại, chớ đừng nhắc tới xuất quân Bắc Thượng tiến đánh Lương Sơn quân. Luận cứu hận, Giang Nam bách tính rõ ràng càng cựu thị Triệu Cát, mà không phải tham sống sợ chết chạy tới Giang Nam tị nạn Triệu Cát. Trước đây ít năm đối với Giang Nam dân chúng tai họa, cũng không phải một câu nhẹ nhàng, quả thật tiên tư không cao nguyên cớ, liền có thể vạch trần quá khứ. Chỉ có thể nói, cái mông của Triệu Cát đều không ngồi bước vàng. Phát ra thảo nghịch văn, có thể cũng liền kinh kỳ người qua đường dân trên nhất tâm, đáng tiếc kinh kỳ lộ bây giờ bị Lương Sơn thống trị, mà không phải Triệu Cát. Triệu Cát cử động lần này, ngược lại là cho cẩm y để vệ thanh lý phần tử quấy rối một cái lý do chính đáng, mượn cơ hội này có thể tốt hơn thanh trừ hết cảnh nội nhân tố không ổn định, tăng cường Lương Sơn thống trị. Không thể không nói, Triệu Cắt đối với Lương Sơn đúng là thực sự yêu thương. Tiễn đưa đem, tiễn đưa binh, tặng người mới tiếp lấy lại cho tiền cùng lương, bây giờ lại cho chính mình đưa đao. Nếu là Triệu Cắt xuất hiện tại Đông Kinh, Vương Luân tuyệt đối không nói hai lời, liền phái Yến Thanh đem Lý Sư Sư đưa vào Triệu Cắt ổ chăn, không mang theo một chút do dự. Dù sao, hoàng thất quý tộc nữ tử, thật sự so Lý Sư Sư hương quá nhiều. Hậu viện cử hành tiệc lễ yến, vô cùng thành công. Vì cầu bảo mệnh, Triệu Hoàn tìm được tông chính tự, tuyển ra hơn 200 tên vừa độ tuổi nữ tử. Hiếm thấy dáng vẻ đoan trang, quốc sắc thiên hương. Đáng tiếc duy nhất chính là, không có vừa độ tuổi đế cơ, hoặc là đã lấy chồng, hoặc là niên kỷ quá nhỏ. Niên kỷ thích hợp nhất mẫu đức đế cơ, cũng mới có 15, bị Vương Luân chủ động mời tới. Cũng may trong tham gia tiệc lễ yến nữ tử, kém nhất cũng là tôn thất chi gần, tông cơ cũng có hơn 20 người. Dương Lâm, Tưởng Kính, Cao Công Tài, Đào Tông Vượng, Đỗ Hưng, Trúc Long, Chu Quý, Tiến Thanh, Vui Sướng, Vương Dần, Lưu Mẫn, Bùi Tuyên, Mạnh Khang chỉ cần là chưa từng cưới vợ thành gia lại tại kinh hào hán, đều bị Vương Luân mời đến hậu viện tham gia tiệc lễ yến. Tuyển cũng phải tuyển, không chọn cũng phải tuyển. Lỗ Đạt, hắn xuất gia, tiệc lễ yến ngược lại là tham gia, nhưng từ đầu ăn đến đuôi, đối với một đám oanh oanh yến yến căn bản vốn không cảm thấy hứng thú. Vương Luân cũng không tốt bức bách hắn. Dù sao, Lỗ Đạt pháp hiệu chí thắng. Vương Luân không thể ép buộc một cái không tốt nữ sắc hòa thượng kết hôn, bằng không chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Lý Quỷ, cuối cùng vẫn là cùng Bàng Thu Hà cùng đi tới, mặc dù người xấu đầu góc thẳng thắn, nhưng cũng có thể là trong cõi u minh tự có thiên ý, Bàng Thu Hà đã cảm thấy Lý Quỷ tốt. Bàng Vạn Xuân ngược lại có chút không tình nguyện, nhưng Lý Quỷ là hắn người lãnh đạo trực tiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Vương Luân cũng thỏa mãn Lý Quỷ tâm nguyện, tiện đưa thứ nhất bộ võ trạng nguyên đỏ chót quan bảo, vui Lý Quỷ hận không thể mặc lên người, chạy về Nghi Thủy lão gia cho lão nương thật tốt nhìn một chút. Còn lại bên ngoài chinh chiến chưa lập gia đình tướng lĩnh, chờ hồi kinh báo cáo công tác lúc, Vương Luân cũng sẽ an bài tiệc lễ yến, phân phối tiểu nữ tử. Tiệc lễ yến đi qua ngày thứ 10, chính là kiều đạo thanh tính ra ngày lành đẹp trời. Vương Luân tại đại khánh điện, vì một đám lương sơn lưu manh, cử hành tập thể tiệc cưới. Vì chúc mừng đại hỷ, tại ngoại thành xếp đặt 3 ngày tiệc cơ động. Mượn cơ hội này trấn an Đông Kinh bách tính. Một phen thao tác xuống tới, không chỉ có là Triệu Hoàn cảm thấy tính mạng mình tạm thời không lo, liền một đám quy hàng tới Tống Đình văn võ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Vương Luân tiễn đưa nữ đều tặng long trọng như vậy, chắc chắn sẽ không giống hoàng sào làm loạn a. Đến nỗi Vương Luân tặng nhà ai nữ, đối với quy hàng tới văn võ quan viên tới nói, tuyệt không trọng yếu. Ba không được đem con gái nhà mình cũng đưa ra ngoài. Vương Luân cử động lần này cũng hướng ra phía ngoài để lộ ra một điểm, đó chính là sẽ không đối với thành viên hoàng thất đuổi tận giết tuyệt, dù sao hắn liên gả đi ra hai vị Triệu Cắt đích nữ cũng không có khó xử, hậu cung tần phi cũng không hoắc loạn. Đến nỗi hai vị phò mã đô úy đã quy hàng lương sân chuyện, ngoại nhân không biết cũng không quan tâm. Tối thiểu nhất, Vương Luân biểu hiện ra đủ loại, người ở bên ngoài xem ra, chính là loại quan hậu, là cái khoan dung độ lượng, có thể người làm đại sự. Chỉ cần không học tiền bối hoàng xào đại sát đặc sát, mặc kệ là Đông Kinh bên trong còn sót lại vương công quý tộc, vẫn là bị Lương Sơn đại quân công chiếm châu phủ sau, sống sót thân hảo nông thôn hảo cường, đều giơ hai tay hai chân biểu thị ủng hộ Vương Luân. Dù sao Vương Luân sở tác danh thì, hắn lúc như liền lăng vân trí, dám cười hoàng xào không trợ phu. Sớm đã truyền khắp thiên hạ, hơn nữa Lương Sơn đại quân giết người tới, chưa từng nương tay. Ngay tại Lương Sơn chính quyền dần dần ổn định, lớn thu dân tâm thời điểm. Tạ quân, Hậu quân, Trấn Vũ doanh, Thiên Cương doanh, tổng cộng 12 vạn đại quân, tại lần lượt công chiếm Đặng Châu, Đều Châu, Đường Châu, Tùy Châu sau, binh tiến Tương Châu. 3 ngày hạ cấp thành, 5 ngày phía dưới Nghi thành, 1 ngày phía dưới Đặc thành, sau đó binh vây Tương Dương. Hậu quân chú binh Lộc Môn Sơn, Trấn Vũ doanh chú binh Phục Long Sơn, Tạ quân chú binh Đặc thành, Thiên Cương doanh chú binh Đầu Châu trấn. Bên trong lương, Nam Trương Lương thành không chiến trước tiến hàng, chủ động phái người liên hệ Lương Sơn đại quân, mở thành đầu hàng. To lớn Tương Châu chỉ còn lại cô thành Tương Dương, đóng chặt cửa thành. Bốn lộ đại quân chỉnh đốn sau 7 ngày, xuất binh 8 vạn, vây khốn Tương Dương. 20 môn áo đỏ đại pháo, nhắm ngay tường thành, phản phất sau một khắc liền muốn bắt đầu đánh kích. Bây giờ Lương Sơn đại quân hình thức chiến đấu cơ bản định hình, mặc kệ là công thành chiến vẫn là giã chiến, đều biết trước tiên tiến hành một phen hỏa pháo đánh tạc. Công thành chiến, liền dùng hỏa pháo đánh sập tường thành hoặc quanh mở thành môn. Giã chiến nhưng là trước tiên đánh tan quân địch trận thế, lại từ kỵ binh trùng sát quân địch, sau đó trọng giáp bộ binh đè tới. Hay là kỵ binh tại hai cánh cấp chiến, trọng giáp bộ binh đè tới. Vô luận là ngũ quân đô đốc phủ, vẫn là tất cả doanh binh mã, pháo binh cũng không thành được có thể thiếu binh chủng. Chương 171, chính là Lư Viên ngoại cũng ngăn cản không nổi chương 171, chính là Lư Viên ngoại cũng ngăn cản không nổi Nam Tiếp Trường Giang, Bắc Liên Trung Nguyên, ở vào Hán Thủy Trung Du Tương Dương thành chính là tự nhiên quân sự muốn sông, phương Bắc đại quân xuôi nam khu vực cần phải đi qua. Xung quanh sông núi hiểm yếu, ưu thế địa lý thiên nhiên khiến cho Tương Dương thành dễ thủ khó công. Khả năng, đây chính là Tương Dương quân coi giữ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự sức mạnh chỗ. Thành trì kiên cố, sông hộ thành rộng sâu. Nhưng dưới thành Hắc Vân áp thành, mấy bạn mặc áo giáp, cầm binh khí Lương Sơn quân mã xếp phương trận. Hậu quân đô đốc đồng chi Tần Minh phóng ngựa nhảy ra, vung gậy trong tay lang nha đồng, long cất cao thèm muốn, quanh thân tán phát lạnh thấu xương, khí thế làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nổi trống âm thanh đột nhiên vang dội, chuyển hướng bốn phương tám hướng, từng môn hiện ra lanh quang đại pháo nhắm ngay Tương Dương thành. Trên thành quân coi giữ, tử tế nghe lấy. Hạng các ngươi trong vòng một canh giờ, mở thành đầu hàng, bằng không chờ thành phá sau đó, cũng đừng trách ta Lương Sơn quân đao phía dưới vô tình. Hàng thành công giết, thành nổ nhất định đổ. Chờ nổi trống âm thanh nghỉ, Tần Minh nghe âm thanh vang dội truyền vào đầu tường. Đầu tường rối loạn tương mừng, Lương Sơn hỏa pháo uy lực, quân coi giữ sớm đã có nghe thấy. Một lúc sau, Trên thành chợt vang lên một mảnh ầm ĩ, lập tức lại vang lên từng đợt tiếng la giết, mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập. Ầm ầm. Cầu treo đột nhiên rơi xuống, chấn lên bụi đất bắt đầu bay lên. Tân Minh ánh mắt xuyên qua khói bụi, chỉ thấy cửa thành chậm rãi bị người kéo ra, từ một đầu khe hẹp đến môn hộ mở rộng. Tứ phía thủ địch, tứ cố vô thân, rõ ràng là trong thành quân coi giữ xảy ra nội chiến, chiến thượng phong phe đầu hàng lựa chọn chắp tay mà hàng. Tân Minh thấy thế vui mừng quá đỗi, nâng cao lang nha đồng quát chói tai, kỵ binh doanh nghe lệnh, trọng giáp doanh nghe lệnh, theo ta đánh vào tương dương. Tiếng nói vừa ra, liền một ngựa đi đầu phóng tới cầu treo. Giết! Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch quân tiên phong, xách mã đằng gọn. Theo sát Tân Minh phóng tới tương dương cửa nam. Thành phá! Lâm Sung nâng cao trượng bát xà mâu, thần sắc cảnh giác, chăm chú nhìn Tân Minh dẫn binh lao thẳng tới cửa thành, nhưng phát sinh dị động, liền sẽ hạ lệnh hỏa pháo bên kích. Mà tại hậu phương vài trăm mét chỗ, phụ trách dẫn pháo pháo thủ giơ thiêu đốt bó đuốc, nín thở ngưng thần, tùy thời chuẩn bị phóng ra hỏa pháo. Tiên phong đại quân như thủy triều tràn vào, thông suốt. Lập kỳ. Tân Minh dẫn binh tiếp nhận thành phòng, tại thành lâu thay đổi cờ sĩ, Lâm Sung lúc này hạ lệnh đại quân vào thành. Nhưng mà còn không đợi Lâm Sung hạ lệnh chia binh từ phía sau lưng cướp đoạt còn lại 3 chỗ cửa thành, Tôn Lập, Lô Tuấn Nghĩa, Mi Sảnh Tam Lộ đại quân liền riêng phần mình dẫn binh tiến vào thành, đầu hàng quân coi giữ, không chỉ cửa nam một chỗ, ngày bình thường nhận hết lấn ép võ tướng không muốn vì đại tống chôn cùng. Theo bốn phía cửa thành thành phòng đổi thành Lương Sơn quân mã, Thương Châu cũng tận về Lương Sơn. Lâm Sung nhìn xem quỷ gối trước người quy hàng quân coi giữ, người người thần sắc thấp thỏm lo âu, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Lương Sơn quân nói không giữ lời, tại Tương Dương thành đại khai sát giới. Chư vị lại lên, đối với quy hàng giả, ta Lương Sơn luôn luôn lo liệu khoan dung Lâm Sung tâm như chỉ thủy, loại sự tình này hắn kinh nghiệm nhiều lắm. Chỉ cần chư vị ngày bình thường chưa từng hiếp đáp đồng hương, làm sang làm bậy, hiến thành chi công đủ để bảo đảm chư vị tài sản tính mệnh. Cuối cùng, Lâm Sung làm ra cam đoan. Đến nỗi là chỉnh biên bảo quân, vẫn là tá giáp quy điển, tự sẽ tại cẩm y địa vệ điều tra sau khi kết thúc lại làm ra quyết định, trừ phi hữu nhân có thể lực mạnh, bị Lương Sơn quân đặc biệt thu nhận. Tăng cường tuần tra, gián tiếp bố cáo chiêu an. Cẩm y địa vệ từng nhà loại bỏ, sưu tập chứng cứ kế tiếp chính là khám nhà diệt tộc, thái thị khẩu chém đầu uy hiếp. Táo ngọn, động tử hai bút của vẽ, Tương Dương thành rất nhanh liền ổn định lại. Dương Đô đốc, Công Tôn quân sư tới. Hôm nay, Lâm Sung, Mi Sảnh bọn người đang tại Tương Dương nha môn thương nghị tiến đánh phòng Châu Vương cánh lúc, thân vệ đi vào bẩm báo. Lâm Sung bọn người nghe vậy tinh thần chấn động, nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài nên đón. Chỉ có Lô Tuấn Nghĩa thần sắc nghi hoặc, không biết Công Tôn Thắng có năng lực gì, lại bị Lâm Sung bọn người tôn trọng như thế. Nhưng lúc này cũng không phải đánh bỡ nổi đất hỏi đến tột cùng thời điểm, không thể làm gì khác hơn là theo Lâm Sung bọn người đi ra ngoài nên đón. Vừa xuyên qua Nguyệt Lượng môn, Lâm Sung mấy người liền bước nhanh hướng liền hành lang bên trong cái đỉnh đi đến. Cái kia dưới đỉnh đứng một người, chiều cao tám thước, tướng mạo đường đường, một đôi mắt hạnh, rơi má sợi râu. Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh. Tại trong Lô Tuấn Nghĩa ánh mắt nghi hoặc, Lâm Sung bọn người nhao nhao tiến lên hành lễ. Dương Đô đốc, Mi Đô đốc, Tôn Đô đốc, vị này chắc hẳn chính là Lư Viên ngoại Lư Đô đốc đi. Bần đạo Công Tôn Thắng, gặp qua Lư Viên ngoại. Gặp Công Tôn Thắng giống như cười mà không phải cười nhìn mình, trong lòng Lô Tuấn Nghĩa run lên, vội hoàn lễ nói, gặp qua Công Tôn tiên sinh. Công Tôn Thắng khẽ gật đầu, lập tức nói, Lương Vương cố ý phái bần đạo đến đây, chủ yếu là vì phòng Châu Vương Khánh, người này vốn là Đông Kinh mở một cái phó sắp xếp quân, từ nhỏ phụ lãng. Câu đáp đồng quán Dương nữ, thái kinh cháu dâu, sau khi say rượu liền đem chuyện này rõ dương ra ngoài, chọc giận đồng quán sau bị đâm phối đến Ninh Châu. Nào có thể đoán được người này hung ác, giết quản doanh một nhà, bỏ chạy phòng Châu, tụ chúng tạo phản. Bất quá, chỉ Vương Khánh người này, Lương Vương cũng sẽ không phái bần đạo đến đây. Cái này Vương Khánh dưới trướng có một đầu lĩnh gọi là Kim Kiếm Tiên Sinh Lý Trợ, Lương Sơn lời người này kiếm thuật thần nhanh chóng, chính là Lư Viên ngoại cũng ngăn cản không nổi. Công Tôn Thắng tiếng nói vừa ra, trong đình liền vang lên từng trận tiếng kinh ngạc khó tin. Lư Viên ngoại cũng ngăn cản không nổi, thật có kiếm thuật như thế. Quả thật là Vương Luân ca ca lời nói. Ân, không trách mấy người kinh ngạc như thế, thật sự là Lô Tuấn Nghĩa trong tay trượng hai thương thép chính là Lâm Sùng, Mi Sảnh cũng không chiếm được lợi ích, cái này Lý Trợ đến tuột cùng là người nào? Có cái này nghi vấn, Lô Tuấn Nghĩa lúc này hỏi lên. Công Tôn Thắng khẽ lắc đầu, bần đạo trước đây cũng chưa từng nghe, biết những thứ này cũng là Lương Vương lời nói. Chỉ nói cái này Lý Trợ gặp được dị nhân, dạy lấy kiếm thuật Tử Bình chi thuật. Tử Bình chi thuật? Chẳng lẽ người này suy đoán ra Vương Khánh mệnh cách bất phàm? Lúc này mới ném hắn dưới trướng. Tôn Lập đội vàng truy vấn. Công Tôn Thắng ngừ một tiếng, nghĩ đến chính là như thế. Bất kể như thế nào, Lương Vương hạ lệnh, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt Vương Khánh, lưu 2 vạn quân mã trấn thủ Tương Châu, tận lên còn lại 10 vạn binh mã, giết vào phòng Châu. Vương Khánh bất luận chết sống, Lý Trợ nếu có thể quy hàng, chính là tốt nhất. Mấy người nghe vậy, nhao nhao đáp ứng. Ngược lại là Lô Tuấn Nghĩa, thần sắc không ngừng biến hóa, không biết nghĩ tới điều gì. Lâm Sung, Mi Sảnh, Tôn Lập đều biết Công Tôn Thắng bản lĩnh, thêm nữa Công Tôn Thắng vẫn là Vương Luân đặc biệt phái mà đến, thuận lý thành chương nhận lấy chỉ huy đại quyền. Trình đốn 2 ngày sau, binh ra khỏi phòng Châu, thẳng đến Bảo Đàng Khang. Phòng Châu lấy ngang dọc ngàn dặm, sơn lâm bốn nét, hán cô cao lăng, như có phòng ốc mà có tên. Các triều đại đổi thay bị giáng chức đến đây hoàng đế, vương gia cùng với đại thần, nhiều vô số kể, chính là nổi tiếng thiên hạ xâm chữ lên mặt chi địa. Bởi vì nơi đây giao thông cực kém, đi vào không dễ dàng, ra ngoài càng khó. Sai Tiến tổ tông Sai Tông Vấn, bị Triệu Không Giận bức bách chuẩn bị sau, chính là bị đẩy đi đến nước này. Ngoài ra còn có Triệu Không Giận tứ đệ Triệu Đình Đẹp, đối với Triệu Quang Nghĩa bất tuân theo Kim Quý Chi Minh, chuẩn bị cho chính mình rất là bất mãn, âm thầm mưu đồ cướp hoàng vị sau khi thất bại, cũng bị Triệu Quang Nghĩa đẩy đến phòng Châu. có thể thấy được phòng châu địa thế có nhiều hiểm yếu. Chương 172, một thương kia phong thái bên trên chương 172, một thương kia phong thái bên trên Lô Tuấn Nghĩa vượt ngang qua trên lưng ngựa. Ngày dần dần lên cao, tới gần giữa trưa, hỏa dù dương cao, thiên cương doanh tướng sĩ đã mồ hôi đầm địa. Việc cấp bách là tìm được dâm mát địa, tránh né chói chang liệt nhật thiêu đốt, mà không phải là bước lên bị cảm nắng nguy hiểm tiếp tục tiến lên. Cũng may phía trước dò đường trinh sát có chiến mã thay đi bộ, ngay tại Lô Tuấn Nghĩa lấy xuống đầu mâu giải nhiệt lúc, trinh sát tới báo phía trước hai dặm mà có phiến sơn lâm, có thể cung cấp đại quân nghỉ chân. Lô Tuấn Nghĩa lại hỉ, lúc này hạ lệnh đại quân bước nhanh, chạy tới sơn lâm nghỉ ngơi, đồng thời chôn loa đốt canh, chịu chút đậu xanh thủy cho chúng tướng sĩ giải khát, chờ liệt nhật lặn về phía tây sau lại xuất phát. Nghe được phía trước có tế nhật dâm mát nhưng mà nghỉ ngơi, chúng tướng sĩ quán duyên hai chân đều nhẹ nhàng mấy phần, giải thích cái gì gọi là trông mơ giải khát. Dương sơn núi mặc dù đột ngột, vẫn như trước có vài chỗ hơi vương bức khu vực, cung cấp đại quân tạm thời hóng mát. Đơn giản dựng dễ vòng phòng ngự sau, trích nón trụ gỡ giáp, người người nằm xuống không muốn chuyển động, ngược lại là suy tử vội vàng chân không dừng lại, dựng lên từng ngụm nồi sắt bắt đầu chịu canh đậu xanh. Lần này tiến đánh phòng châu, Lương Sơn 10 vạn đại quân chia binh hai đường. Thiên Cương doanh, tả quân vì một đường, đi hướng chính tây, đánh tới Bảo Đảm Khang. Lô Tuấn Nghĩa xuất lĩnh Thiên Cương doanh thì làm mở đường tiên phong đại quân. Công Tôn Thắng an bài như thế, ngoại trừ Lô Tuấn Nghĩa võ nghệ cường hành, cũng là muốn cho Lô Tuấn Nghĩa cơ hội lập công. Vương Luân cũng không muốn đem Lô Tuấn Nghĩa cái này thủy hử chiến lược trần nhà đặt ở võ viện uổng phí hết, chính là lo lắng hắn không có lãnh binh chiến đấu kinh nghiệm, cái này mới đưa Đảng Thế Hùng, Đỗ Vi hai người ủy nhiệm thành Lô Tuấn Nghĩa phó tướng. Đảng Thế Hùng chính là Tống Đình xuất thân chính quy võ tướng, làm người cương liệt, võ nghệ cường hành, chỉ huy quân sự năng lực, tố chất thân thể cùng với chiến thuật tố dưỡng cũng rất cao. Mà Đỗ Vi tính tình cẩn thận, giết lên địch tới không từ thủ đoạn, cận chiến mặc dù hơi kém, biết không xử phi đao, có thể vì Lô Tuấn Nghĩa cung cấp viễn trình phụ trợ. Có hai người này thì có thể làm cho Lô Tuấn Nghĩa phong thích chính mình mã bộ quân bên trong đầy đệ nhất sức chiến đấu. Xuất lĩnh Tiên Cương doanh giết hết quân địch. Sự thật chứng minh, Vương Luân an bài chính xác không kém, từ thành lập Tiên Cương doanh sau, Lô Tuấn Nghĩa đến nay không có thua trận, liên khắp Tân Dã, Quang Hóa quân, Đặng Thành, càng chiến càng mạnh. Liên tiếp tiếng lẩm bẩm vang dội đến hoàng hôn. Ăn uống no đủ sau, đại quân xuất phát, thời tiết này liền phải ngày đi đêm nghỉ. Được không lâu mấy kỵ trinh sát phóng ngựa chạy trở về, ở bên ngoài hơn 20 dặm phát hiện 57000 binh mã. Hành quân trên cờ lớn thêu lên đoạn chữ. Đoạn. Hẳn chính là Vương Khánh anh trai. Chính là không biết là đoạn 2 vẫn là đoạn 5. Đảng Thế Hùng nhớ tới gần một chút ngày giải được Vương Khánh dưới trướng tướng lĩnh, nhịn không được ngờ tới. Không, không phải đoạn 2, cũng không phải đoạn 5, là con quả cổ đoạn Tam Nương. Đỗ Vi nhắc khuôn mặt chắc chắn, đoạn 2, đoạn 5 có thể so sánh không thể đoạn Tam Nương hung hãn, xem ra bọn hắn là chuẩn bị binh ra khỏi phòng châu xâm chiếm Tương Châu a. Lập tức nhìn về phía Lô Tuấn Nghĩa kích động nói, "Đô đốc, đoạn Tam Nương thế nhưng là Vương Khánh tên kia phu nhân, lần này xuất binh sau trong Bảo Khang thành thủ vệ tất nhiên chống chỗ, chỉ cần giết tán đường này binh mã, lãnh hạ Bảo Đảm Khang dễ như trở bàn tay a." Đảng Thế Hùng cũng không để ý bên trên phản bác, thương phấn phụ họa, nếu như là đoạn Tam Nương mà nói, Vương Khánh tên kia chẳng phải đang đằng sau. Này đại công làm không thể bỏ lỡ. Lô Tuấn Nghĩa càng nghe càng vui vẻ hạ lệnh chúng tướng sĩ ngậm tâm đi nhanh, lại phái Đảng Thế Hùng tự mình xuất lĩnh một đội kỵ binh tiến đến dò xét. Khi màn đêm buông xuống, nguyệt quang vung vãi đại địa thời điểm, hai quân không hẹn mà gặp. Đoạn, quả thật là con quả cổ đoạn Tam Nương. 24-25 năm niên kỷ, phiêu phì thể tráng, bề ngoài thô kệch. Lông mày rết khắc khí, một đôi mắt to tràn đầy hung quang. Đỗ Vi không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, phản phất thấy được trên lương sơn bên trên con cọp cái cố đại đầu. Xa xa nhìn lại, đơn giản giống nhau như lúc. Thiên Cương doanh giáp trụ đầy đủ, chế tạo quân giới, ở trong mắt đoạn Tam Nương, ngoại trừ quan binh còn có thể là ai? Con tưởng rằng là đại tống quan binh đến đây chinh phạt, những ngày gần đây nhiều lần giết tán quan binh cho hắn cực lớn tự tin, cũng không đáp lời nói kính dẫn binh mã đánh tới. Lô Tuấn Nghĩa bọn người lập công sốt ruột, bất kể đoạn Tam Nương xuất lĩnh binh mã bên trong, phần lớn người binh khí cũng là quốc, thủ sắt chờ nông cụ. Dưới ánh trăng, chống trận lôi minh, tiếng pháo vang dội. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lô Tuấn Nghĩa một ngựa đi đầu, nâng cao trượng hai thương thép, thẳng đến đoạn Tam Nương. Đoạn Tam Nương cũng là nhân vật hung ác, rất phát đao đón lấy Lô Tuấn Nghĩa, đột nhiên một đao chém về phía đùi ngựa. Lô Tuấn Nghĩa hoành thương đón đỡ, đánh văng ra đoạn Tam Nương phát đao sau, thuận thế một thương đâm vào đoạn Tam Nương cổ, sau đó đem đoạn Tam Nương nâng cao lên, lắp một cái đầu thương đem hắn đánh rơi xuống. Một thương, chỉ một thương, danh chấn phòng châu con quả cổ đoạn Tam Nương liền chết ở Lô Tuấn Nghĩa thương hạ. Đoạn Tam Nương dưới trướng binh mã vốn là lấy sơn trại lâu la, ngồi dỗi vô lại cùng với ác nghịch phạm tội người chiếm đa số, không có chút nào tính kỷ luật có thể nói, gặp pháo kích lúc liền kinh hãi sắp nứt cả tim gan, lúc này lại gặp Lô Tuấn Nghĩa một thương chọn lấy đoạn Tam Nương, nào còn có dũng khí tái chiến, nhất thời liền đánh tới bởi quân lính tan rã. Nhưng Thiên Cương doanh tướng sĩ há sẽ bỏ qua bực này cơ hội lập công, Đảng Thế Hùng, Đỗ Vi các linh 4000 binh mã bao vây chặn đánh. Lô Tuấn Nghĩa thì lĩnh còn lại binh mã ở phía sau lực trận, một mực truy sát đến sau nửa đêm, giết ra 20-30 dặm sau mới ngừng công kích. Trận chiến này giết địch 5-6000, đào tẩu giả lác đác không có mấy, rất nhiều tướng sĩ quân giới đều cuốn lưỡi đao, thây ngã khắp nơi, huyết khí trùng thiên. Nhưng Thiên Cương doanh tướng sĩ không chút nào không biết buồn ngủ, sờ thi cắt hai, vội vàng quên cả trời đất. Chiến công tử không cần nói nhiều, đi theo đoạn Tam Nương đến đây binh mã, nhìn nghèo kiết hủ lậu rất nhiều, nhưng người người trên thân đều mang tiền bạc, thậm chí trong ngực đều cất giấu mấy sâu chân châu mã não. Rất rõ ràng, cũng là từ chỗ khác trên thân người cướp đoạt được, hiện tại cũng tiện nghi Thiên Cương doanh tướng sĩ. Chiến lợi phẩm nhiều như vậy, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Chỉ là Lô Tuấn Nghĩa trái tim còn nín khẩu khí, không dám đánh như vậy, quá không thoải mái. Lô Tuấn Nghĩa tung người xuống ngựa, thở dốc vẫn như cũ nhẹ nhàng. Đỗ Vi vừa phóng ngựa trở về, vừa vặn nghe được Lô Tuấn Nghĩa tràn ngập thanh âm bất mãn, khỏe miệng giật một cái, nhắm mắt đi lên phía trước nói, "Đồ đốc, Bảo Khang thành chỉ sợ bị quân phản loạn cướp sạch không còn một ngống, những thứ này quân phản loạn trên thân tất cả mang theo tiền bạc, trân châu bảo bối cũng không ít, lương thảo cũng có trên dưới 100 xe." "Ân." Lô Tuấn Nghĩa sắc mặt bình thản, hơn 100 xe tối đa cũng liền trên dưới ngàn thạch, Lư Đại Viên ngoại đương nhiên không quá quan tâm. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là chiến công. Chủ soái Kỳ Lân quân chủ soái trước, mới là Lô Tuấn Nghĩa muốn nhất. Ngọc Kỳ Lân đương nhiên phải phối Kỳ Lân quân. Chiến trường quét sạch xong, Lô Tuấn Nghĩa lúc này hạ lệnh, áp lấy tù binh 2-3 ngàn nội binh, nhờ ánh trăng tiếp tục hướng về Bảo Đảm Khang tiến phát. Ra hành ngày chỉ 3 ngày sau, cuối cùng đi tới Bảo Khang thành bên ngoài. Lúc này Bảo Khang thành, vốn là thấp bé tường thành đã rách nát không chịu nổi, bể tan cảnh cửa thành đều không thể đóng chặt. Nhìn thấy đại quân đến đây, trên thành dưới thành càng là ngay cả một người ảnh đều không nhìn thấy. Lô Tuấn Nghĩa lo lắng nội thành có mai phục, phái ra một đội nhân mã đi vào điều tra. Nửa canh giờ đi qua, điều tra quân mã trở về. Trong thành vẫn như cũ có không ít bách tính, nhưng người người dọa đến trốn ở trong nhà, không dám đi ra. Đến nỗi Vương Khánh binh mã, biết được Đoạn Tam Nương đã chết sau, dọa đến trong đêm rút khỏi Bảo Đảm Khang, trốn hướng về Phòng Châu đi. Chương 173, một thương kia phong thái bên trong chương 173, một thương kia phong thái bên trong Lô Tuấn Nghĩa lúc này truyền lệnh, đại quân vào thành tiếp quản, ở đây chỉnh đốn một phen. Hoang tàn vắng vẻ trên đường phố, đủ loại vật phẩm bốn phía rải rác. Trong Bảo Khang thành một mảnh hỗn độn. Nội thành Nam Môn, vốn nên treo trên cao bảng hiệu cũng rất xuống đất, sơn hồng đại môn rộng mở, vòng cửa đã biến mất không thấy, đi vào Nam Môn, tường đổ ở giữa tán lạc bị nước bùn ngâm các loại đồ gia dụng. Đáng tiền, có thể ăn, đều bị vơ vét mang đi. Đoán chừng là Vương Khánh dưới trướng binh mã vơ vét một phen đào tẩu sau, lại bị nội thành gan lớn bách tính chiếu cố một lần, phát hiện có đại quân đến đây không để ý tới mang đi chỉ có thể vứt bỏ. Đảng Thế Hùng vẻ mặt buồn tiêu ngắm nhìn bốn phía, như thế đổ nát Nam Môn, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tàn bại không chịu nổi, như thế nào nghỉ ngơi? Đỗ Vi đi đến, đồng dạng nhíu mày, lập tức liền hạ lệnh đại quân điều tra nội thành các nơi, bắt được tiềm ẩn ở trong thành phản quân thanh trừ thai hoàng ẩm, cầm lại bị bách tính thừa dịp loạn rời đi nha môn vật phẩm. An bài trước người thanh lý nha môn các nơi, nấu chút cơm canh đừng để các huynh đệ đói bụng. Đúng, dùng lương thực mời chào chút bách tính, còn có một đám tù binh, dành thời gian tu sửa tường thành cửa thành. Tìm xem phòng trống, nhìn nội thành có cái nào viện lạc bỏ trống, gián tiếp bố cáo triều an, trấn an trấn kinh bách tính. Lô Tuấn Nghĩa tung người xuống ngựa, nhìn xem lộn xộn bừa bãi Bảo Khang nha môn, ngăn trở Đỗ Vi mệnh lệnh. Nội thành bách tính tao ngộ binh hai, đang đứng ở cảm xúc kích động, lo lắng hai hùng bên trong, thủ đoạn nếu là quá mức bá đạo, nói không chính xác sẽ dẫn tới bách tính cửu thị, đem trước đây tao ngộ đủ loại trách tội đến Lương Sơn quân trên đầu. Lúc này lấy lôi kéo thủ đoạn trấn an làm chủ. Đảng Thế Hùng đứng ở một bên, lấy xuống mũ chiến đấu, nghe Lô Tuấn Nghĩa đều đâu vào đấy ra lệnh, trong mắt tràn đầy đồng ý bách tính bị này binh hai, tất nhiên thiếu y địa thiếu lương, chúng ta lấy mễ lương mời chào bách tính, vừa có thể mau chóng chỉnh đốn hảo tường thành, cũng có thể để cho bách tính có cái gì ăn, dĩ công đại trần đi. Đảng Thế Hùng cười phụ họa, nói đi, lúc này chỉ huy nhân mã tách ra hành động, chính mình cũng mang theo một đội nhân mã, chuẩn bị ra ngoài điều tra mời chào bách tính. Ấn vậy ta dẫn người đi điều tra nội thành bỏ trống phòng ốc, tiện thể gián tiếp báo cáo chi nội thành bách tính ta Lương Sơn quân vào thành. Đỗ Vi buồn bực không vui, hắn thấy đối đãi bách tính nên cường thế, bằng không bách tính chỉ có thể được đà lần tới, hơn nữa cũng có thể mượn cơ hội này thành trừ nhân tố không ổn định, dù sao Lương Sơn quân mỗi lần công phá thành trì cũng là làm như vậy. Võ nghệ mạnh mẽ như thế, tính tình vì cái gì như thế tốt yếu. Nhưng Lô Tuấn Nghĩa chính là thiên cương quân đều đốc, hắn cũng không thể vi phạm mệnh lệnh, đành phải bất đắc dĩ tuân theo. Chờ đã. Lô Tuấn Nghĩa đông nhiên mở miệng. Đảng Thế Hùng hai người không hiểu, nhao nhao dừng bước lại. Đỗ Thoáng Nghi hoặc hỏi, Đô đốc, nhưng có sao không thích hợp? Lô Tuấn Nghĩa dạo bước suy xét, nhíu chặt lông mày bừng ra, phản phất xuống một loại quyết tâm nào đó, đem Đoạn Tam Nương đầu người treo ở trên thành, càng nổi bật càng tốt. Đảng Thế Hùng hai người nhìn nhau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Có Đoạn Tam Nương đầu người đủ để trấn nhiếp dân chúng trong thành, cái nào dám sinh sự, không sợ rơi vào cùng Đoạn Tam Nương một cái hạ tràng. Đỗ Vi trong lòng dễ chịu hơn một chút, dẫn binh mã rời đi. Bảo Khang thành tình huống chính xác không thể lạc quan, đại bộ phận bách tính run lẩy bẩy trốn ở trong nhà không dám lộ diện. Các hương thân không nên kinh hoàng, chúng ta là Lương Sơn quân, trừ bảo an dân, giúp đỡ chính nghĩa, tuyệt không cầm bách tính một châm nhất tuyến thế là. Liên tiếp tiếng gọi không ngừng vang lên, cũng không để ý bách tính có thể hay không nghe loạn, dù sao cũng là đi đến đâu thét lên chỗ nào. Vẹn vẹn có 100 tên cầm y rìa vệ, chia làm 10 đội, tại tất cả tiểu kỳ xuất linh dưới, du đầu trong thành các nơi, vừa phòng bị có người thừa cơ nháo sự, cũng giám sát là có phải có Lương Sơn quân vi phạm quân kỷ. Một mực tuần tra đến trời tối, mọi người mới lần lượt trở lại huyện nhà. Tất cả đều chết hết. Đúng, huyện lệnh, huyện thừa, huyện ý đều bị Đoạn Tam Nương dẫn người giết, quân coi giữ, tiểu lại, nha dịch không phải là bị giết chính là hàng. Bất quá, có mấy nhà gia tộc quyền thế lại đầu phục Vương Khánh, còn có một nhà chưa kịp đào tẩu. Cẩm Y Liễu vệ đem chính mình thăm dò tin tức, tập hợp hậu thượng báo cáo Lô Tuấn Nghĩa, như thế nào thi hành còn phải do Lô Tuấn Nghĩa định đoạt. Lô Tuấn Nghĩa do dự nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu chậm rãi nói, còn cần điều tra tính tưởng. Nhìn còn lại nhà kia ngày bình thường có hay không ức hiếp bách tính, hiếp đáp đồng hương, là chủ động đi nương nhờ Vương Khánh, vẫn là bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới không đào tẩu. Nếu thật là chưa kịp đào tẩu, vậy thì nói đến đây, Lô Tuấn Nghĩa đột nhiên giận tái mặt tới, mắt hổ nhìn chằm chằm Cẩm Y Liễu vệ, bàn tay hung hăng vô lên bàn. Vậy thì kéo đến thái thị khẩu chém đầu gian chúng, uy hiếp dân chúng trong thành. Miễn cho lưu lại hậu hoạn, chờ đại quân sau khi rời đi lại nhảy ra nháo sự. Một bên Đỗ Vi nghe vậy, âm thầm gật đầu, liên tục đồng ý, chính là muốn để Bách Tính biết, ta Lương Sơn quân mặc dù thay trời hành đạo, nhưng cần thiết thủ đoạn cường ngạnh cũng muốn hiện ra, ân uy tịnh thi, tài năng để nội thành an ổn. Lô Tuấn Nghĩa nhíu mày, sau đó an bài Cẩm Y Liễu vệ Bách Hộ cùng Đỗ Vi riêng phần mình tỷ lệ một đội nhân mã, xuống tìm hiểu, đảng thế hùng dẫn người mau chóng tu sửa thành trì. Mặt trăng lên mặt trời lặn, hắc bạch giao thế. Thoáng qua chính là ba ngày. Công Tôn Thắng theo Mi Sảnh xuất lĩnh tạc quân, đuổi tới Bảo Khang, cùng Lô Tuấn Nghĩa tụ hợp. Trình đốn một ngày sau, lưu lại 1000 binh mã đóng giữ Bảo Khang, còn lại đại quân tiếp tục hướng về phòng Huyền Tiên Phát, thẳng đến Vương Khánh Hang ổ những nơi đi qua, nhưng có thôn trấn, Công Tôn Thắng đều sẽ phái khiển tướng sĩ gián tiếp an dân bảng cáo thị, sớm phái người nói rõ là Lương Sơn quân đến đây tiêu diệt Vương Khánh phản quân. Đại quân đi qua lúc, cũng chính xác làm được không cướp Bách Tính một châm nhất tuyến. Không có tung binh cướp giật, cũng chưa từng quấy rối chỗ, tăng thêm Lương Sơn một mực tuân theo tuyên truyền chính sách, Lương Sơn quân thanh danh tốt cũng dần dần truyền ra. Đại quân đi nhanh 3 năm ngày, cuối cùng giết đến phòng Huyền Thành bên ngoài. Vương Khánh cũng xuất lĩnh binh mã, từ Trúc Khê, Bảo Phòng, Trúc Sơn chạy về, chia làm hai đường trú binh phòng thủ. Đoạn 2, đoạn 5, Phương Hàn lĩnh 2 vạn nhân mã đóng giữ tường hồi nhà, Vương Khánh thân lĩnh 3 vạn đại quân trấn thủ phòng Huyền, Lý Trợ, Phạm Toàn, Cung Bừng, Cung Chính 4 người tất cả phòng thủ một môn. Mấy người kia có thể nói Vương Khánh trong tâm phúc. Cũng là Lương Sơn xuất binh kịp thời, Vương Khánh thế lực vừa mới bắt đầu phát triển, dưới trướng binh mã bất quá 6 vạn, võ nghệ cao cường tướng lĩnh cũng lác đác không có mấy. Chiếm đoạt thành trì cũng bất quá Bảo Khang, Phòng Huyền, Trúc Sơn, Trúc Khê, Trấn Bãi, Vên Chiến Tân, Vân Hương chờ không đủ 10 nơi, đối mặt Lương Sơn quân chinh phạt, đành phải co vào binh lực. Lương Sơn quân thế tới hung mãnh. Lô Tuấn Nghĩa tên kia còn giết Tam Lương, Đều Châu công chiếm Vên Chiến Tân, Vân Hương hai huyện cũng bị Lâm Sùng tên kia dẫn binh công phá, lúc này đang đánh tới Phòng Huyền, đơn giản khinh người quá đáng. Phòng Huyền thành đầu, Vương Khánh gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài thành đông nghịt Lương Sơn đại quân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đều họ Vương, cũng đều là bị buộc vào rừng làm cấp sau khởi binh tạo phản, theo lý mà nói chính mình phải cùng Vương Luân là cùng một bọn a. Nhưng Vương Luân cái này hèn hạ vô sỉ chi đồ, tại công phá Đông Kinh thành sau, vậy mà phái binh tới trinh phạt chính mình. Chính mình là tạo đại tống phản, cũng không phải hắn Vương Luân." "Phi, cầu tặc Vương Luân." Chương 174, một thương kia phong thái phía dưới chương 174, một thương kia phong thái phía dưới bên ngoài thành Lương Sơn đại quân phô thiên cái địa, Lý Trợ nín thở ngưng thần, nghe được Vương Khánh phẫn hận âm thanh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Vương Khánh nói: "Bên ngoài thành đại quân e rằng có 5 vạn chi chúng, công chiếm bên trên Tân Lâm Sùng cũng có 5 vạn quân mã. Nếu như chờ hai quân tụ hợp, chỉ sợ uy thế mạnh hơn, không bằng chủ động giết ra ngoài." "A, tiên sinh chẳng lẽ không biết Lương Sơn quân bên trong có nhiều võ nghệ cường hoành hạng người?" Lâm Sùng tử không cần nói nhiều, tiểu tử còn tại Đông Kinh lúc đã từng thấy tận mắt hắn thương pháp, huống chi còn có giết chết Tam Nương Lô Tuấn Nghĩa, như thế nào giết đến qua. Nghe được Lý Trợ đề nghị, Vương Khánh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lý Trợ. Lý Trợ mặc dù cùng chính mình là quen biết cũ, ban đầu ở Đông Kinh cho mình từng bán quẻ, có thể nói đứng lên, Lý Trợ rõ ràng cùng Đoàn gia quan hệ càng thân cận, khí kịch là Đoàn Tam Nương đổ cưới cũng chưa chắc không thể. Dù sao Lý Trợ là bị Đoàn gia mời tới kiếm thuật giáo sư, dạy bảo Đoàn thị huynh đệ đâm trạng, hơn nữa cũng là hắn cố hết sức thúc đẩy chính mình cùng Đoàn Tam Nương hôn sự, nói mình cao quý không tả nổi. Chính mình bất đắc dĩ mới nhắm mắt cùng Đoàn Tam Nương thành cưới. Nếu không phải như thế, chính mình sẽ lấy Đoàn Tam Nương cái kia phiêu chi bộn ngu xuẩn, ra mặt mang dạy, hoàn toàn không có na phong tình thô bạo nữ nhân. Cái này Lý Trợ là cảm thấy nữ nhân kia cô đơn, muốn chính mình xuống ngồi tiếp. Vương Đầu Lĩnh, một khi Lâm Sung dẫn binh chạy đến tụ hợp, chúng ta liền sẽ bị khốn thủ trong thành, chẳng lẽ Vương Đầu Lĩnh chưa chừng nghe nói Lương Sơn hỏa pháo uy lực? Lý Trợ đón Vương Khánh ánh mắt hoài nghi giải thích nói. Vương Khánh nhẹ nhàng thở ra, Lý Trợ lời ấy có lý, Vân Hương huyện, bên trên Tân Hai huyện không phải liền là bị Lương Sơn hỏa pháo nổ sụp tường thành, lúc này mới thất thủ. Phong Huyền thành bên ngoài, Lương Sơn quân mã bày ra đại trận, từng môn đen tui hỏa pháo dựng lên, đại quân phía trước, ba kỵ cùng tồn tại. Lô Tuấn Nghĩa mang theo Đô Vi, đảng thế hùng hai người hành thương lập tức. Nhìn ra xa trên thành tinh kỳ phân phật, Lô Tuấn Nghĩa ma quyền sát trưởng. Kim kiếm tiên sinh Lý Trợ, múa kiếm động giống như chớp máu lẹ, lư viên ngoại cũng ngăn cản không nổi. Đang nghĩ ngợi, sau lưng chợt truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Đột nhiên quay đầu, thì thấy mấy kỵ cầm y hiệp vệ, nhanh chóng hướng chính mình chạy tới. Lư Đô Đốc, tường hồi nhà phương hướng đánh tới một đội nhân mã, có mấy ngàn chi chúng, cờ sĩ bên trên treo lên đoạn không biết là đoạn 2 vẫn là đoạn 5. Lô Tuấn Nghĩa sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi, Công Tôn tiên sinh nói như thế nào? Mi sảnh Đô Đốc nhưng có phân phó. Cầm y hiệp vệ trả lời, Công Tôn tiên sinh nói nếu như phía sau có dị động, Đô Đốc không cần để ý, nếu nội thành có người dẫn binh đi ra, Đô Đốc nhất thiết phải ngăn lại. Cho dù Thiên Cương doanh toàn bộ chết trận, cũng không thể lui lại. Ta đã biết. Lô Tuấn Nghĩa gật đầu đáp. Hẳn là chủ soái sợ chính mình lo lắng hậu phương Vương Khánh viện quân, quay người lại cứu viện, cứ thế không cách nào phòng bị nội thành binh mã giết ra tới, Lương Sơn quân gặp tiền hậu giáp kích. Cẩm Y Liễu vệ sau khi rời đi, Lô Tuấn Nghĩa lúc này đối với Đô Vi, đảng thế hùng hai người hạ lệnh, riêng phần mình xuất lĩnh 4000 nhân mã, hộ vệ tả hữu. Hậu phương, Mi Sảnh mang theo Sơn Sĩ Kỷ xuất lĩnh 2 vạn binh mã thay đổi phương hướng, đón lấy từ tường hồi nhà đánh tới Vương Khánh đại quân. Công Tôn Thắng tọa trấn chủ soái, Phong Đẹp, Lôi Hoành đem 1 vạn binh mã, chia binh hộ vệ tại trung quân đại trướng cùng với pháo binh hai bên. Trên thành đám người cũng nhìn thấy dưới thành Lương Sơn quân động tĩnh, Vương Khánh quyết định thật nhanh, chỉnh đốn 1 vạn binh mã, chuẩn bị giết ra thành tới. Tường hồi nhà, Phong Huyền góc cạnh tương hỗ, lúc này tường hồi nhà binh mã đánh tới, Vương Khánh há sẽ bỏ qua tốt đẹp thời cơ. Huống chi, Lý Trợ nói rất đúng, nếu như chờ Lâm Sung xuất lĩnh đại quân đổi tới, thủ thành độ khó lại phải tăng cường một lần. nếu có thể tại Lâm Sung đuổi tới phía trước, giết tán dưới thành binh mã, còn có một chút hy vọng sống. Hơn nữa, dưới thành Lương Sơn binh mã tàu xe mệt mỏi, lúc này tất nhiên mệt mỏi không chịu nổi, chính mình dĩ giật đãi lao, là có thể giết Lương Sơn quân một cái trở tay không kịp. Công Tôn Thắng ngồi ở trên đài cao, chăm chú nhìn phòng huyền thành môn, đối với đi tới tây nam phương hướng nên địch mi sảnh không có một tia lo nghĩ. Không biết qua bao lâu, phòng huyền thành môn quả thật chậm rãi bị người kéo ra, ngay sau đó cầu treo rơi xuống. Vương Khánh một ngựa đi đầu, xuất lĩnh đại quân giết đi ra. Nã pháo. Công Tôn Thắng lúc này hạ lệnh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch pháo thủ thu đến mệnh lệnh sau, trong nháy mắt nhóm lửa kích nổ. Ầm ầm. Mười môn hỏa pháo lần lượt phóng ra, từng cái đạn pháo bay lên không trung, trực tiếp hướng về phòng huyện thành tường các nơi. Vương Khánh xuất lĩnh lấy binh mã vừa bước qua cầu treo, mười quả uy lực cực lớn hỏa pháo liền nện ở tường thành bốn phía, thành lâu, tường thành, lỗ châu mai, ủng thành, cửa thành lực xung kích cực lớn, nổ hậu phương binh mã nhào về phía trước, trận hình trong nháy mắt tán loạn. Giết! Lô Tuấn Nghĩa hét lớn một tiếng, nâng cao trượng hai thương thép, thúc ngựa phóng tới tiến đến. Hai bên đỗ vi, đảng thế hùng cũng nhao nhao thúc ngựa xông ra. Một vạn tiên cương quân giống như thủy triều, đi theo ba người sau lưng, tuần hướng ra thành Vương Khánh quân mã. Vương đầu lĩnh, trước hết giết địch. Lý Trợ hét lớn một tiếng, tỉnh lại quay đầu kiểm tra Vương Khánh. Bị hỏa pháo đánh kích bên trong tường thành đá vụn bay loạn, thành lâu sụp đổ. Vương Khánh lấy lại tinh thần, giận không tìm được, vung vẩy trong tay phát đao, thúc ngựa đón lấy xông lên phía trước nhất Lô Tuấn Nghĩa. Hai dặm mà khoảng cách, chớp mắt liền đến. Vương Khánh nâng cao phát đao, hung hăng bổ về phía Lô Tuấn Nghĩa cổ, muốn chặt xuyên ngừng lại hạng, nhất kích đánh giết Lô Tuấn Nghĩa. Nào có thể đoán được Lô Tuấn Nghĩa hành thương chặt lại, lực đạo chi lớn, chấn trong tay Vương Khánh phát đao kém chút vào tay, hổ khẩu trong nháy mắt đứt ra. Chiến mã giao thoa, đảng thế hùng đón nhận Vương Khánh. Mà Lô Tuấn Nghĩa đối mặt Lý Trợ, mặc dù tại trên lưng ngựa, nhưng Lý Trợ vẫn như cũ vẹn vẹn xách một thanh trường kiếm, lại múa đến kín không kẽ hở. Lô Tuấn Nghĩa chỉ cảm thấy Lý Trợ tay bên trong trường kiếm, tựa như từ bốn phương tám hướng đâm về phía mình, lập tức phẫn trong lòng chi hỏa, triển bình sinh chi uy, vung thương liền chiến. Thương pháp cũng là biến ảo khó lường, thế công giống như dao long xuất hải tấn mãnh. Vốn cho rằng có thể một thương kiến công, nhưng Lý Trợ tay bên trong trường kiếm nhanh như thiểm điện đồng thời, lại thật giống như có cố lực đạo dẫn dắt Lô Tuấn Nghĩa đâm ra ngoài thương pháp, không ngừng thay đổi phương hướng. Còn có thể dẫn ra Lô Tuấn Nghĩa trường thương phương hướng đồng thời, trường kiếm lại lần nữa đâm tới. Cú may Lô Tuấn Nghĩa cũng thi triển ra tất cả bộ liếng, đến mỗi mũi kiếm đâm trúng chính mình phía trước, vung thương đem hắn đánh văng ra. Một kiếm một thương đánh đến lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trong chốc lát, liền đấu hơn 10 hiệp. Nơi xa trên đài cao, Công Tôn Thắng thần sắc nghiêm túc, rút ra Tùng Văn Cổ định kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, đem bốn phía quân khí dẫn tới, hét lớn, "Thật!" Quân khí lập tức tụ thành một thanh trong suốt sắc Tùng Văn Cổ định kiếm, phi tốc phóng tới Lý Trợ. Khi Lý Trợ lần nữa sử dụng dị thuật dẫn ra Lô Tuấn Nghĩa đâm tới đầu đường, xúc lực nhất kiếm đâm về Lô Tuấn Nghĩa lúc, trường kiếm trong tay không hiểu truyền đến một cỗ cự lực, ngạnh sinh sinh đem hắn chấn cách Lý Trợ tay bên trong. Lô Tuấn Nghĩa lưng tựa lưng ngựa, xoay tròn một vòng, một lần nữa nắm giữ thân thương sau, phấn khởi lực khí toàn thân, đâm về Lý Trợ. Nhanh, hung ác, chuẩn, không có chút nào kỹ xảo, cũng không biến hóa, chính là thẳng tắp thương chọn một đường nét, đi thẳng về thẳng, thật đơn giản một thương. Vâng, đầu mũi thương chợt truyền đến một cỗ cự lực, mũi thương đối với dâu cực lớn vang vọng truyền khắp chiến trường. Phía trước trên lưng ngựa Lý Trợ lập tức bị chấn xuống ngựa đi, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Sau một khắc, Lô Tuấn Nghĩa trường thương trong tay tiếp tục hướng phía trước đâm vào, lực cản không còn sót lại chút gì. Phốc phốc, đầu thương đâm xuyên chiến mã thân thể. Ôi, trên đài cao cơ thể của Công Tôn Thắng mềm nhũn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cỡ nào dũng mãnh. Công Tôn Thắng tụ tới quân khí ngưng kết mà thành Tùng Văn Cổ định kiếm, đánh bay Lý Trợ thần kiếm, lại bị Lô Tuấn Nghĩa một thương đâm thủng. Chương 175, Trường Giang phía Bắc tất cả thuộc về Lương Sơn. Chương 175, Trường Giang phía Bắc tất cả thuộc về Lương Sơn. Công Tôn Thắng vạn vạn không nghĩ tới, Lô Tuấn Nghĩa thương pháp mạnh mẽ như thế, có thể đánh tan chính mình ngưng tụ pháp kiếm. Khu bật thuộc khống chế loại pháp thuật, chính pháp, tà pháp cũng có loại này pháp thuật, chỉ là phương pháp vận dụng có bất đồng riêng. Như Công Tôn Thắng cái này ngưng khí thành bật, cần đầy đủ quân khí trèo trống, có thể khống chế tinh chuẩn, chỗ tốt chính là cho dù pháp thuật bị phá, đối tự thân tổn thương cũng không lớn. Mà đổi thành một loại nhưng là trực tiếp khu động bật thật, cũng chính là cái gọi là pháp khí. Ngày bình thường cần chú tâm bồi dưỡng, chất liệu yêu cầu cũng cực cao, nếu có cao giai pháp khí phụ tá, thực lực sẽ phát sinh chất biến, trong nháy mắt thoát thai hoàn cốt. Mà Lý Trợ chính là cái sau. Nếu không phải thấy rõ Lý Trợ thi triển kiếm thuật lúc, quân khí quấn quanh quanh thân, Công Tôn Thắng cũng sẽ không ra tay, đánh dụng trong tay trường kiếm. Đối với Lý Trợ tới nói, một thân bản lĩnh ngay tại trên thanh trường kiếm kia. Kiếm nơi tay, hắn có thể cùng thi triển ra tất cả vốn liếng Lô Tuấn Nghĩa đánh đến lực lượng ngang nhau. Chỉ khi nào trường kiếm rời tay, hắn liền Lô Tuấn Nghĩa một thương đều không tiếp nổi. Chỉ là Công Tôn Thắng, Lô Tuấn Nghĩa hai người mũi kiếm đối với mũi thương sinh ra dư ba, liền có thể đem hắn đánh rơi xuống dưới ngựa. Lý Trợ mặc dù bị thua, nhưng một bên khác Đảng Thế Hùng lại cùng Vương Khánh đấu đánh ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Theo lý mà nói, Đảng Thế Hùng thế nhưng là triều đình xuất thân thống nhất quản lý quan, có vạn phu bất đương chỉ dũng. Nhưng Vương Khánh kẻ này cũng không hề tầm thường. Vương Khánh xuất thân Đông Kinh phú hộ, có được thân hùng lực đại, chuyên hiếu chiến cưỡi ngựa, làm cho luận động. Phía sau lại tại Đông Kinh nhập ngũ làm bộ bại quân, mỗi ngày không phải đang đánh nhau, chính là đang trên đường đi đánh nhau. Một thân võ nghệ từ không thể khinh thường. Bên này, Lô Tuấn Nghĩa còn nghĩ vung thương ám sát Lý Trợ, nhưng đã có binh mã tiến lên đem hắn ngăn chặn chói. Lô Tuấn Nghĩa đành phải từ bỏ. Quay đầu liếc mắt nhìn nơi xa trên đài cao Công Tôn Thắng, thúc ngựa phóng tới Vương Khánh. Đảng Thế Hùng thấy thế, càng ngày càng ra sức, trường thương trong tay quyết tâm, Vương Khánh trong lúc nhất thời lại có mấy phần chật vật. Nhìn thấy Lô Tuấn Nghĩa đánh tới, trong lòng càng là kinh hoàng. Phía trước nhất kích liền đem Vương Khánh hổ khẩu đánh rách tạc tơi, Vương Khánh tự hiểu đánh không lại Lô Tuấn Nghĩa, liền muốn rủi ngựa trốn về nội thành. Nhưng đảng thế hùng quân lấy không để cho rời đi, Lô Tuấn Nghĩa dưới quần chiến mã, chạy đứng lên cũng nhanh chóng. Ngăn ở Vương Khánh trước người binh mã tất cả ngăn không được Lô Tuấn Nghĩa một thường, rất nhanh liền bị giết tán, kính giết hướng Vương Khánh. Vương Khánh đứng đối đảng thế hùng một cái còn tốt, lúc này nhìn thấy Lô Tuấn Nghĩa một thương đâm về phía mình, phát đao đánh văng ra đảng thế hùng trường thương, liền nghị túi người né tránh Lô Tuấn Nghĩa trường thương. Đáng tiếc phản ứng này có thể né tránh đảng thế hùng trường thương, lại tránh không khỏi Lô Tuấn Nghĩa trượng hai thương thép. Trượng hai thương thép tại tiến lên bên trong đống nhiên giảm xuống phương hướng, như gió báo mưa rào hung hăng đâm vào Vương Khánh đầu mâu, mang theo vạn quân chi lực, không có vào toàn bộ đầu thương. Đảng thế hùng thương thế đống nhiên dừng lại, trong nháy mắt dừng ở Vương Khánh dưới quần chiến mã cổ dài. Lô Tuấn Nghĩa một thương này xoắn nát Vương Khánh đầu người đồng thời cũng hoàn toàn chấn nhiếp rồi đảng thế hùng. Một bên khác, Đô Vi cũng siết cất cánh đao, kết quả phạm toàn tính mệnh. Dẫn binh đối với Vương Khánh mang ra thành quân mã khởi sướng xung kích. Lý Trợ bị bắt, Vương Khánh, Phạm Toàn bị giết, đi theo Vương Khánh giết ra thành tới binh mã sĩ khí giảm nhiều, lại không ham chiến chi tâm, cá bại đều tán. Canh giữ ở nội thành cung bưng, cung chính cũng không kịp đóng lại cửa thành, Lô Tuấn Nghĩa liền anh dũng đi đầu phóng qua cầu treo, giết đi vào. Phòng huyện, phá. Đại quân cấp tốc khống chế bốn phía cửa thành, truy sát hội binh. Trạng vào tối, mặt trời lặn cho tàn. Mi sảnh tỷ lệ đại quân đắc thắng trở về, đoạn 2, đoạn 5, Phương Hàn giai chết, tường hồi nhà cũng bị công phá. Đoạn 2 dưới trướng 2 vạn binh mã tử thương thảm trọng, bị bắt giả hơn vạn. Trình đốn một đêm sau, Lô Tuấn Nghĩa, Sơn Sĩ Kỳ Lôi Hoành, đem một vạn binh mã tiếp tục tây tiến. Xuất binh Trúc Sơn, Bảo Phong, Trúc Khê, Bình Lợi các vùng, chuẩn bị công chiếm Phòng Châu, Kim Châu toàn cảnh. 3 ngày sau, Lâm Sung xuất lĩnh đại quân đuổi theo Phòng huyện, lập tức xuôi nam, đánh hạ về Châu trị sở tỷ quy huyện, bởi vì bị Trường Giang ngăn lại, đại quân đồng tiến. Một đường công thành nổ trại, liên hạ Hạp Châu xa xào, Di Lăng, Kinh Môn quân, Giang Lăng, Tiềm Sông trở nên dài sông phía bắc, nhiều chỗ châu huyện. Ngay tại lúc đó, Nguyễn Tiểu Ngũ tỷ lệ Nam Hải thủy quân rời đi Hải Châu, xuôi nam tiến đánh Sở Châu, Thái Châu, Thông Châu duyên hải thành trì. Phụ Thà, Diêm Thành, Đông Đại, Hải Sao, Như Đông, Nam Thông, Hải Môn trở nhiều chỗ duyên hải thành trấn bị công chiếm, không còn đại tống triều đình trợ giúp, các nơi châu huyện chống cự càng ngày càng yếu ớt. Lâm Sung, Mi Sảnh, Lô Tuấn Nghĩa, Tôn Lập, Nguyễn Tiểu Ngũ, năm lộ đại quân càng đánh càng bên trên. Đến đầu tháng 10, Hoàng Hà phía đông, Trường Giang phía bắc các đại phủ châu huyện đã hết về Lương Sơn chiếm lĩnh đại tống 1/3 quốc thổ diện tích, đại thế sơ thành. Đông Kinh, Văn Đức Điện. Theo nóng bức dần dần rời đi, chính vào cuối thu khí sảng, gió nhẹ xuyên qua đại điện, nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân. Vương Luân cuối cùng gặp được bằng vào kiếm thuật tại trong đơn đấu ngắn ngủi áp chế Lô Tuấn Nghĩa kim kiếm tiên sinh Lý Trợ. Tội dân Lý Trợ, gặp qua Lương Vương. Điện hạ, Lý Trợ cung kính hành lễ bái kiến, tư thái cất thấp, hoàn toàn không có Vương Luân trong dự đoán ngạo mạn tự phụ. Lý Trợ người này trên người có vừa chính vừa tà tính chất phức tạp, kỳ nhân cũng không có minh xác lập trường chính trị, cũng quyết thiếu chính trị tầm nhìn xa. Tinh thông kiếm thuật, biết được dị thuật, còn có thể tự bình thuật. Cũng chính là cái gọi là bát tự đoán mệnh thuật. Có giá tâm, cũng hiểu nhu lược, nhưng hắn hành động đều có thể nhìn ra người này càng nhiều vẫn là vì cá nhân lợi ích. Đoàn gia tại Phòng Châu danh tiếng có thể nói thối không người được, đoạn Tam Nương giết phù, đoạn 2, đoạn 5 hai anh em tối giảo quyệt không bằng lời. Mở xong bạc chuyên môn câu dẫn người tới đánh bạc, dù sát vô số gia đình tử tế, phương viên trăm dặm, không có người nào dám trêu chọc. Nhưng Lý Trợ đâu? Biết được Đoàn gia có tiền, cố ý chạy tới bằng ra, thi triển tinh xảo kiếm pháp, đưa tới đoạn 2, đoạn 5 tiêu tiền lưu lại Lý Trợ, dạy bảo hai người kiếm thuật. Sau đó lại còn dốc hết sức thúc đẩy Vương Khánh, đoạn Tam Nương giao bái Lê Hợp Cẩn, trở thành vợ chồng. Vương Khánh muốn cưới đoạn Tam Nương sao? Phàm là có thể lựa chọn, Vương Khánh chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng làm Vương Khánh khởi binh tạo phản, không sợ Đoàn gia lúc, Lý Trợ lại chủ động đi nương nhờ Vương Khánh, bày mưu tính kế. Cho dù về sau Vương Khánh cùng đoạn Tam Nương trở mặt, Lý Trợ cũng là đứng ở Vương Khánh bên này. Bất quá, Vương Luân đối với cái này cũng không thèm để ý, Lý Trợ tính tình lại ích kỷ, chỉ cần năng lực của hắn mạnh, Vương Luân liền dám dùng. Tiên sinh lại đứng lên. Bây giờ Vương Khánh bại vong, không biết tiên sinh có muốn vì ta Lương Sơn hiệu lực, kiến công lập nghiệp, giúp ta Lương Sơn sớm ngày thống nhất thiên hạ. Vương Luân đi thẳng vào vấn đề. Có ít người phải phân rõ phải trái nghĩ, có ít người phải giảng nghĩa khí, mà có ít người nhất định phải lợi dụng. Đối đãi Lý Trợ, Vương Luân một mạch toàn bộ giảng. Nguyện ý. Lý Trợ nguyện vì Lương Vương thúc dục, chấp roi rơi đằng, ra sức châu ngựa. Âm thanh kích động từ trong miệng Lý Trợ truyền ra. Quả nhiên, Lý Trợ căn bản vốn không làm hắn nghĩ, không có nửa điểm chần chờ. Bằng không hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn đi tới Đông Kinh gặp Vương Luân, lấy năng lực trên đường đào tẩu dễ như trở bàn tay. Đóng giữ Liêu Đông quận Tôn An đang cần quân sư, bày mưu tính kế. Vừa muốn ứng đối Liêu binh chinh phạt, còn muốn chống cự Kim binh xâm chiếm, không biết tiên sinh có muốn đi tới Liêu Đông quận trợ Tôn An một chút sức lực. Liên hợp Cao Ly Đỗ Huyệt, bảo đảm Châu Dương Chí cùng với Bùn Cô trại một dãy trương thuận, phản công Liêu quốc, công chiếm Yên Vân 16 châu. Vương Luân thanh âm trầm thấp, tại Lý Trợ nghe tới, lại tựa như sấm mùa xuân vang dội. Chương 176, Lương Sơn chính quyền càng ngày càng ổn định. Chương 176, Lương Sơn chính quyền càng ngày càng ổn định. Tiền quân quân sư. Không, là tiên quân, hữu quân, kỵ binh dũng mãnh doanh cùng với Bắc Hải thủy sư, bốn lộ quân mã quân sư. Trong đại điện sắc mặt của mọi người lập tức ngưng trọng lên, đồng loạt nhìn về phía có chút sững sờ Lý Trợ. Lý Trợ trong nháy mắt cảm giác như mang lưng gai, không rõ ràng cho lắm, nhưng Vương Luân đề nghị hắn không tiện cự tuyệt, mặc dù còn chưa làm rõ ràng tình trạng, không biết trọng trách là nhẹ là trọng, nhưng vẫn là nhắm mắt đón lấy. Có mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Không đợi đám người mở miệng phản bác, Vương Luân liền chỉ định Tưởng Kính, Tiêu Nhượng, Vương Dần ba người, đem Liêu Đông quận thế cục cho Lý Trợ nói rõ, sau 10 ngày đi tới đường cô trại đi thuyền đi tới Liêu Đông. Không làm thì không có ăn. Tề Lô tất cả phủ châu huyện nhiều trồng bắp nô, khoai lang, thổ đậu. Đông kinh thế cục đã ổn định, Vương Luân chuẩn bị trở về Tế Châu một chuyến. Rời núi đã lâu, trong sơn trại còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa các nơi trồng trọt cao sản lương thực cũng cơ bản thành thục, không tự mình nhìn một chút, như thế nào gọi người yên tâm. Thế nhưng là Vương Luân khoát khoát tay thận trọng nói, Đông kinh bên này liền từ Công Tôn Thắng, Tiêu Nhượng, Tưởng Kính ba người cùng xử lý chính vụ, còn lại hành động quân sự cầm y địa vệ tự sẽ truyền cho ta, nhiều nhất một tháng thời gian, ta liền sẽ trở về. Cả ca bảo trọng. Cả ca bảo trọng. Văn Đức trong điện, Tưởng Kính bọn người gặp Vương Luân thái độ kiên định, đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Chư vị huynh đệ bảo trọng. Quảng Huệ, đi. Lý Trợ khởi hành đi tới Liêu Đông quận ngày thứ ba, Vương Luân cũng xuất lĩnh 2000 cầm y địa vệ, 3000 thần võ doanh tướng sĩ rời đi Đông kinh. Cầm y địa vệ chỉ huy đồng chi Viên Lãng, Thiên hộ Quách Thịnh, Trần Ân, thần võ doanh Đô đốc Phong Thái, Đô đốc Thiêm sự Tôn Tân, cùng với cận vệ Quảng Huệ bảo hộ ở Vương Luân tả hữu. Hình bộ thi hành thượng thư Võ Thỏng, Đô sát viện tả Đô ngự sử Lỗ Đạt, đề hình án sát sứ Ti án sát sứ Thạch Tú cùng với hộ bộ thi hành thượng thư Lý Ưng bốn người đem gần trăm người mã, theo Vương Luân đi tới Tế Châu sau, sẽ xâm nhập Tề Lỗ các nơi tuần tra việc làm, kịp thời tiêu trừ các nơi thai hoàng ẩm. Vương Luân lấy giáp kỵ tại trên lưng ngựa, hướng về phía hai bên bách tính phất tay ra hiệu. Theo từng trận gọi tốt gây rối âm thanh, cùng với lương vương tiếng hô hoán, đại quân dần dần rời xa Đông kinh thành, xuôi theo quan đạo hướng về Tế Châu phương hướng đi tới. Tới ngựa tư vị không dễ chịu, kém xa ngồi xe ngựa thoải mái dễ chịu. Có thể vì cường hóa tính quyền uy, tăng cường dân chúng tín nhiệm cảm giác, rút ngắn cùng dân chúng khoảng cách, cũng vì để cho bách tính có thể trực quan nhìn thấy cho dù thấy không rõ hình dạng, nhưng lúc này Vương Luân đối ngoại bày ra hình tượng, nhất định phải là năng chinh thiện chiến, mà không phải là thư sinh yếu đuối. Bằng không, người trong thiên hạ chỉ có thể cho rằng Vương Luân mềm yếu có thể bắt nạt, không cách nào bảo vệ bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ không có lòng trung thành. Thiết lập nhân vật trọng yếu bao nhiêu, Vương Luân vô cùng rõ ràng. Hơn nữa Vương Luân cũng không phải dễ hỏng người. Lấy bây giờ tố chất thân thể, cho dù là ra roi thúc ngựa một đường chạy về Tế Châu cũng có thể chống đỡ được. Cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, cùng Viên Lãng cũng có thể đánh đến lực lượng ngang nhau. Quảng Huệ, Lý Quỳ bọn người sớm đã không phải đối thủ. Chỉ có Vương Dần, Biện Tường, Viên Lãng mấy người giải rác mấy người, tài năng đang luyện tập với nhau lúc mang đến cho Vương Luân áp lực, nguyên bản đơn bạc thân thể gầy yếu cốt, bây giờ đã biến thành cường cân thiết cốt, long tinh hổ mãnh. Mặc dù coi như vẫn như cũ không bằng Võ Tổng, Lô Tuấn Nghĩa như vậy thân thể lẫm liệt, dáng vẻ giống như thiên thần. Nhưng người bên ngoài một mắt xem ra, liền có thể nhìn ra Vương Luân tuyệt không phải người thường. Buôn ba mấy ngày, Vương Luân mỗi ngày đều biết lấy giáp kỵ tại trên lưng ngựa lộ diện, ven đường bách tính tuy vô pháp tới gần, nhưng xa xa cũng nhìn thấy Vương Luân anh tư. Không có cản đường tố cáo bách tính, càng không có cản đường đánh cướp giặc cướp. Mở đường cẩm y liề vệ đã sớm đem toàn bộ tai họa ngầm sớm bài trừ, Vương Luân giống như là làm một hồi tú. Đông Minh, Huyền Đình, Tế Âm, Định Đào chờ, ven đường phủ huyện, Vương Luân đều biết vào thành dừng lại nghỉ ngơi, sau 10 ngày mới miễn cưỡng trở lại Tế Châu. Tại Tế Châu chờ đợi 2 ngày, an bài xong các hạng việc làm, mới lên đường trở lại Lương Sơn Bạc. Nguyên bản bị dỡ bỏ phá hư Lý ra đầu đường phiên chợ, đã một lần nữa tu kiến, nhưng chỉ là quy mô cùng với tất cả kiến trúc, đã không giống như lúc trước. Hỏi qua sau đó, mới biết là lưu thủ tại Lương Sơn thủy quân liên hợp vận thành huyện huyện lệnh một lần nữa tu kiến, vừa tới bốn phía bách tính sớm thành thói quen chỗ này phiên chợ mua sắm, bán hàng hóa, thứ hai cũng có thể tăng thêm vận thành thu thuế. Đối với cái này, Vương Luân chỉ là gật đầu cho biết là hiểu sau, liền không còn quá nhiều để ý tới. Đại Tống thương nghiệp phát triển kỳ thực so Vương Luân tưởng tượng càng phát đạt hơn, nếu không phải về sau bị Kim Minh, quân Mông Cổ cùng với hậu thế vô số người thổi phồng lớn Minh làm loạn thất bát ao, lấy Bắc Tống thương nghiệp phát triển đến xem, hậu thế vô số đồng bộ phát triển thương nghiệp đã sớm xuất hiện. Như vận chuyển, ngân hàng, bất động sản, chuyển phát nhanh, du lịch các loại. Vương Luân cần phải làm là dẫn đạo, mà không phải mọi chuyện nhúng tay. Dù sao thật nhiều thương nghiệp mô thức, chính hắn kỳ thực cũng không rõ ràng. 5000 đại quân đến, để cho nguyên bản buồn tẻ Lương Sơn Bạc lại một lần nữa náo nhiệt lên. Hoàng Phú Bưng, Lý Hắc Tử, Triệu Đức Trụ mấy người lưu thủ áp truy bãi kỹ thuật nhân tài, nhao nhao đi tới cắt vàng bãi nên đón Vương Luân. Vương Luân tâm tình thật tốt, đem mọi người đều mời đến chủ trại, phân phó nhà bếp chuẩn bị tiệc lễ yến. Tại trong Phụng Tiên Điện, lại bày rượu yến. Rời đi gần thời gian một năm, nhưng chủ trại các nơi vẫn như cũ sạch sẽ, liền Vương Luân phòng ngủ, thư phòng cũng thường xuyên có người quét dọn. Nông trường, công việc trên lâm trường cùng với nhà máy tất cả tại trên Lương Sơ bên trên, Vương Luân cho dù là vì tự thân lợi ích cân nhắc, cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ Lương Sơn Bạc. Lần này trở về, ngoại trừ tại trong thương thành mua sắm các loại hạt giống, cá bột, thú con, cây giống bên ngoài, cũng là vì trấn an Hoàng Phủ Bưng bọn người. Tuy nói Lương Sơn là Vương Luân, thậm chí Lương Sơn quân nơi làm giàu, nhưng từ xưa đến nay, có bao nhiêu anh hùng hảo hán phát tích sau, lại cũng chưa từng trở về một lần cố thổ. Không phải bọn hắn không muốn trở về, bọn hắn nằm mộng cũng muốn trở về. Nhưng thực tế lại là, bọn hắn thoát thân không ra, không thể quay về. Vương Luân mang 5000 binh mã liền dám rời đi kinh thành, trở về Tế Châu, ngoại trừ biết được Công Tôn Thắng bọn người nghĩa khí lại không dạ tâm. Càng quan trọng chính là, hắn ngoại trừ tại Đông Kinh lưu lại Lý Quỷ cùng một đám tâm phúc đại tướng, các nơi còn có trung thành tuyệt đối thống binh võ tướng, như Sử Văn Cung, Loan Đình Ngọc Lâm Sùng, Tôn An, Đỗ Huyệt, Mi Sảnh, Đàng Kham, cùng với trấn thủ Thanh Châu Hoa Binh. Đây chính là khai sáng cơ nghiệp cùng kế thừa cơ nghiệp giả khác biệt lớn nhất. Nếu như lúc này có quy hàng tới văn võ quan biên, chân ngòi hoặc đề nghị tại Đông Kinh Lương Sơn đám người mang đến khoác hoàng bào, Công Tôn Thắng bọn người trước hết nhất làm tuyệt không phải nghĩ thế chuyện có thể thành hay không, mà là trực tiếp đem chân ngòi người minh chính điển hình. Tới trang giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp người khác. Đã lâu không gặp, Lý Hắc Tử bọn người thái độ đối đại Vương Luân, rõ ràng cùng kính không thiếu. Cho dù Vương Luân ôn hòa vẫn như cũ, có thể nói lúc vẫn là nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Cũng may một hồi dưới tiệc rượu tới, tiêu trừ mấy phần xa lạ. Đối với cái này, Vương Luân cũng không quá nhiều cưỡng cầu. Vương Luân tại trên Lương Sơn bên trên chờ đợi suốt 10 ngày, lúc này mới không nỡ rời đi, một lần nữa trở về Tế Châu thành. Hộ bộ truyền đến công văn càng ngày càng nhiều, theo các nơi trồng trọt bắp ngô, khoai lang, thổ đậu lần lượt thu thập kết thúc, không chỉ có trồng trọt những thứ này thu hoạch bách tính vui đến phát khóc, liền các nơi quan lại thậm chí Lý Ưng cái này hộ bộ thượng thư cũng mừng rỡ như điên. So với mạch loại, túc loại, bắp ngô, khoai lang, thổ đậu sản lượng tăng lên mấy lần chính là mười mấy lần. Tề Lỗ đại địa một mảnh vui mừng khôn xiết, bách tính buôn tàu bẩm báo, quan lại bận bịu không nghỉ, ngoại trừ thu thuế bên ngoài vẫn là dạy bảo bách tính như thế nào gia công. Cuối tháng 10, Hỗ Tam Nương, Hoa Tiểu Bội bọn người chạy đến Tế Châu. Vương Luân không còn lưu thêm, mang lên Hỗ Tam Nương bọn người, quay về Đông Kinh. Chương 177, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận chương 177, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận đường vòng hộ gia trang nghỉ ngơi một đêm, đợi cho ngày kế tiếp phương đông đem trắng, ăn xong điểm tâm, Vương Luân mang theo không thôi Hỗ Tam Nương lại lần nữa xuất phát. Hỗ Thái Công nhìn xem càng lúc càng xa Lương Sơn quân, lại xem tụ tập cùng một chỗ vui vẻ đưa tiễn Lương Sơn quân quân dân, trong lòng vừa có vui vẻ, cũng có buồn phiền. Lương Vương đều bồi Tam Nương trở về thăm người thần, nhưng Hỗ Thành tiểu tử kia cũng không biết về thăm nhà một chút. May mắn, Lương Vương trả cho tiểu tử kia lưu lại cái quận chúa làm con dâu. Chỉ chờ hồi kinh báo cáo công tác lúc thành hôn. Phúc tinh cao chiếu, cũng may trước đây chính mình không lay chuyển được Tam Nương, mặc kệ đi Lương Sơn làm con tin. Ai có thể nghĩ tới một cái vũng nước giặc cỏ đầu lĩnh, bây giờ vậy mà trở thành thiên hạ quyền thế thịnh nhất người. Trở về kinh đường về, Vương Luân vẫn như cũ mặc giáp cầm kích, cưỡi tại trên lưng ngựa cung cấp ven đường bách tính chiêm ngưỡng, càng sâu mình tại trong lòng bách tính ấn tượng. Lương Vương a, bây giờ thế nhưng là Bắc Địa chi chủ. Lại càng không cần phải nói, Vương Luân đem sơn thần ban thưởng cao sản thần chủng đều chia sẻ đi ra. So với năng lực, bách tính càng muốn tin tưởng trên thân Vương Luân phát sinh đủ loại thần tích. Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ Quách Thịnh phóng ngựa cầm kích tại phía trước mở đường, không dung tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nhưng có khả nghi nhân vật, liền chặn lại thẩm tra, miễn cho đột phát ngoài ý muốn để cho Vương Luân chấn kinh. Một cái quen biết bách hộ thúc ngựa tiến lên, thấp giọng nói, "Quách đại ca, tiểu đệ nghe nói Tả quân mau đánh vào Lợi Châu, ngài quê hương chẳng phải đàng cái kia?" Quách Thịnh nghe vậy, cả người đều sửng sốt, không thể tin nhìn xem bách hộ, nhịn không được xác nhận nói, "Thật sự?" Lời nói không hoa. Bách hộ một mặt chắc chắn, tiểu đệ cùng Quảng Huệ đại sư một khối uống rượu lúc, trong lúc vô tình nghe được, vừa rồi đột nhiên nhớ tới Quách đại ca ngài từng nói qua chính mình lao ra ngay tại Gia Lăng, lúc này mới cố ý bẩm báo. Quách Thịnh nghe xong nhịn không được nắm chặt nắm đấm, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này đối chính mình tới nói là cái cơ hội ngàn năm một thở, nếu có thể bắt được, sau đó quan đổ làm một mảnh bằng phẳng. Lợi Châu đông lộ, Lô Tuấn Nghĩa xuất lĩnh thiên cương doanh binh mã, thế như trẻ tre. Liên khắc vài tòa thành trì, chiêu hàng hợp nhất tống đỉnh hơn vạn quân binh. Tả quân đô đốc Thiêm Sự Sơn Sĩ Kỳ Lôi Hoành hai người cũng không kém bao nhiêu. Các lĩnh một vạn quân mã, chia binh hai đường, phân biệt công phá Trúc Hề, Bình Lợi, An Khang, Hán Âm, Tây Hương, Tráng Sông, Tuần Dương, Thạch Tuyền, Chân Phủ, Dương Huyện. Tam lộ đại quân cuối cùng tụ hợp sau binh vây Hưng Nguyên phủ. Bi sảnh ngược lại là một đường thông suốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tám vạn đại quân đem Hưng Nguyên phủ vây chật như nêm cối, trên thành quân coi giữ thấy thế hận không thể đẩy ra Hưng Nguyên phủ doãn đầu xem làm sao không muốn mở cửa hiến thành. Đông Kinh đã phá, tân đế đều bị nhốt, văn võ tận hàng. Chẳng lẽ còn trông cậy vào chạy tới Lâm An một lần nữa đăng cơ thái thượng hoàng, dẫn binh lấy Nam và Bắc? Bi sảnh lại cũng không gấp gáp công thành, dù sao lúc này Hưng Nguyên phủ đã thành cá trong chậu, cưỡng ép công thành, ngược lại sẽ ép nội thành quân coi giữ liều chết chống cự. Lúc này, Nam Trịnh bên ngoài thành, trung quân đại trướng bên trong mi sảnh tay nâng luyện binh thực kỳ khoan thai tự đắc. Lô Tuấn Nghĩa cùng một đám chủ phó đem tất cả tại trong trướng, thần sắc khác nhau, liền chờ mi sảnh hạ lệnh bắt đầu công thành. Thiết thực nói, là mi sảnh đem Lô Tuấn Nghĩa bọn người gọi đến trong trướng nghị sự, lại vẫn luôn nâng luyện binh thực kỳ không thả. Giỏi thủ giả giấu tại cửu địa phía dưới, giỏi về tấn công giả động tại cửu thiên chí thượng. Nửa ngày, mi sảnh mới thả xuống luyện binh thực kỳ nhìn xem ngồi ở trong đại trướng đám người, ngựa khí rất là cảm khái. Sơn Sĩ Kỳ Lôi Hoành, Đỗ Vi mấy người hai mặt nhìn nhau, Phong Mỹ, Lô Tuấn Nghĩa, đảng thế hùng lại có suy tư, Tôn Tử binh pháp danh ngôn, ngưng tụ chiến lược ra trí tuệ. Chỉ tiếc, biết được người quá ít. Mi sảnh cũng là nghiên cứu luyện binh thực kỳ xuất quân không ngừng đánh trận, kết hợp thực tiễn mới chậm rãi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Từ Lương Sơn khởi binh đến nay, mi sảnh tự mình chủ đạo công thủ đại chiến nhiều vô số kể, trong tay khai sơn đại phủ đều đổi mấy trôi. Hơn nữa, không một lần bại. Lần này xuôi nam một đường công thành nội trại, vừa vặn rất tốt nhiều thành trì đều là không đánh mà thắng liền dễ dàng cầm xuống, đón lấy thuận lợi đến kỳ lạ. Tốt nhất thắng lợi chính là không chiến mà khuất nhân chi minh, nếu cưỡng ép công thành khiến song phương tử thương thảm trọng, chỉ có thể chôn xuống hạt giống tử hận, ép Lương Sơn quân không thể không nâng cao đồ đao, trắng trận mở giết. Nhưng Lôi Hoành bây giờ tâm tư bội vàng, đâu để ý cái gì cửu địa phía dưới, trên chín tầng trời. Gặp mi sảnh cuối cùng mở miệng, nhịn không được nói, "Đô đốc đại nhân a, ta chừng nào thì bắt đầu công thành?" Các minh đệ đều dọn xong chiến trận, liền chờ hỏa pháo mở oanh, giết vào Nam Trịnh huyện. Mi sảnh bất đắc dĩ lắc đầu, trẻ con không thể dạy a. Vậy nhưng không đánh, ta muốn Nam Trịnh huyện quân coi giữ chủ động mở cửa hiến thành. Tiếng nói vừa ra, Sơn Sĩ Kỳ liền mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói, đô đốc, nội thành quân coi giữ gặp chúng ta đến đây, thế nhưng là đóng chặt cửa thành, tăng cường quân coi giữ, như thế nào hội hiến thành đầu hàng? Lôi Hoành cũng lên tiếng phụ họa, chính là, nếu muốn đầu hàng, chúng ta bây giờ đã vào thành. Sau một khắc, Phong Mỹ đột nhiên lên tiếng nói, đô đốc thế nhưng là nghĩ đánh hạ Hưng Nguyên phủ sau xuôi nam vào xuyên. Thiên hạ không loạn thuộc trước tiên loạn, thế giới dịch bình xuyên có bình. Từ Lương Sơn quân công phá Đông Kinh sau, dung chuyển nghiêm trọng nhất kỳ thực chính là xuyên hạ bốn lộ, vốn là đối với Tống Đình bất mãn xuyên hạ hào cường, nhao nhao tự lập, quan binh cũng lại áp chế không nổi. Thật muốn tiếp tục đánh vào xuyên hạ. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mi Sảnh. Mi Sảnh khẽ gật đầu, Hưng Nguyên phủ chính là vào xuyên khu vực cần phải đi qua, mặc kệ là Kim Lưu đạo, Mét Thương đạo, vẫn là cây bài đạo, tất cả cần từ Hưng Nguyên phủ xuất phát. Trong chướng đám người nghe vậy, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, so với Hưng Nguyên phủ, công chiếm xuyên hạ bốn lộ công lao rõ ràng càng lớn. Vương Luân ca ca nhưng có truyền đến xuất binh xuyên hạ văn thư. Vạn nhất chúng ta nếu là tự mình làm chủ, không tuân theo quân kỷ, sợ rằng sẽ chọc cho Vương Luân ca ca lôi đỉnh tức giận. Sơn Sĩ Kỳ nhìn về phía Mi Sảnh, hảo tâm nhắc nhở, hắn là lo lắng chuyện này chính là Mi Sảnh tự mình làm chủ, đến lúc đó xảy ra chuyện cũng muốn do nó gánh chịu. So với Vương Luân, Sơn Sĩ Kỳ kỳ thực cùng Mi Sảnh càng thân cận. Mi Sảnh cười cười, ca ca từng nói, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Huống hồ ta lấy đem xuất binh xuyên hạp ý nghĩ, viết thư phái người đưa cho Đông Kinh Mi Sảnh lời nói cuối cùng để cho đám người nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất, chính là trời sập cũng có Mi Sảnh treo lên. Tả quân đô đốc nhất định có thể chịu nổi. Liên nói vì cái gì không nóng nảy tiến đánh Nam Trịnh huyện, còn đem nhóm người mình gọi đến, nguyên lai làm mưu đồ càng lớn a. Ngày kế tiếp, nội thành quân coi giữ cuối cùng vẫn là chống cự không nổi áp lực, đầu hàng. Bất quá 5.000 binh mã, bốn phía cửa thành đều bị vây quanh, còn không có viện quân, như thế nào bù đắp được ở nắm giữ hỏa pháo 8 vạn Lương Sơn quân? Đầu hàng miễn tử, chống cự đô thành, Lương Sơn đại quân hô lên công thành sách lược, cũng chuyển đến Nam Trịnh huyện. Loại tình huống này, ngoại trừ cố chấp phủ Doãn bên ngoài ai cũng không dám đánh cược. Hơn nữa, đại tống mắt nhìn thấy diệt vong sắp đến, Lương Sơn quân uy thế càng thịnh. Quan văn tân hảo nông thôn nguyện ý bồi đại tống đi chết, bọn hắn những thứ này đỏ lão, tắc phối quân, cũng không nguyện ý. Quan trọng nhất là, Lương Sơn quân bên trong nhưng không có quan văn dám tùy ý ức hiếp, vũ nhục, kỳ thị võ tướng, so với đại tống, võ tướng địa vị lấy được tăng lên cực lớn. Xoay người làm chủ cơ hội đều đưa đến bên miệng, há có thể mặc kệ chạy đi. Chương 178, Đỗ Hơi trong mắt Lô Tuấn Nghĩa. Chương 178, Đỗ Hơi trong mắt Lô Tuấn Nghĩa. Gió đêm nhẹ phẩy qua Định Quân Sơn mang đến tí tí nhẹ nhàng khoan khoái. Thưa thất cỏ dại theo gió lắc lư, ngày mùa thu hoạch sau đó, cực nóng vẫn như cũ lưu luyến không rời giữ lại cái đuôi không muốn rời đi. Cạch cạch, thung thùng, can nhằn. Huyên áo dung chuyển âm thanh xé rách bình tĩnh, từng đạo người mặc giáp trụ cầm giới tướng sĩ từ xa mà đến gần, kỵ binh mở đường, trọng giáp bộ binh ở phía sau, đội ngũ không lắm chỉnh tề, cảm giác gáp bách lại mười phần. Cho bụi nhẹ nhàng vung lên, phiêu diêu cỏ dại bị một cước giẫm đổ, cũng không dám lộ ra. Lô Tuấn Nghĩa một ngựa đi đầu, khẽ kéo dây cương, thân thể theo con ngựa nhẹ nhàng dậm chân tự nhiên chập trùng, dường như hòa thành một thể. Đại quân xuất chinh, lại du dương không bị ràng buộc, rất rõ ràng liền không có đem chiếm cứ tại trên Định Quân Sơn cường đạo để vào mắt. Mà tại Kỳ Hữu bên cạnh thần, chính là phó tướng Đô Vi, đồng dạng cưỡi tại trên lưng ngựa nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào đề phòng. Phía sau hai người, nhưng là trên trăm kỵ binh, 3000 trọng giáp bộ binh, 6000 quần áo nhẹ bộ binh, mấy trăm pháo binh cùng với mấy trăm các loại phụ binh. Đô đốc, đảng thế hùng đi lâu như vậy cũng không có truyền về tin tức, cần phải tiểu nhân tiến đến điều tra. Tiếp tục tiến lên 2, 3 dặm, Đô Vi cuối cùng mở mắt ra, Định Quân Sơn có 12 liền phòng, đồi núi tuy là chỉ hoàn thấp, nhưng xuôi theo Hán thủy ốn lượn hơn 20 dặm, vạn nhất liên thủ thủy phỉ, thiết lập hãm mai phục thủy phỉ. Lô Tuấn Nghĩa nghe xong, mắt hổ hơi mở, thần thái vẫn lạnh nhạt như cũ, dưới hông con ngựa vẫn như cũ nhẹ nhàng dạo bước. Không cần lo lắng, đã có người đi thanh trừ. Đỗ Vi đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đột nhiên ngắm nhìn một phía, quét mắt một vòng sau, không có bắt được thứ mình muốn đáp án. Tiếp lấy, nhịn không được lên tiếng hỏi, ai đi? Là Tả quân Mi Đô đốc phái đi nhân mã. Đang khi nói chuyện, lại đối bốn phía quét mắt một lần. Ân, không nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp, buồn lo vô cớ. Lư Đô đốc không có nói sai. Đỗ Vi ám cười chính mình nghi thần nghi quỷ, vậy mà hoài nghi lên Lô Tuấn Nghĩa. Đều chuyển bận rộn Nguyễn Tiểu Thất, hai ngày trước đi qua Nam Trịnh, có thể lúc đó ngươi bận rộn lấy xét nhà lúc này mới không để ý. Lô Tuấn Nghĩa quét Đỗ Vi một mắt trêu ghẹo nói. Đỗ Vi rìm ngựa dừng lại, sắc mặt có chút khó coi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Đô đốc nói đùa, cẩm ý liễu vệ nhân thủ không đủ, tiểu nhân cũng không dám cự tuyệt. A, Lô Tuấn Nghĩa cười nhạo một tiếng, một lần nữa hai mắt nhắm lại. Cách Định Quân Sơn bất quá trong vòng 3-4 dặm địa, vẫn là dành thời gian dưỡng thần một chút, miễn cho đến lúc đó mệnh ra rời. Đỗ Vi tin tưởng Lô Tuấn Nghĩa đối với chính mình bất mãn, kỳ thực hắn đối với Lô Tuấn Nghĩa cũng không có nhìn, hai người có thể là trời sinh bát tự không hợp. Hắn chỉ là không nghĩ tới Lô Tuấn Nghĩa càng như thế tự phụ cố chấp. Tại Đỗ Vi xem ra, Lô Tuấn Nghĩa ngoại trừ một thân cường hành võ nghệ, chính là một cái người quen không rõ, làm việc lô mãng, hữu dung vô mưu, trí lớn nhưng tài mọn lại tự phụ cố chấp phế bẩn, không bằng Vương Dần bọn nhất. Thế nhưng là, ai bảo hai người bây giờ cùng một chỗ cùng làm việc với nhau, chính là trên một sợi thừng châu chấu. Cứu ta à Vương Dần ca ca. Lắc đầu thở dài, nhìn một chút Lô Tuấn Nghĩa đi xa bóng lưng, nhìn lại một chút không ngừng đi về phía trước đại quân, Đỗ Vi đành phải ở trong lòng bản thân an ủi, cũng là vì chiến công. Hắn võ nghệ cường hành, xông pha chiến đấu không người có thể địch, không quen nhìn chính mình lại có thể thế nào, hắn cũng không dám giết mình an ủi nửa ngày, Đỗ Vi tựa như thuyết phục chính mình, thúc ngựa đuổi kịp. Về sau là như thế nào, đó là chuyện sau này, bây giờ trên trọng yếu nhất vẫn là tiêu diệt Định Quân Sơn cường đạo, đánh tới Liêm Thủy, đánh hạ Bình Phục Quân, công chiếm Tam Tuyển. Mấy ngàn đại quân chậm rãi đi tới Định Quân Sơn dưới chân. Trong tưởng tượng cường đạo mai phục cùng với Tiêu Phỉ đại chiến đều không phát sinh. Đỗ Vi xa xa liền thấy Đảng Thế Hùng mang theo hơn 1000 người mã xếp hàng lên đón, đốt bó đuốc chiếu dọi xuống, giáp trụ bên trên đã dính đầy máu tươi. Phóng ngựa lại tới gần một chút, Đỗ Vi ngừng lại lúc sử sốt. Chỉ thấy Đảng Thế Hùng xuất lĩnh 400 kỵ binh đằng sau, đen nghịt quỷ mấy trăm quần áo lam lũ cường đạo, rất rõ ràng chính là chiếm cứ tại trên Định Quân Sơn cường đạo. Đảng Thế Hùng bằng vào 400 kỵ binh liền đánh thắng. Thực sự là Định Quân Sơn cường đạo. Không phải nói Định Quân Sơn có 12 liên phòng, địa thế hiểm yếu sao? Kỵ binh như thế nào đi lên? Đúng a? Đánh không lại chẳng lẽ sẽ không mượn nhờ địa hình chạy trốn? Sẽ không phải là tùy ý trộm tới lưu dân a? Đừng nói nhảm. Đảng phó tướng cũng không phải không biết ta Lương Sơn quân kỵ. Nhưng nhìn bọn hắn bộ dáng này, kỵ binh phía trước bắt đầu xì xào bàn tán, Lô Tuấn Nghĩa cũng như mày, nhìn về phía Đảng Thế Hùng. Đảng Thế Hùng thúc ngựa tiến lên đón, chắp tay nói, "Đô đốc, trên Định Quân Sơn thủ lĩnh đạo tặc cùng với một đám đầu mục đều bị tiểu nhân giết hết, còn lại những thứ này lâu la quỳ xuống đất xin hàng. Tiểu nhân đã thẩm vấn tin tưởng, cũng là chút chịu gia tộc quyền thế địa chủ hãm hại, sống không nổi phổ thông bách tính. Tuy nói phần lớn cũng là miễn huyện, tây huyện bách tính, nhưng cũng có hơn 20 người Liêm Thủy bách tính cùng với 7, 8 gã từ Tam Tuyển trốn tới bách tính. Ngoại trừ có thể cho ta dẫn đường, còn có thể làm khổ lực." Lô Tuấn Nghĩa nghe vậy, nhìn về phía quỳ dưới đất mấy trăm lâu la, thần sắc có chút nghiêm trọng. "Cũng được, tạm thời đem bọn hắn giao cho Cẩm Y Liễu vệ trông giữ. Đêm nay liền không vào núi." Đỗ Vi trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn về phía Lô Tuấn Nghĩa. Đảng Thế Hùng trực tiếp đáp ứng, nói cho Lô Tuấn Nghĩa cánh bắc có một chỗ mở rộng đất bằng, còn có dòng nước, thích hợp hạ trại, tiếp lấy liền đi an bài đầu hàng mấy trăm lâu la. Lô Tuấn Nghĩa xuất lĩnh đại quân đi tới chỗ kia đất bằng, gặp bốn phía không quá mức chỗ bí ẩn, liền hạ lệnh đại quân hạ trại, đêm nay ở đây qua đêm. Đỗ Vi lĩnh mệnh, xuất lĩnh đại quân bắt đầu thiết trí hàng rào, tuần sát xung quanh. Từng đống củi lửa bị nhen lửa, từng ngụm nồi sắt bị dựng lên, đại quân mặc dù đã bụng đói kêu vang, nhưng vẫn như cũ đều đâu vào đấy xây dựng doanh địa, chôn oan nấu cơm. Tuy có người không hiểu Lô Tuấn Nghĩa vì sao không bên trên Định Quân Sơn, để hiện hữu cường đạo hang ổ không cần. Nhưng Lô Tuấn Nghĩa chính là đại quân chủ tướng, làm ra quyết định bọn hắn chỉ có thể nghiêm ngặt thi hành. Cơm tối bắt đầu sau, Đỗ Vi lay lấy trong chén cháo pha bánh, không có một tia khẩu vị, cũng không phải ghét bỏ không có chất béo, mà là Lô Tuấn Nghĩa lựa chọn, hoàn toàn ra khỏi Đỗ Vi đoán trước, hắn càng nguyện tin tưởng là Lô Tuấn Nghĩa lo lắng tùy tiện tiến vào tạc tổ, chúng mai phục. Lúc này mới lựa chọn dưới chân núi hạ trại. Nhưng trong lòng Đỗ Vi vẫn cho rằng Lô Tuấn Nghĩa hữu dũng bông nhiêu, chí lớn nhưng tài mọn. Đỗ Vi đi theo Vương Dần sau, phiêu dương quá hải đánh qua Huy Nô, giết qua Cao Ly phản quân, đến Lương Sơn sau, cũng mai phục qua Quan Minh, trùng sát qua Cấm Quân. Thống binh kinh nghiệm không dám nói so Đảng Thế Hùng phong phú hơn à, ít nhất tự giác thắng qua Lô Tuấn Nghĩa gấp trăm lần. Có thể Lô Tuấn Nghĩa làm ra lựa chọn. Đổi lại Đỗ Vi chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không tiến núi hạ trại, hắn cũng sẽ không tin tưởng vừa đầu hàng cường đạo. Từ bất trưởng binh là hắn từ trên thân Vương Dần học được thống binh yếu tố đầu tiên. Thế nhưng là, Lô Tuấn Nghĩa tính tình tốt yếu, vậy mà cũng biết làm ra chính xác nhất lựa chọn. Đỗ Vi phát hiện mình giống như nhìn có chút không hiểu Lô Tuấn Nghĩa. Sau bữa ăn, Lô Tuấn Nghĩa triệu tập Đỗ Vi, Đảng Thế Hùng cùng với một đám thiên hộ, đi tới bên trong sổ sách thương nghị tiến binh sự nghi. Đỗ Vi vẫn như cũ không quan tâm. Liêm Thủy trong huyện quân coi giữ bất quá 1000 số, chỉ sợ đại quân tiến đến liền sẽ mở thành đầu hàng, hoặc Nguyễn Tiểu Thất đã mang theo thủy vận thủy quân đem hắn công chiếm, thiên cương doanh đều dùng không được xuôi nam. Trực tiếp xuyên qua Định Quân Sơn, tiếp tục hướng tây công phá vào Gà Ải, còn có thể đánh Tam Tuyển một cái trở tay không kịp. Chương 179, Bắc Cảnh chi chủ bên trên chương 179, Bắc Cảnh chi chủ bên trên Đỗ Đồng Chi. Đỗ Vi huynh đệ. A, thế nào? Chuyện gì? Dạo chơi thiên ngoại Đỗ Vi lấy lại tinh thần, một mặt mở mịt nhìn về phía đám người. Đã thấy Lô Tuấn Nghĩa giận tái mặt, nếu mày nhìn mình chằm chằm. Đô đốc yêu cầu chuyện gì? Đô Vi giữ vững tinh thần. Đô Vi huynh đệ thế nhưng là mệt mỏi. Đô đốc hỏi ngươi có chắc chắn hay không dẫn binh công phá Liêm Thủy Thành? Nếu là có thể tỷ lệ 4000 binh mã xuôi nam công phá Liêm Thủy sau, lại đi tới Tam Tuyển tụ hợp. Đảng Thế Hùng cười vì Đô Vi giải vây. Đô Vi không có trực tiếp đáp ứng, trầm tư sau một hồi khá lâu, lúc này mới một mặt thận trọng nói, ta muốn hai bàn pháo binh. Hai bàn pháo binh? Chẳng lẽ ngươi không cần kỵ binh? Có dám lập xuống quân lệnh trạng? Lô Tuấn Nghĩa nhìn xem Đỗ Vi liên tục đặt câu hỏi, lập tức không đợi Đỗ Vi trả lời, thông suốt đến đứng lên, trực tiếp gọi thân vệ tìm đến giấy bút đặt ở trước mặt Đỗ Vi, đưa tay điểm một chút bảy giấy trắng. Xu mặt nghiêm túc nói, trong quân không nói bừa, đã ngươi có nắm chắc, vậy thì lập xuống quân lệnh trạng. Ta lập. Đỗ Vi không chút nào do dự chấp bút lập hình dáng. Trong đại trướng đám người nhao nhao đem ánh mắt đưa tới. Hết thảy phát sinh quá nhanh, chẳng ai ngờ rằng Lô Tuấn Nghĩa căn bản vốn không cho Đỗ Vi cơ hội cự tuyệt, trực tiếp bức nó lập xuống quân lệnh trạng. Nhưng Đỗ Vi lại không thèm để ý chút nào, không nhanh không chậm viết hình dáng, ký tên. Đồng ý, ngoại trừ chữ có chút khó coi bên ngoài nội dung nhưng lại làm kẻ khác líu lưới. Nếu không thể tại trong vòng 7 ngày công phá Liêm Thủy Thành, nguyện lấy mệnh tình tội. Đảng Thế Hùng sau khi xem xong trừng lớn hai mắt, do dự nói, Đỗ Vi huynh đệ, muốn nếu không thì thôi được rồi. Nào có thể đoán được Lô Tuấn Nghĩa đoạt lấy quân lệnh trạng, xem xét không sai sau trực tiếp đắp lên chính mình đô đốc đại ấn, hiển nhiên là không muốn cho Đỗ Vi đổi ý cơ hội, sau khi thổi khô thận trọng chứa vào thư tín dùng đất đỏ phong tồn, lúc này chính là Đỗ Vi lại nghĩ đổi ý, cũng tuyệt đối không thể. Đảng Thế Hùng cùng với 10 tên tiên hộ nhìn xem Lô Tuấn Nghĩa thông thạo lại nhanh chóng động tác, nhao nhao sững sờ tại chỗ. Sổ sách bên trong bầu không khí quỷ dị. Quân lệnh trạng đã lập, tiểu nhân sáng sớm ngày mai xuất phát. Sau một khắc, Đỗ Vi nghiêm nghị căng sắc, chắp tay hỏi thăm. Xem ra ngươi cũng biết thời gian cấp bách, 7 ngày thời gian, hy vọng ngươi có thể đánh hạ Liêm Thủy, cần chi quân pháp vô tình. Giải quyết việc chung, Lô Tuấn Nghĩa cho thấy chính mình vô tình một mặt, ngựa khí rất là băng lãnh. Tiểu nhân ghi nhớ, đã lập xuống quân lệnh trạng, lui không thể lui, tiểu nhân tự sẽ nghị trăm phương ngàn kế đánh hạ Liêm Thủy. Đỗ Vi thần sắc lạnh lùng, ngựa khí ngược lại là rất bình thản. Liêm Thủy chỉ là một tòa huyện nhỏ, Hương Nguyên phủ trung năm huyện, Nam Trịnh huyện vì nha phủ chỗ, bởi vậy thành cao hào sâu, mà Liêm Thủy huyện kém cỏi nhất, tường thành thấp bé nhất. Thấp bé cũng không tính được, thật nhiều chỗ chỗ thậm chí ngay cả tường thành cũng không có, nhất là phía đông, bởi vì gần sát Liêm Thủy, chính là Hưng Nguyên phủ vào xuyên một đoạn đường thủy, Liêm Thủy huyện chính là dựa vào Liêm Thủy xây lên, đương nhiên không có ảnh hưởng vận tải đường thủy tường thành ngăn cản. Thiên Cương trong doanh không có thuyền, thủy quân rõ ràng không thể bay qua Liêm Thủy công kích không có tường thành bảo vệ đông môn. Hai ban pháo binh chính là hai môn hỏa pháo. Đỗ Vi lộ ra nhiên đối với Liêm Thủy có hiểu biết. Liêm Thủy quân coi giữ không siêu 3000, tường thành cũng không lắm kiên cố. Muốn chống cự 4000 Lương Sơn đại quân công thành cũng không dễ dàng. Cái này cũng là Lô Tuấn Nghĩa lưu cho Đỗ Vi một chút hy vọng sống, hắn đảm đương không nổi hãm hại Đồng Liêu danh tiếng. Vạn nhất chuyện này truyền đi sau, mọi người đều cho rằng Liêm Thủy huyện quân coi giữ đông đảo, thả thành cao trì thâm, trong vòng 7 ngày dù ai cũng không cách nào công phá, chính mình cử động lần này chính là vì bức Đỗ Vi chịu chết, đến lúc đó chỉ sợ Vương Luân cũng sẽ không bỏ qua Lô Tuấn Nghĩa. Chớ nói chi là cùng Đỗ Vi quan hệ họ hàng gần binh bộ thượng thư Vương Dần, phải biết Thiên Cương doanh thế nhưng là lệ thuộc trực tiếp binh bộ cai quản, thân là thượng thư Vương Dần muốn thu thập Lô Tuấn Nghĩa, đơn giản không cần quá đơn giản. Lô Tuấn Nghĩa cử động lần này cũng không phải vì hại Đỗ Vi tính mệnh, hắn chỉ là nhìn Đỗ Vi khó chịu, thừa cơ đem hắn rời bên cạnh mình thôi. Nếu là có thể tuyển, thu đến bổ nhiệm văn thư lúc, hắn nhất định sẽ đem Đỗ Vi đổi thành Chu Tín hoặc Khâu Nhạc, cho dù là Vương Hoán, Hạng Nguyên Chấn mấy người cũng có thể. Không có cái khác, chính là tính tình không hợp. Lúc đại danh phủ võ viện, Lô Tuấn Nghĩa thì nhìn không quen Đỗ Vi, mà Đỗ Vi đồng dạng không phục Lô Tuấn Nghĩa, nhất là Vương Luân bổ nhiệm làm Thiên Cương doanh đô đốc, để cho chính mình đảm nhiệm đồng chi phụ tá Lô Tuấn Nghĩa sau, trong lòng thì càng tức giận. Chính hắn cũng ba không thể có thể đơn độc xuất quân chiến đấu. Chỉ là cái này Liêm Thủy huyện nên như thế nào công phá? Rời đi Lô Tuấn Nghĩa lại trướng, Đỗ Vi tại trong doanh địa vừa đi vừa nghĩ. Ngày kế tiếp phía chân trời hơi sáng, Đỗ Vi liền xuất quân mã rời đi đại doanh, một đường xuôi nam. Vừa đi tới trên đường, liền gặp phải ba tên chạy nhanh đến cẩm y hiệp vệ, đều truyền thủy vận dụng ti đồng chi thành quý, xuất lĩnh 500 thủy vận thủy binh công chiếm Liêm Thủy huyện. Thỉnh cầu Thiên Cương doanh phái 1000 quân mã tiến đến tiếp nhận thành phòng, bọn hắn còn muốn tiếp tục xuôi nam, nếm thử có thể hay không công phá Nam Giang. Đỗ Vi lại hỉ, vội vàng hạ lệnh đại quân tăng tốc tốc độ hành quân. Trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giữ lại tính mạng. Thuận lợi tiếp nhận Liêm Thủy huyện, thành quý đề nghị Đỗ Vi thuận theo một khối xuôi nam tiến đánh Nam Giang, trong lòng Đỗ Vi lập tức sao động không thôi. Thật vất vả thoát ly Lô Tuấn Nghĩa, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền trở về. Bây giờ có hai con đường bày ở trước mặt hắn, tại lưu lại 1000 binh mã chỉnh biên đóng giữ sau, là đi tới phương hướng tây bắc Mạo Gà ải tụ hợp Lô Tuấn Nghĩa, vẫn là liên hợp thành quý tiếp tục xuôi nam. Minh Tư khổ tưởng một đêm sau, Đỗ Vi cuối cùng không muốn bây giờ liền trở về, cắn răng một cái quyết định theo thành quý xuôi nam tiến đánh Nam Giang. Sau đó viết thư phái người cho Lô Tuấn Nghĩa đưa đi, ngày đó liền đi thuyền rời đi Liêm Thủy huyện. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Vương Luân ca ca nói đi, dù gì, chỉ cần có thể thuận lợi công chiếm Nam Giang, cũng có thể lấy công chuộc tội. Khi Lô Tuấn Nghĩa thu đến Đỗ Vi phái người đưa đi xin thư tín sau, đã xuất lĩnh binh mã công phá Mạo Gà ải, chuẩn bị xuất lĩnh đại quân đánh tới Tam Tuyền. Đối với Đỗ Vi tự mình làm chủ cũng chỉ là những mày, cũng không quá nhiều truy cứu. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Đỗ Vi. Hơn nữa cho dù thiếu đi Đỗ Vi 4000 binh mã, hắn cũng có lòng tin công phá Tam Tuyền. Tam Tuyền trở xuống, Dương Bình Quan, Đẩy Trời Lĩnh, Miên Công huyện, Chiêu Hóa huyện chỉ cần đánh hạ Kiếm Môn quan thì tương đương với bóp đất thủ mệnh mạch, là công là phòng thủ, đều do Lương Sơn quân quyết định. Đỗ Vi muốn lập công, Lô Tuấn Nghĩa càng muốn. Cùng lúc đó, Mi Sảnh cũng đem tả quân chia bốn lộ, chính mình xuất lĩnh 2 vạn binh mã trấn thủ Hưng Nguyên phủ. Đồng Chi Phong đẹp xuất lĩnh 1 vạn binh mã đi về hướng Đông Phòng Châu, tòa trấn Phòng huyện, chỉnh biên binh mã. Thiêm Sự Sơn Sĩ Kỳ Lôi Hoành các lĩnh 1 vạn quân mã, phân biệt tiến đánh Phượng Châu, Miện Châu, mãi đến đánh hạ Thành Châu, Tây Cùng Châu, Giai Châu, Văn Châu cùng với Long Châu. Thời gian thấm thoát, nóng bức sớm đã không có tin tức biến mất, theo vàng ố lá cây dần dần rơi xuống, mùa đông đột nhiên đến. Trung tuần tháng 11, khi Đông Kinh thành bị tuyết trắng bao trùm thời điểm, Vương Luân lại thu đến Mi Sảnh phái người đưa tới chiến báo. Lợi Châu lộ cảnh nội các châu phủ huyện đã bị đại quân toàn bộ công chiếm. Mùa đông chỉnh biên thao luyện binh mã, sang năm đầu xuân sau sẽ chỉnh biên 8 vạn binh mã, chính thức công chiếm đất thuộc các châu phủ huyện. Mà liên tại ngày đó, một đội từ tây bắc mà đến nhân mã, đến Đông Kinh dưới thành. Chương 180, Bắc Cảnh chi chủ bên trong chương 180, Bắc Cảnh chi chủ bên trong bị hỏa pháo đánh sập tường thành đã hoàn thành tu sửa, bọc lấy sắt lá mới tinh, cửa thành cũng bị thay đổi. Lúc đầu đổ nát thê lương, đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng chịu đựng súng tối oanh kích, lồng lộng đô thành vẫn như cũ hùng vĩ hùng vĩ. Hơn nữa, nhìn càng thêm hùng hồn bao la hùng vĩ, bảo vệ nghiêm mật, vững như thành đồng. Cửa thành hai bên trái phải, tất cả liệt một loạt cầm thương thẳng mặc giáp thủ vệ. Chỉ là nhìn xem, đều có loại thủ vệ đều là năng chinh thiện chiến hạng người, có thể nói kiên giáp lợi binh. Chúng tướng công, ngài không cần lo lắng. Nếu là xảy ra chuyện nào đó chính là đánh bạc tính mệnh cũng biết bảo hộ ngài rời đi. Vương Tiến đứng tại tiểu chủng kinh lược tướng công bên cạnh, đưa lô thai thấp giọng, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định, rõ ràng không phải nói đùa. Tiểu chủng kinh lược tướng công khẽ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. đi tới Đông Kinh thì tương đương với giao ra quyền chủ động. Sinh tử, tất cả tại Vương Luân một ý niệm. Như thế nào đi lâu như vậy còn không có động tĩnh? Vương Tiến mặt mũi tràn đầy gấp gáp nhón chân lên đi đến nhìn. Nhưng mà còn không đợi hắn nhìn nhiều vài lần, liền nghe được phía trước truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, không bao lâu, 5-700 kỵ binh liền trật tự tỉnh nhiên xuyên qua cửa thành động. Đi đầu một người thân mang kim mâu kim giáp, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, eo đeo thu thủy nhạn linh đao, dị thường nổi bật. Bên cạnh, bên trái là người đeo song đao Quảng Huệ, phía bên phải chính là sách theo song lưỡi búa to hắc toàn phong Lý Quỷ. Vương Tiến thần sắc sững sờ, vội vàng hướng tiểu chủng kinh lược tướng công giảng giải, phía trước người kia chính là Lương Vương. Tiểu chủng kinh lược tướng công trên mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Vội vàng bước nhanh tiến lên đón, hắn quả thực không nghĩ tới Vương Luân sẽ đích thân ra nên tiếp chính mình, như vậy lòng trọng đối đãi, để cho hắn thụ sủng nhược kinh. Tiểu nhân chủng sư đạo gặp qua Lương Vương. Vương Luân phi thân xuống ngựa, đưa hai tay ra đem tiểu chủng kinh lược tướng công đỡ dậy, hởi mở cười nói, chủng tướng công chết sát Vương Luân, nếu không có ngươi trấn thủ Tây Bắc, chỉ sợ Tây Hạ những cái kia đảng hạng người sớm xông vào Tây Bắc thiêu sát kết cướp. Lỗ Đạt huynh đệ thường xuyên đem ngài treo ở bên miệng, nói ngài thành cẩn thận, văn thao vũ lược không giống như lão loại tướng công sai biết chiến sự, có mưu lược, đem binh trôi hướng đến, không hướng về không nhanh. Vương Luân thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy, chính là Vương Luân phúc phận. Vương Luân nhiệt tình để cho tiểu chủng kinh lược tướng công hơi hơi thất thần, hắn không nghĩ tới Vương Luân đối với hắn lại có đánh giá cao như vậy. Cái này tôn trọng, tán thành độ, viễn siêu hắn tưởng tượng. Bạch Y tú sĩ Vương Luân, quả thật là chiêu hiền đại sĩ. Vương Tiến đã nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu chủng kinh lược tướng công cũng không đắc ý quên hình, nhìn xem một thân kim giáp Vương Luân, khiêm tốn kính thận, Lương Vương khen. Tiểu nhân ha có thể cùng phụ thân đánh đồng, nếu có thể có phụ thân 10 phần 4, nam, đời này liền không tiếp. Ha ha chủng tướng công khiêm tốn. Vương Luân cười lắc đầu, lập tức ôm quyền nói, Vương Luân thân lễ. Còn xin chủng tướng công tiến cung một lần, Vương Luân đã phái người đi mời lão chủng tướng công, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng chủng tướng công rộng lòng tha thứ. Tiểu chủng tướng công không có cự tuyệt, hạ lệnh nhân viên đi theo giao ra binh khí, đi theo sau lưng Vương Luân, chậm rãi hướng hoàng cung đi đến. Con đường hai bên đều có lấy giáp quân sĩ bảo vệ, chấn nhiếp muốn đến gần mạch tính. Ta có phải hay không không cần đến liều mạng? Vương Tiến đi theo sau lưng tiểu chủng tướng công không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cảm thụ được đám người rơi vào trên người mình ánh mắt, tiểu chủng tướng công mang theo thấp thỏm đi theo sau lưng Vương Luân. Tuy nói Vương Luân bây giờ thái độ nhiệt tình, nhưng đây đều là không có liên lụy đến lợi ích, nếu là ngồi xuống chính thức mở đàm luận, ai ngờ Vương Luân có thể hay không trở mặt. Thật không nghĩ đến a. Nhưng nếu là không tới, Tây Bắc quân quân lương như thế nào phát, lương thảo như thế nào tiếp tế? Mấu chốt nhất là lão chủng kinh lược tướng công làm sao bây giờ? Một đường thông suốt đi tới hoàng cung tử thần điện. Trong đại điện, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Công Tôn Thắng, Tiêu Nhượng mấy người lại bộ, binh bộ, hộ bộ cao tầng cơ bản toàn bộ đến đông đủ, lão chủng kinh lược tướng công cũng thình lình xuất hiện, Lô Đạt đang bồi bên người. Bốn phía binh mã để phòng sông nghiêm, không để ngoại nhân tới gần. Hành lễ đi qua, Vương Luân ra hiệu chúng nhân ngồi xuống trò chuyện. Tiểu chủng kinh lược tướng công một cách tự nhiên ngồi ở phụ thân thân bên cạnh, gặp lao chủng kinh lược tướng công ngoại trừ tinh thần không phân chấn, cũng không thiếu cánh tay thiếu chân, tiểu chủng kinh lược tướng công an tâm không ít. Hai cha con nhìn nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau. Kỳ thực à, loại thời điểm này cần phải lấy chính sự làm trọng, dùng bữa uống rượu chờ nói xong cũng không muộn. Nhưng việc này ở giữa còn cách lao chủng kinh lược tướng công, hơn nữa chuyện này quyền chủ động bây giờ trong tay đã đến Vương Luân, nóng nảy ngược lại là loại thị phụ tử. Vương Luân bây giờ là ngồi vững điếu ngư đài, Vĩnh Hưng quân lộ cùng với Tây Bắc quân chỗ trấn thủ Tần Vực lộ, xuôi nam con đường đã bị Lương Sơn quân chặn đứt, bọn hắn cho dù là muốn chạy tới Lâm An hiến trung thành, cũng đã mất đi cơ hội cuối cùng. Đi Tây phương là thổ phiên chư bộ, Bắc thượng chính là tử địch Tây Hạng, loại tình huống này trừ phi Tây Bắc quân lựa chọn độc lập, bằng không ngoại trừ quy hàng Lương Sơn, lại không đừng ra. Có thể nghĩ độc lập, không nói trước có thể hay không gặp phải thổ phiên, Tây Hạ cùng với Lương Sơn quân liên thủ vây quét, chính là lương thảo tiếp tế chỉ sợ cũng không đủ lớn quân tiêu hao. Vương Luân phỏng đoán, rất nhanh được kiểm chứng. Tiệc lễ yến đi qua, tiểu chủng kinh lược tướng công đưa ra chính mình quy hàng Lương Sơn yêu cầu. Lương Vương, Tây Hạ Liệm Khánh quân, Tây Bình phủ cùng với Hạ Châu binh mã đã dục dịch, mấy lần cấu biên, tìm hiểu hư thực. Đã từng phái người liên hệ tiểu nhân, khuyên tiểu nhân xuất quân quy hàng. Nhưng ta Tây Bắc quân xưa nay cùng Tây Hạ thù sâu như biển, tiểu nhân mặc dù bản sự không tốt, lại là biết được không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Dừng một chút, gặp Vương Luân khẽ gật đầu một mặt đồng ý sau, tiếp tục nói, tiểu nhân nguyện tỷ lệ Tây Bắc quân quy hàng Lương Sơn, chỉ là không đợi Vương Luân mở miệng, Vương Dần liền lên tiếng hỏi, chỉ là cái gì? Vương thượng thư, Tây Bắc chính là vùng đất nghèo nàn, không giống như Trung Nguyên. Tiểu nhân chỉ cầu Lương Vương có thể bảo chứng Tây Bắc quân lương thảo cung ứng cùng với quân lương đúng hạn phát ra, không thể để cho Tây Bắc quân bụng giống đổ máu. Ngoài ra, Tây Bắc quân chỉ phụ trách trấn thủ biên cương, không tham dự xuôi nam công thành chiếm đất. Tiểu chủng kinh lược tướng công tại mọi người ánh mắt sáng rực phía dưới, nhắm mắt nói, cái gì? Không có khả năng. Đây không phải không nghe điều không nghe tuyên sao? Chính là dựa vào cái gì chúng ta cung cấp lương thảo, các ngươi nhưng cái gì cũng không để ý. Cái nào sẽ không trấn thủ biên cương? Có bản lĩnh đem Tây Hạ đánh xuống. Trong điện lập tức một mảnh ồn ào. Vương Luân vỗ vỗ tay ra hiệu đám người yên tĩnh sau, nhìn về phía tiểu chủng kinh lược tướng công hỏi, còn gì nữa không? Tiểu chủng kinh lược tướng công nghe vậy chấn động, hắn cũng biết đằng sau điều kiện kia có chút hà khắc, nhưng thân là Tống triều cựu tướng, vô luận như thế nào cũng không cách nào xuôi nam tiến đánh một lần nữa đăng cơ thái thượng hoàng. Gặp Vương Luân thần sắc bình tĩnh, còn tưởng rằng Vương Luân không đồng ý, mặc dù sợ kết quả khó mà đoán trước, nhưng tiểu chủng kinh lược tướng công vẫn là giữ vững trong lòng sau cùng kiên trì, cắn răng nói, mong rằng Lương Vương đáp ứng. Giờ khắc này, tiểu chủng kinh lược tướng công cảm giác chính mình dẫn binh cùng Tây Hạ binh mã chém giết, cũng không có áp lực lớn như vậy. yêu cầu của ngươi kỳ thực cũng không cao. Vương Luân bình thản nói, thế nhưng là, có lương thảo có quân lương, ta vì cái gì không một lần nữa chiêu mộ binh sĩ? Tiểu chủng tướng công có biết, ta Lương Sơn quân xé rất binh mã đều có mười mấy vạn đem bọn hắn triệu hồi, chẳng lẽ không so Tây Bắc quân càng trung thành? Vẫn là tiểu chủng tướng công cảm thấy, ta Lương Sơn quân hỏa pháo, chống cự không nổi Tây Hạ binh mã khấu biên. Chương 181, Bắc Cảnh chi chủ phía dưới chương 181, Bắc Cảnh chi chủ phía dưới Vương Luân liên tục chất vấn để cho tiểu chủng kinh lược tướng công không phản bác được. Nếu là có cường đạo quy hàng Tây Bắc quân nói lên điều kiện là, Tây Bắc quân nhất thiết phải cho bọn hắn cung cấp thuế ruộng, nhóm này cường đạo còn không biết xuống núi tiếp nhận Tây Bắc quân trình biên, không đi theo Tây Bắc quân chinh chiến xa trường, tiểu chủng kinh lược tướng công tuyệt đối sẽ hạ lệnh giết chết phản loạn. Nêu đầu thị chúng, dùng để giết một người dân trăm người, chấn nhiếp còn lại cường đạo, giữ gìn Tây Bắc quân uy thế. Cái này tiểu chủng kinh lược tướng công há to miệng, cuối cùng vẫn là không thể đưa ra đáp án. Vừa chua xót, vừa thương xót lạnh, nhưng hắn còn không thể từ bỏ. Dù sao, Tây Bắc quân thật sự thiếu y địa thiếu lương, mà biên quan vùng đất nghèo nàn, Tây Bắc quân không cách nào tự cấp tự túc, đơn giản tới nói chính là Tây Bắc bách tính nuôi không nổi Tây Bắc quân. Dù là lao chủng kinh lược tướng công đã mang đi 10 vạn tinh nhuệ binh mã, hiện nay trấn thủ biên cương Tây Bắc quân vẫn như cũ có 8, 9 vạn chi chúng, chính là như thế mới ép tiểu chủng kinh lược tướng công không thể không lựa chọn quy hàng Lương Sơn. Lao chủng kinh lược tướng công thần tình kích động, Lương Vương, Tây Bắc quân quân kỷ nghiêm minh, thâm thụ dân chúng địa phương kính yêu, Lương Vương có chí thiên hạ, chẳng lẽ liền điểm ấy yêu cầu đều không muốn đáp ứng? Chúng gia trăm năm trấn bên cạnh, tại Tây Bắc các nơi xúc tu rắc rối khó gỡ, nói là thổ hoàng đế có thể hơi có khoa trường, nhưng luận uy vọng lại so thái thượng hoàng Triệu Cát đều cao. Khác biệt duy nhất tại quân phiệt chính là, chúng gia cũng không tham dự địa phương hành chính quản lý, mà là chung với đại tống triều đình quân sự người chấp hành, không giống với thổ hoàng đế tự trị tính chất, nhưng dù cho như thế, chúng gia quân sự thành tựu cũng tích lũy cực cao hy vọng. Chúng ta huynh đệ tại Lương Sơn bạc thay trời hành đạo, cũng thâm thụ dân chúng địa phương kính yêu, triều đình vì cái gì còn một lần lại một lần phái binh tiến đến chính phạt? Vương Luân thân thể hướng về phía trước hơi nghiêng, trong giọng nói nhiều ti hùng hổ dọa người, nói ra có thể để cho người ta cảm thấy ngây thơ, nhưng tử thần trong điện cũng không người bật cười. Công Tôn Thắng càng là lên tiếng phụ họa, Tây Bắc quân lại năng chinh thiện chiến, lại kỷ luật nghiêm minh, nhưng cuối cùng không phải ta Lương Sơn Tây Bắc quân chỉ là không biết, tiểu chủng tướng công là muốn học quan nhị gia qua năm quan chém sáu tướng, vẫn là từ thứ như vậy người tại Tào Doanh Tâm tại Hán. Vương Dần đứng dậy đi đến chủng thị phụ tử trước người, tán gẫu nhiên nghiêm mặt, ta Lương Sơn cũng không phải tống đỉnh, nghĩ hết biện pháp từ bách tính trong tay vơ vét thuế ruộng cho Liêu Quốc. Tây Hạ cấp dưỡng binh mã là địch hay bạn chúng ta phân rõ. Trong mấy mắt, chủng thị phụ tử sắc mặt tất cả ngưng trọng lên. So với mặt trời sắp lặn sắp chết hết tống triều, lấy Vương Luân cầm đầu Lương Sơn chính quyền mới, ngoại trừ vũ tướng quân sĩ địa vị tăng lên rất nhiều, làm việc cũng so thích cùng bùn loãng tống đỉnh cấp tiến, trực tiếp. Trầm rãi thần, lao chủng kinh lược tướng công đứng dậy nhìn về phía Vương Luân, Lương Vương là nghĩ bởi vì nhỏ mất lớn, dẫn đến Tây Bắc các nơi bị Tây Hạ chiếm lĩnh. Đây đã là công khai uy hiếp, chúng ra thế hệ trung lương, nhưng trung chính là đại tống, không phải khởi binh tạo phản phá diệt đại tống Vương Luân. Lúc này nguyện ủy khúc cầu toàn, người đeo đều danh quy hàng Lương Sơn, đều chỉ là vì bảo toàn Tây Bắc quân. Vương Luân sửng sốt một chút, đông nhiên cười ha ha loại tướng công thật coi ta Lương Sơn hảo hán là không chứng triệu tống. Đối với nho nhỏ Tây Hạ đều không đúng, mấy năm liên tục cống lên tiền cống hàng năm đổi lấy hòa bình. Chiếm lĩnh. Nếu không phải Vương Luân bội phục chủng gia chấn thủ biên cương trăm năm, bảo hộ đại tống bách tính bình an, vĩnh hưng quân lộ, tần vượng lộ lúc này đã sớm bị ta Lương Sơn công chiếm. Tây Hạ chính là không tới góc quan, ta Lương Sơn tương lai cũng muốn tiêu diệt kỳ quốc, thủy gốc dễ. Muốn cho ta vì Tây Bắc quân tiếp tế lương thảo, còn không muốn chịu ta điều lệnh, cũng không phải không thể. Chỉ cần Tây Bắc quân diệt đi Tây Hạ, lương thảo, quân lương chính là trí cao quan lộc giấy, ta Vương Luân một cái không thiếu toàn bộ đều cho. Nếu chỉ có thể làm được chống cự Tây Hạ xâm chiếm, thậm chí bị Tây Hạ đánh quân lính tan rã, ta Lương Sơn dựa vào cái gì cho Tây Bắc quân cung cấp lương thảo quân lương? Lao chủng kinh lược tướng công sắc mặt càng ngày càng khó coi, Vương Luân lời nói có thể nói là đem đại tống, Tây Bắc quân tôn nghiêm dẫm ở trên mặt đất dùng sức ma sát. Thậm chí đem đại tống triều đình nhu nhược cũng đè lên Tây Bắc quân trên đầu, không đúng, cống lên tiền cống hàng năm, đây đều là đại tống triều đình quyết sách, cùng hắn chủng ra, cùng Tây Bắc quân có quan hệ gì? Đương nhiên có quan hệ hơn nữa quan hệ rất sâu. Lấy lại tinh thần tiểu chủng kinh lược tướng công không quen nhìn Vương Luân như thế khi dễ cha ruột, nhịn không được phản bác, Tây Bắc quân chỉ là phụ mệnh hành sự hảo trung thành a. Mục nát hèn yếu tống đình có thể để các ngươi Tây Bắc quân phụ mệnh hành sự, vì sao ta Lương Sơn lại không được? Ta hiểu. Nói cho cùng vẫn là xem thường ta Lương Sơn, cảm thấy ta Lương Sơn quân là cường đạo, là nhất thời được thế chạy tới Lâm An chạy chối chết Triệu Cát sẽ xuất lĩnh binh mã đánh trở lại, đem chúng ta xám xịt đuổi ra Đông Kinh, diễn ra vừa ra vương giả trở về. Chỉ bằng hắn Triệu Cát, đem cái kia Triệu gà hoàng đế đổi thành Lý Quỷ, ta Vương Luân đều tin. Đúng, chính là Hát Toàn Phong Lý Quỷ. Triệu Cát, tỉnh lại đi. Dương Lâm, đi đem Triệu Cát cựu tử Triệu Cấu mang đến, cho loại tướng công xem. Bây giờ thiên hạ này, là từ Triệu Cát định đoạt, vẫn là từ ta Vương Luân định đoạt? Vương Luân thu liễm ý cười, đánh gây tiểu chủng kinh lược tướng công giàn giải, thần sắc trong nháy mắt từ phong khinh vân đạm trở nên giận không tìm được. Dương Lâm nghe được mệnh lệnh không nói hai lời đứng dậy rời đi. Nghe nói Triệu Cát cựu tử Triệu Cấu tư cách tính chất lãng ngộ, bác học mạnh nhớ, rất được Triệu Cát yêu thích, chính là không biết loại tướng công tâm tâm niệm niệm Triệu Cát, có thể hay không tại ái tử Triệu Cấu thi thể phân ly lúc, dẫn binh xuất hiện đem hắn cứu đi. Liếc mắt nhìn Dương Lâm bóng lưng rời đi, Vương Luân quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm chủng thị phụ tử, nếu không xuất hiện, chính là hai cha con ngươi hại chết hắn. Chủng thị phụ tử nhìn nhau, thần sắc hoảng hốt. Sự tình phát triển hoàn toàn thoát ly hai cha con đoán trước, Vương Luân kẻ này là điên đó a. Trong điện còn lại đám người thần sắc giống vậy lại chấn, Vương Tiến nhịn không được đứng dậy bảo hộ ở chủng thị phụ tử trước người, Lỗ Đạt một mặt xoắn xuýt, tình thế khó xử. Lý Tuấn bọn người thì giống như lần thứ nhất nhận biết Vương Luân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chỉ có Đỗ Thiên, Vương Dần, Biện Tường mấy người Lương Sơn Nguyên lão cùng với Hiếu Chiến giả nghe nhiệt huyết sôi trào, dục dịch. Vương Luân thất thố như vậy nổi giận, thật nhiều người thật đúng là lần thứ nhất gặp. Mà bị Vương Luân chỉ đích danh Lý Quỷ nhưng là một mặt kiêu ngạo, hưng phấn nói, ta Thiết Nưu đương nhiên mạnh hơn hắn, ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Nếu ta là hoàng đế mà nói, sớm mang binh mã ra khỏi thành chém giết. Hơn nữa, ta cũng sẽ không bởi vì đánh không lại người khác, liền khiến cho tiền mua mạng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đầu rơi mất to bằng cái bát sẹo, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Tiểu chủng kinh lược tướng công cố nén trong lòng kinh hãi, đẩy ra Vương Tiến nhìn về phía Vương Luân, khẩn cấp nói, Lương Vương bất giận, là tiểu nhân lỡ lời. Lương Vương trách tội, tiểu nhân nguyện dốc hết sức đảm đương, chính là vừa chết cũng không có câu oán hận nào. Bá. Ánh mắt mọi người tất cả nhìn về phía tiểu chủng kinh lược tướng công. Lao chủng kinh lược tướng công lại là mắt nhắm lại, toàn thân hư thoát, hướng phía dưới ngã xuống. May mắn Vương Tiến tay mắt lanh lẹ, đem hắn đỡ lấy, lúc này mới tránh lao chủng kinh lược tướng công co quắp trên mặt đất. Vương Luân cười nạo một tiếng, trong lòng cảm khái tiểu chủng kinh lược tướng công cấp bách đầu góc mê muội bắt đầu nói hiệu nói vượn bên ngoài, cũng hiểu rồi vì cái gì các triều đại đổi thay khởi binh tạo phản phản quân vì sao muốn đối với hoàng thất chém tận giết tuyệt. Triệu Tống đều đến biên giới diệt vong, chủng thị phụ tử lại còn đối nó nhớ mãi không quên. Vậy cái này trong thiên hạ còn có bao nhiêu đối với chủng thị phụ tử? Chương 182, Bắc Cảnh chi chủ song chương 182, Bắc Cảnh chi chủ song tiểu chủng tướng công ngươi nói đại tống có loại nhà dạng này trung thần lương tướng, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc nào cũng bị đánh? Phát tiết đi qua, Vương Luân rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chỉ là nói ra lời nói vẫn như cũ giống như một cái lưỡi dao, hung hăng cắm vào chủng thị phụ tử tim, là Triệu thị nhu nhược vô năng vẫn là người chồng gia đồ có hư danh. Nếu là cái sau, cái kia Dương gia tướng, Triết gia tướng, Diêu gia đem thậm chí Hồ Diên gia, chẳng lẽ đều là mua danh chủ tiếng? Lại một lần nữa, tiểu chủng kinh lược tướng công bị hỏi á khẩu không trả lời được. Cũng may một hồi tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, giải cứu tiểu chủng kinh lược tướng công lúng túng. Trong tay Dương Lâm xách theo cái chừng 10 tuổi nam đồng đi đến, sau lưng còn đi theo tọa trấn Đông Kinh Cẩm Y Liễu vệ Thiên hộ Trịnh Thiên Thọ, hai người sắc mặt gấp gáp, Dương Lâm càng là một cái bỏ lại đứa bé kia, quỳ xuống đất cấp báo. "Ca ca, nam trấn phủ sứ truyền đến cấp báo. Phương Tịch dẫn binh công phá Hàng Châu, sắp tiến Lâm An thành." Một lần nữa đăng cơ xưng đế Triệu Cắt chạy trốn không bằng, bị hắn dưới trướng tướng Lệnh Thạch Bảo bắt sống, Phương Tịch hạ lệnh đeo đầu tế cờ, Lâm An nội thành hơn 100 tên văn võ bị giết, thời nàng khắp đồng. Cấp báo đưa ra lúc, Phương Tịch đã hạ lệnh phóng hỏa thiếu thành, phàm bị bắt có lại, đều bị cắt thịt gãy chi, hoặc lấy phổi ruột, hoặc ngao thành dầu mỡ. Không đợi Vương Luân hỏi thăm, Dương Lâm liền đem vừa lấy được tình báo một mạch nói ra. Chính Thiên Thọ thì phụ trách bổ sung, bốn phía cường tặc hảo hán có nhiều đem người hưởng ứng, dưới trướng binh mã đã siêu hơn 20 vạn, các nơi quan lại nhưng thấy Phương Tịch quân đến, nhao nhao bỏ thành mà chạy. Ầm ầm. Hai người tiếng nói vừa ra, trong điện liền ầm ĩ khắp trốn, lập tức nghị luận ầm ĩ, chất vấn Dương Lâm cấp báo là thật hay không. Đùng đùng. Yên tĩnh. Chớ quấy rầy. Vương Luân đại lực chụp vang dội bàn, ra hiệu đám người yên tĩnh. Chờ trong điện lặng ngắt như tờ sau, lúc này mới nhìn về phía Dương Lâm, Chính Thiên Thọ hai người hỏi, nhưng có bỏ sót. Hai người đồng thời lắc đầu. Phái người dò nữa, trận này tuyết chắc chắn duyên ngộ thời gian, lúc này Phương Tịch dưới quyền binh mã chỉ sợ sẽ càng nhiều. Chuyên lệnh Nguyễn Tiểu Ngũ, để cho hắn tăng cường đối với Trường Giang tuần sát phòng bị cường độ, nhất thiết phải ngăn cản Phương Tịch bắt thượng, nếu có đào vong bất tính, tất cả đưa đi cao ly. Dương Lâm lĩnh mệnh mà đi, Tiêu Nhượng thì bắt đầu sáng tác văn thư. Phế vật, quả thật là cái phế vật. An bài xong nhiệm vụ sau, Vương Luân tức giận chửi ầm lên, tin mù quáng gian thần, xa hoa lãng phí hưởng lạc, ngu ngốc vô năng, rác rưởi Triệu Cát, không đỡ nổi A Đấu đều mạnh hơn hắn gấp mấy trăm lần. Còn có mặt mũi xưng mình là giáo chủ đạo quân hoàng đế. Ta xem bất tỉnh đức hai chữ mới xứng nhất hắn. Rác rưởi. Liên loại này rác rưởi, ngươi còn nghĩ giả ý quy hàng ta Lương Sơn, lừa gạt Lương Thảo, quân lương. Vương Luân nói nhìn về phía tiểu chủng kinh lược tướng công, sau đó rời ánh mắt đi, nhìn về phía Công Tôn Thắng nói, Tây Bắc quân một chuyện, ngươi toàn quyền phụ trách. Ta chỉ có một cái yêu cầu, quy hàng liền trở về hàng, không quy hàng liền phóng hắn rời đi. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Yến Thanh, Yến Thanh, cho sài đại quan nhân truyền lệnh, đi sứ Liêu Quốc, liên liêu diệt Kim. Lương Sơn muốn yên vân 16 châu. Liêu Quốc nếu là không đồng ý, liền đi sứ Kim Quốc, liên Kim diệt Liêu. Giang Nam bách tính nhiều như vậy, Phương Tịch nhất thời cũng giết không hết, chỉ có điều chịu khổ một chút thôi. Phương Nam tạm thời không cần để ý, toàn lực tiến lên Liêu Kim chi chuyện. Nói đi, lúc này mới quay người nhìn về phía tiểu chủng kinh lược tướng công nói, nếu là muốn vì Triệu Cát tập trung, cũng đừng chết ở ta Lương Sơn công chiếm châu huyện bên trong, miễn cho liên lụy chúng ta. Nếu là ta Lương Sơn danh tiếng bởi vì ngươi bị hao tổn, tương lai chắc chắn phái binh đem người chồng nhà cựu tộc tìm khắp đến, một tên cũng không để lại. Sau đó lại làm cho người bố trí thoại bản, nhờ ngươi chủng ra để tiếng xấu muôn đời. Nhớ kỹ, ta Vương Luân nói được thì làm được. Nếu muốn quy hàng Tây Hạ, cứ việc đi. Vận khí tốt, còn có thể tự thể nghiệm một chút ta Lương Sơn quân uy. Tiếp lấy, cũng không quay đầu lại rời đi Tử Thần Điện. Chúng ra cái này đời đời trung lương, cho Vương Luân ấn tượng vô cùng kém, tính toán đều tính tới trên đầu hắn, quả thực là đem Vương Luân làm đồ đần nhìn. Thật sự cho rằng Vương Luân là hoàng xảo, chính mình là Lý Khắc Dụng. Thật đúng là địch chi anh hùng, ta mối thủ khấu. Đối với Vương Luân tới nói, chỉ cần không thể vì hắn sử dụng, lại là anh tài hắn cũng sẽ không nhìn nhiều. Đến nỗi chúng ra, đã như vậy chung với đại tống, liền để Triệu Hoàn Hạ chỉ đi. Không muốn bị hàng Lương Sơn cũng không vấn đề gì, cùng lắm thì làm linh vật cùng bái, chỉ cần không công khai cùng Lương Sơn đối nghịch, Vương Luân cũng lười nhác còn nhiều. Ngược lại không cần bao lâu, Tây Bắc chủng gia chỉ có thể trở thành qua lại một đoạn lịch sử. Có thể có hậu bối sẽ giống khi xưa Dương Chí, muốn khôi phục tổ tiên vinh quang, trọng trấn chủng gia đem danh tiếng. Nhưng ở trong Vương Luân kế hoạch, hiển nhiên đã không còn chủng gia vị trí. Vương Luân sau khi rời đi, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bị Dương Lâm ngã xuống đất, mới có 10 tuổi Triệu Cấu càng là dọa đến run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Phu hoàng chết, hắn muốn cho là mình phải chết. Nhưng Triệu Cắt chết, làm cho tất cả mọi người đều không để ý đến Triệu Cấu. Vương Luân vốn định đang chồng ra phụ tử trước mặt, giết Triệu Cấu, bày ra chính mình như thế. Nhưng Triệu Cắt chết, để cho Vương Luân lần nữa nổi giận đồng thời, cũng có chút mất hết cả hứng. Đột nhiên cảm giác được cử động lần này quá trẻ con. Triệu Cấu đều vô tội Vương Luân không quan tâm, hắn quan tâm là mình tại chủng gia cha con trước mặt biểu hiện hết thảy, tại Triệu Cắt đã chết sau, giống như đều thành công. Tây Bắc quân chủng gia cũng bị mất lựa chọn. Sau này thương nghị, Vương Luân không lộ diện một lần, toàn trình từ Công Tôn Thắng phụ trách. Vẹn vẹn 3 ngày, hết thảy nghị định. Chủng gia tỷ lệ Tây Bắc quân quy hàng Lương Sơn. Tiểu chủng kinh lược tướng công tiếp tục tọa trấn Bị Châu, phối hợp Lương Sơn quân công chiếm Vĩnh Hưng quân lộ, Tần Phượng lộ cảnh nội các châu phủ huyện, Lương Sơn điều động quan viên tiến đến quản lý, trấn an bách tính. Lương Sơn vì Tây Bắc quân cung cấp lương thảo tiếp tế cùng với quân lương, nhưng Tây Bắc quân nhu phối hợp Lương Sơn tiến hành một lần nữa trình biên. Vì đền bù chủng gia, Vương Luân bổ nhiệm lao chủng kinh lược tướng công vị binh bộ Hưu Thị Lang, Nguyên Thị Lang hứa quán trung từ nhiệm. Chính hòa 8 năm, ngày mùng 10 tháng giêng, vì tại cày bừa vụ xuân phía trước công chiếm Vĩnh Hưng quân lộ cùng với Tần Phượng lộ, Vương Luân bổ nhiệm biện tưởng vì Tây Bắc đô đốc, hứa quán trung, Bàng Vạn Xuân vì đồng chi, mở ra Khâu Nhạc vì thiếm sự, tỷ lệ 5000 binh mã xuất binh Tây Bắc. Qua châu phủ, chống cự giả lắc đắc không có mấy, 89/10, tất cả mở thành nên đón. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, 5000 binh mã chỉnh biên đến 8 vạn, bao quát Kinh Triệu phủ, Duyên An phủ, Khánh Dương phủ ở bên trong 3 phủ 14 châu cùng 3 cái trực tiếp phụ thuộc quân tất cả thuộc về Lương Sơn. Đầu tháng 3, tại tiểu chủng kinh lược tướng công cùng với Tây Bắc quân phối hợp xuống, Tần Phượng lộ tận về Lương Sơn. Vương Luân vì thế tuần tự phái ra hơn 200 tên tuyển gia quan biên, đi tới Tây Bắc nhậm chức, quản lý chỗ. Đô sát viện tả Đông ngự sử Lỗ Đạn cũng mang theo phải phó bản ngự sử Khấu Mánh Liệt, lĩnh 100 tên đô sát viện tại chức nhân viên đi Tây Bắc, phối hợp các nơi quan biên trấn an bách tính. Cùng lúc đó, Lô Tuấn Nghĩa xuất lĩnh Thiên Cương doanh đại quân, dạ tập kiếm môn quan một trận chiến xuống. Đỗ Vi liên hợp Nguyễn Tiểu Thất, Thành Quý, lần lượt công phá năm giang, ba bên trong, thông giang, bình xương vào xuyên đại môn triệt để rộng mở. Sơn Sĩ Kỳ lôi hoành các lĩnh 15000 quân mã, theo sát Lô Tuấn Nghĩa vào xuyên, trải qua Kim Nưu đạo giết hướng thành đô phủ. Đến lúc này, chiếm hết đại Tống phương Bắc các châu phủ huyện Bương Luân, trở thành đáng mặt Bắc cảnh chi chủ. Chương 1, Tam Lộ đại quân tề công Liêu chương 1, Tam Lộ đại quân tề công Liêu đại Tống chính hòa 8 năm, mùng 4 tháng 4. Xuân cung đấu, giữa hè cũng không đến. Một chi từ tiền quân, Bắc Hải thủy sư tạo thành 7 vạn Lương Sơn đại quân tinh nhuệ, đường thủy đồng tiến, thuyền cưỡi tương liên. Đánh hạ đường cô sau xuôi theo giới hà đi ngược dòng nước, trực tiếp hướng về U Châu võ rõ ràng huyện đánh tới. Trong nắng mai thái dương sáng tỏ mà cực nóng, mặc giáp tướng sĩ áo lót dần dần bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng ở đã thao luyện được như sắt thép ý chí phía dưới, mấy bạn tướng sĩ từ đầu đến cuối chưa từng vỡ giáp giải nhiệt, cầm trong tay binh khí, theo sát đại quân ngẩng đầu tiến lên. Hành quân đúng như long xuất hải, bày trận hoàn toàn giống hùng cứ đỉnh. Vẹn vẹn từ hành quân quân dung, liền có thể nhìn ra chi này từ thủy lục quân mã tạo thành đại quân, chính là hộ lang chi sư. Chính xác không thể nghi ngờ. Tiền quân theo chủ tướng Tôn An Công Kim Chính Liêu, đều là đi qua chiến hỏa tẩy lễ tinh nhuệ tướng sĩ, không sợ sinh tử. Bắc Hải thủy sư thành quân phía trước cũng đạp gió rẽ sóng, đóng giữ giới hà phía nam bùn cô mấy người chạy sau, càng là cùng giới hà bờ bên kia Liêu binh ma sát chưa đức. Hơn nữa Lương Sơn quân kỷ nghiêm minh, vì tăng cường ngưng kết tất cả quân sức chiến đấu, nhưng có giả yếu tàn tật giả đều sẽ bị không chút do dự xé rớt, khắc tử trong phụ binh chọn lựa dũng mãnh bổ đủ. Tuy nói tất cả quân sức chiến đấu bởi vì chủ tướng quan hệ có mạnh yếu kém, nhưng chỉnh thể binh mã tố chất cũng không phân sàn sàn nhau. Đại quân gia tốc tiến lên, tranh thủ trước khi trời tối đuổi theo võ rõ ràng huyện bên ngoài, xây dựng cơ sở tạm thời. Lính liên lạc phóng ngựa chạy đội, lớn tiếng hô lên tướng lệnh. Không người ngẩng đầu đáp lại, tất cả vùi đầu gấp rút lên đường. Kinh nghiệm phong phú lao binh hết sức rõ ràng nên như thế nào tiết kiệm thể lực, không để cho không công tiêu hao hết. Cưỡi tại đá tuyết ô truy trên lưng ngựa, Hô Diên trước không ngừng quét mắt chậm chậm đi về phía trước thủy lục đại quân. Hô hấp đều mang hưng phấn khí tức. Từ ký sự lên liền luôn có người tại Hô Diên trước bên thai nói Liêu quân như thế nào cường đại, bước bách triều đỉnh tiến cống tiền cống hàng năm đổi lấy hòa bình. Dù vậy Liêu quân cũng thường xuyên xuôi nam cấu biên, thiêu sát kiếp cướp đại Tống bách tính. Nhưng triều đình nhưng như cũng không dám điều động đại quân phản kích, tối đa cũng chính là thủ thành chống cự, lúc nào vượt qua giới hà biên cảnh. Bao nhiêu triều đình võ tướng nằm mộng cũng muốn làm việc bây giờ hắn Hô Diên trước làm được. Loại này khó mà nói nên lời cảm giác thành tựu, để cho Hô Diên trước nội tâm dâng lên một loại khát háo hức khát thường, phân chấn. Có thể để cho một vị tuổi gần 40 võ tướng đều sinh ra phân chấn cảm xúc, có thể thấy được lần này xuất binh công Liêu đại quân sĩ khí cao bao nhiêu. Đường này đại quân ngoại trừ tiền quân đô đốc Tôn An cùng với đồng chi Hô Diên trước ngoại, còn có quân sư Lý Trợ, thiêm sự Lưu Đường cùng với Bắc Hải thủy sư đô đốc Trương Thuận, trước quân một vị khác đô đốc thiêm sự Chu Đồng thì tọa trấn Liêu Đông quận. Phòng bị Liêu quân sử dụng tam thập lục kế, mang đến vây Liêu Dương phủ cứu tích Tân phủ. Dù sao vốn thuộc Liêu quốc Đông Kinh Liêu Dương phủ, mấy năm trước liền bị Lương Sơn liên hợp Kim binh công chiếm. Cảm thụ được phía trước càng ngày càng chạy xiết dòng sông, đứng tại thuyền lớn trên bong Trương Thuận đã từ thủy quân trinh sát nơi đó biết được, đại quân nên thay đổi tuyến đường lái vào sông Vĩnh Định. Lúc này hạ lệnh thủy quân chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa thuyền lớn va phải đá ngầm dẫn đến mắc cạn. giới hà so sông đỉnh định càng rộng càng dài cũng càng sâu. Nắm thật chặt bên hông đồng truy, kéo sau lưng mũ rơm đội ở trên đầu che nắng đồng thời, Trương Thuận nhìn về phía bên bờ mênh mông quần quận mã bộ binh, nắm thật chặt nắm đấm thầm nghĩ, thao luyện chuẩn bị chiến đấu lâu như vậy, cũng nên ta Bắc Hải thủy sư là công. Xuất binh tiến đánh Liêu quốc đương nhiên không chỉ võ rõ ràng huyện đoạn đường này, đóng giữ Hùng Châu một dãy kỵ binh dũng manh doanh, cũng tại Bắc Hải thủy sư đô đốc đồng chí Lưu Ngọc Long dưới sự hỗ trợ đánh vào Bà Châu. Tại qua giới hà sau, đô đốc Dương Chí Linh tân nhiệm đồng chí ngự tiền phi hổ đại tướng tất thắng cùng với đô đốc thiêm sự Trần Đạt, vệ hạt, tỷ lệ 15.000 binh mã giết hướng Vinh Thanh huyện. Mà cuối cùng một đội binh mã, nhưng là Loan Đình Ngọc xuất lĩnh đô chỉ huy sứ thi, cũng tại Bắc Hải thủy sư đô đốc thiêm sự Tạ Phúc dưới sự hỗ trợ, tỷ lệ 5 vạn binh mã vượt qua giới hà tiến đánh Dung Thành. Lần này Lương Sơn đại quân đánh vào Liêu mà chỉ vì đánh hạ Liêu quốc Nam Kinh Tích Tân phủ. Thế nhân đều biết đại tống tâm tâm niệm niệm suy nghĩ thu phục Yên Vân 16 châu, ngoại trừ thu phục nơi đó khu có thể ngưng tụ dân tâm, cường hóa thống trị tính hợp pháp bên ngoài, càng nhiều còn là bởi vì Yên Vân 16 châu chính là chống cự phương Bắc dân du mục mấu chốt che chắn. Nơi đó khu địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu có Yên Vân 16 châu nơi tay, Liêu quốc lại nghĩ gõ quan xuôi nam, Yên Vân 16 châu cũng có thể đưa đến chiến lược hòa hoãn tác dụng. Dù sao, lớn sợ đi, đừng nói thu phục, cho dù nơi tay, cũng thủ không được. Mà thế nhân không biết là đại tống không cách nào thu phục Yên Vân 16 châu nguyên nhân một trong, lại là sinh hoạt tại Yên Vân 16 châu người Hán, tâm hướng Liêu quốc. Đúng vậy, sinh hoạt tại Yên Vân 16 châu người Hán bất tính, căn bản muốn không giúp Tống triều. Đại tống không thể thu phục Yên Vân 16 châu nguyên nhân rất đơn giản, chính là đã mất đi dân tâm, đã mất đi dân chúng ủng hộ. Đại tống bách tính không ngừng tạo phản, ở sau lưng phải rối, mà Yên Vân 16 châu người Hán ngược lại một lòng hướng về người Khiết Đan. Ngoại trừ văn nhân sĩ phu, đại tống đối đãi bách tính cùng võ tướng đều rất tàn khốc. Cũng may, Lương Sơn bây giờ rất được dân tâm. Hơn nữa, Liêu quốc bước vào đại tống theo gót, trên dưới triều đình chính trị mục nát, quan viên tham ô nhận hối lộ hiện tượng phổ biến, xã hội cùng với dân tộc mâu thuẫn trở nên gây gắt sinh hoạt tại Yên Vân 16 châu người Hán, thời gian không lớn bằng lúc trước, dân sinh khó khăn đồng thời cũng diễn sinh bất mãn mãnh liệt cảm xúc. Những thứ này người Hán mâu thuẫn đại tống, có thể đối Lương Sơn thái độ cũng không kém. Vương Luân tận lực phái người làm tuyên truyền trung quy là có tác dụng. Trương Thuận xuất lĩnh thủy quân đi tới sông Vĩnh Định cùng giới hà chỗ giao giới lúc, hai chiếc lớn nhất lâu thuyền hay không tránh được miễn va phải đá ngầm mắc cạn. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tại lôi ra lâu thuyền sau điều động 200 thủy quân điều khiển lâu thuyền trở về địa điểm xuất phát. Còn lại đại quân tiếp tục hướng bắc tranh thủ tại trời tối phía trước có thể đuổi theo võ rõ ràng huyện bên ngoài, xây dựng cơ sở tạm thời. Qua thôn trấn, ngoại trừ đem bắt quân lại, đối với bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cái này cũng làm cho Liêu mà bách tính ấn chứng có liên quan Lương Sơn quân truyền ôn. Nổi danh nhất câu này, giết dê bò, chuẩn bị rượu, mở cửa thành nên lương vương tới không nạp lương. Hàm kim lượng còn tại lên cao. Khi đại quân liên tục buôn ba đuổi tại trước khi trời tối đi tới khoảng cách võ rõ ràng huyện ở bên ngoài hơn 20 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời sau, Tôn An lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh đi tới trong chướng nghị sự. Chư vị, trinh sát đã truyền về tin tức, võ rõ ràng huyện thành cửa đóng kín, nội thành đã giới nghiêm. Tọa trấn Liêu Đông quận mấy năm, Tôn An càng ngày càng chững chạc thành thủ. Gặp chúng tướng thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía Trương Thuận đạo, Trương đô đốc, phái đi dò đường thủy quân như truyền tin trở về, kịp thời hướng ta hồi báo. Hảo. Trương Thuận gật đầu. Võ rõ ràng huyện thủy hệ phát đạt, là thủy vận đầu mối then chốt, lộ sông từ nam chí bắc toàn cảnh, tự nhiên gồm cả phòng ngự công năng. Xem như công Liêu đệ nhất thành, trong trướng chúng tướng đều không dám buông lỏng. Tôn An cũng bắt đầu an bài chúng tướng nhiệm vụ, võ rõ ràng huyện thành tường không cao, cụ nát cửa thành cũng chống cự không nổi hỏa pháo ban kích. Nhưng thành này thủy hệ phát đạt, trận chiến này còn phải dựa dẫm thủy quân, cũng may bây giờ nhiệt độ không khí ấm lại, ngược lại cũng không cần lo lắng rơi xuống nước bị đông. Trương đô đốc, ngày mai công thành phía trước, các ngươi thủy quân nhu tiêu diệt lộ trên sông Liêu Bình, phòng ngừa hắn thừa dịp quân ta công thành lúc làm loạn. Hồ Diên tướng quân, ngươi dẫn theo 3000 kỵ binh lực trận, chờ phá mở thành một lúc, xuất kỵ binh đánh vào. Lưu Đường, ngươi dẫn theo 2 vạn bộ binh đánh nghi binh đông môn, chặn lại nội thành giết ra binh mã. Ta sẽ xuất lĩnh còn lại binh mã tiến đánh cửa nam, tây môn trận chiến này không thể coi thường, nhất thiết phải một trận chiến xuống. Chương 2, lâu năm đế quốc ngạo mạn chương 2, lâu năm đế quốc ngạo mạn màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn. Vương Luân đứng ở hoàng thành thành lâu, ngắm nhìn ngoại thành nhà nhà đốt đèn. Mặc dù đã thích ứng cuộc sống bây giờ, nhưng Vương Luân bây giờ lại vô cùng muốn một bộ có thể vạn giảm truyền tin điện thoại. Cho dù là chỉ có thể trò chuyện, cũng có thể tùy thời hiểu rõ đại quân tình hình chiến đấu. Sai Tiến tại đêm 30 liền phái cẩm y diệp vệ ra roi thúc ngựa chuyển về tin tức, cùng Liêu quốc thương nghị liên Liêu diệt Kim Lâm vào giằng co. Liêu quốc cũng không đồng ý nhường ra Yên Vân 16 châu, còn nghĩ tìm về Liêu Đông quận. Thậm chí nói thẳng Lương Sơn quân chính là nhất thời được thế cường đạo, cho dù công chiếm đại bộ phận Tống triều Bắc cảnh, nhưng cũng không tư cách cùng bọn hắn liên minh. Lương Vương chỉ là Lương Vương, mà không phải Lương quốc hoàng đế. Thái độ cực kỳ ngạo mạn. May mắn Sai Tiến sành sỏi cuộc đời, phát giác tình thế bất lợi sau kỳ địch dĩ nhược, thừa dịp lúc ban đêm đào tẩu, chỉ sợ còn có thể bị Liêu quốc cầm tù. Liêu quốc thái độ ra Vương Luân đoán trước, kém chút đánh hắn một cái trở tay không kịp. Cũng may Sải Tiến cũng không nhục trí, rời đi Liêu quốc Nam Kinh Tích Tân phủ sau, trực tiếp đi thuyền đi đường biển lách qua Liêu quốc đi Liêu Đông quận tại Tôn An phối hợp xuống có liên lạc Kim quốc. Tuy nói bởi vì Liêu Đông quận chuyện, Lương Sơn cùng Kim quốc viên nào có chút không thoải mái, nhưng tại diệt Liêu trong chuyện này, Kim quốc cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Lương Sơn lần nữa kết minh. Cũng là nguyên nhân này, mới thúc đẩy tiền quân, Bắc Hải thủy sư, kỵ binh dũng mãnh doanh cùng với đô chỉ huy sứ Ti liên thủ đánh vào Liêu địa, công chiếm Liêu quốc Nam Kinh Tích Tân phủ. Quả thật thân là người xuyên biệt Vương Luân vô cùng rõ ràng, lúc này Liêu quốc đã là mặt trời sắp lặn. Cho dù là nguyên tắc bên trong chiến lược so bây giờ yếu đi gấp mấy lần, Lương Sơn hảo hán đều công chiếm Liêu quốc mười mấy châu, tiêu diệt Liêu quốc 20 vạn kỵ binh, tù binh Liêu quốc thiên thọ công chúa cùng với một đám Liêu quốc hoàng thất dòng họ. Ép Liêu quốc nộp lên đầu hàng thư đối với đại tống túi đầu xương thần, nguyện nộp lên tiền cống hàng năm, tiến hiến dây bò. Nhưng đó là ở trên trời phù hộ tình huống phía dưới. Hơn nữa tiến đánh Liêu quốc Tôn An mấy người bốn lộ binh mã, cũng cùng nguyên tắc bên trong 108 đem khác biệt, càng quan trọng chính là Lương Sơn bây giờ không có thể công phá Liêu quốc Thái Ất Hồn Thiên Tượng trận phương pháp. Dựa theo nguyên tắc ghi chép, Liêu quốc thống quân Nguyên Soái ngột nhan quang bày xuống Thái Ất Hồn Thiên Tượng trận, chính là thủy hử thế giới hung hiểm nhất, phức tạp một cái trận thế. Cho dù là có thể trưng thu quen chiến 108 đêm, đều liên tiếp bại mấy trận không cách nào công phá. Để bảo đảm lần này xuất binh có thể công chiếm Tích Tân phủ, Vương Luân tại 5 ngày phía trước lại phái ra Công Tôn Thắng cùng với Lăng Chấn xuất lĩnh 5000 thần cơ doanh binh mã bắc thượng trợ giúp, không có phá trận chi pháp, liền lựa chọn đại lực xuất kỳ tích, thử xem hỏa pháo có thể hay không thay đổi cả côn. Chỉ mong xuất binh tiến đánh Liêu quốc lên Kinh Lâm Hoàng phủ kim binh có thể dây dưa đi bộ phận Liêu binh. Bằng không chỉ bằng vào Tôn An chờ xuất binh Liêu quốc quân mã, Vương Luân lúc nào cũng cảm thấy trong lòng không chắc. Dù sao lúc này Liêu quốc mặc dù có chút tịch mịch, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều có thể sánh ngang Lương Sơn hảo hán tướng lĩnh. Như Liêu quốc đệ nhất tướng Ngột Nhan Quang, tinh thông trận pháp, võ nghệ cường hành. Ngự đệ đại vương Gia Luật Đắc Trọng, Thiên Thọ công chúa Đắc Bên Trong Bột, A Lý Kỳ, Quỳnh Yêu Nạp Kéo Dài, Hạ Trọng Bảo, Gia Luật Tứ Tướng, Bảo Bí Mật Thánh, Nhị Thập Bát Tú Tướng quân các loại. Lão bài đế quốc trung quy là lão bài đế quốc, có thâm hậu nội tình. Chẳng thể trách sẽ như thế ngạo mạn. Đáng tiếc công chiếm Tích Tân phủ là Vương Luân thu phục Yên Vân 16 châu mấu chốt, nếu có thể thành công thì tương đương với tại Yên Vân 16 châu dựng lên một cây cờ lớn, bày ra thực lực, hấp dẫn bất mãn Liêu quốc các loại bách tính chủ động đi nương nhờ Lương Sơn. Đến nỗi cùng Kim quốc liên minh có thể hay không dẫn sói vào nhà, Vương Luân không chút nào lo lắng, thiết phủ đồ lại hung tàn, Lương Sơn quân cũng có thể bằng vào tường thành cùng với hỏa pháo sắc bén chống cự. Có hòa hoãn thời gian, Lương Sơn súng đạn chỉ có thể càng ngày càng sắc bén. Ngoại thành đèn đuốc càng ngày càng sáng tỏ, nghĩ đi nghĩ lại, Vương Luân vẫn như cũ không thấy có cẩm y vệ phi nhanh tới báo. Ai? Vương Luân than nhẹ một tiếng, mang theo Quảng Huệ cùng với một đám thân vệ cách mở thành lầu, về tới Diên Phúc Cung. Hai người một nữ tất cả đã chìm vào giấc ngủ, ngay tại Vương Luân do dự đi bồi Hoa Tiểu Muội vẫn là hỗ tam nương lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến lâu ngày không gặp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh nhà máy thăng cấp điều kiện hoàn thành, tự động thăng cấp đinh nhà máy đã thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 6 ban thưởng, thực phẩm gia công nhà xưởng một tòa, chứa 7 loại đệ mặt cơ chế tác công nghệ bản vẽ, vi pháp, thực phẩm gia công kỹ thuật thỉnh lãnh chúa mau chóng xây dựng nhà máy, đẳng cấp càng cao có thể chế tác chủng loại càng nhiều. Tạm thời từ bỏ trái ôm phải ấp ý nghĩ sau, Vương Luân trở lại gian phòng của mình, lấy ra mấy phần tình báo giả vờ bận rộn, phân phó Quảng Huệ bất luận kẻ nào không được đến gần sau, gọi ra bảng hệ thống. Mở ra nhà máy mô đũ lệ, xưởng trưởng, Vương Luân đẳng cấp, 6 cấp có thể sinh sản vật phẩm, quần áo giày mũ, dầu ăn, gạo, bột mì, đậu phách, giường, bàn, ghế dựa, tủ, bình phong, song luân xe đạp, ba vành xe đạp, ga giường, vỏ chăn, tấm thảm, khăn tắm, khăn che mặt, màn cửa, áo ngủ, treo tường, gối ôm ba lô, thực phẩm gia công nhà xưởng một tòa. Chứa 7 loại đệ mặt cơ chế tác công nghệ bản vẽ, bí pháp, thực phẩm gia công, kỹ thuật thực phẩm. Chẳng lẽ lại là một vòng có liên quan ăn ở nhà máy? Đoán đồng thời Vương Luân lựa chọn rút ra. Sau một khắc, một sấp cao nửa thức văn kiện lặng yên xuất hiện tại Vương Luân trước người trên bản sách. Tay trái sờ lên, nắm lên một bản có hai ngón tiết giấy sách, lấy ra. Màu lam trên bìa sách đống nhiên viết thực phẩm gia công kỹ thuật 6 cái màu đen chữ lớn. Nhẹ nhàng sau khi lật ra, Vương Luân mượn ánh đèn kiểm tra lên. Nội dung phi thường rộng khắp, vẹn vẹn mục lục liền có hơn 20 trang, đề cập tới rau quả, nước giải khát, nồi nướng cùng thực phẩm bằng gạo, thịt chế phẩm, sản phẩm về sữa tươi, thủy sản phẩm đậu chế phẩm cùng lên men thực phẩm gia công. Bao quát đủ loại thực phẩm nguyên phụ liệu lựa chọn, công nghệ quá trình, thao tác lấy ít cùng phẩm chất kiểm chắc các loại tri thức. Trừ cái đó ra, còn có thực phẩm phân ly, dầu chiên, sóng nhỏ chờ thực phẩm gia công kỹ thuật. Liên thực phẩm chữ vận cùng như thế nào doanh tiêu đều có đề cập tới. Hệ thống trước đó cũng thường qua thực phẩm chế biến bí pháp, có thể tùy thuộc cũng là một loại nào đó thực phẩm hoặc nào đó loại thực phẩm phương pháp luyện chế, nhưng cái này bí pháp có thể nói, cơ bản hàm cái Vương Luân hậu thế gặp qua hoặc chưa từng thấy đủ loại thực phẩm. Hoàn toàn có thể bằng vào cuốn sách này mở một chỗ chuyên khoa học viện, bồi dưỡng kỹ thuật nhân tài. Ý niệm khẽ động, Vương Luân liền có ý nghĩ. Trong hoàng thành còn nhiều thái giám, cung nữ, ngoại trừ bộ phận cung nữ bị Vương Luân ban thưởng cho vì Lương Sơn lập công tướng sĩ, còn lại đều để đó không dùng trong cung. Những thứ này đều là miễn phí lao động, lực sao không lợi dụng? Chờ huấn luyện tốt, không phải có thể trực tiếp vào cương vị. Đến lúc đó thực phẩm gia công nhà xưởng kinh nghiệm không siêu siêu dâng đi lên. Thái giám không nói trước, có thể bị chọn chúng đưa vào hoàng cung, ngoại trừ hình dạng tư thái không kém, đầu óc cũng không kém. Hơn nữa phần lớn có thể biết văn chữ đoạn, học tập chắc chắn làm ít công to. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, chính mình chỉ sợ phải chịu tội. Nhiều chữ như vậy cùng bức họa, phải sao chép tới khi nào? Lắc đầu cười khổ sau, Vương Luân âm thầm cho mình động viên, vì hệ thống thăng cấp, vì đem tất cả mỗi đủ lệ đều lên tới 10 cấp, vì cường hãn tố chất thân thể liều mạng.